Chương 163, gấu cùng khỉ, đời thứ 3 quyết đấu. Chương 163, gấu cùng khỉ, đời thứ 3 quyết đấu. Không có so qua, không biết rõ a, bất quá hẳn là không sai biệt lắm. Sáu đinh thần hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa, cùng thuộc thiên địa thần hỏa, uy lực tự nhiên là không kém bao nhiêu. Đương nhiên cái này còn cần nhìn người, Na Cha thật là nghiệp hỏa, hồng liên là thân thể, đối với hồng liên nghiệp hỏa trưởng không tự nhiên là so tiểu không tốt hơn không chỉ một bậc. Tại hỏa diễm bên trên so đấu, Na Cha vẫn là có lòng tin thắng qua một bậc. Cái con khỉ này thật đúng là cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Tiễn trong mắt cũng đầy là chiến ý, mấy chục năm sau trận kia tỷ thí. Sư Minh, ngươi nhìn kia gấu tinh có cảm giác hay không rất quen thuộc a? Cách đó không xa tranh đấu hai người, kia gấu tinh một chiêu một thức, nhường Na Cha rất là quen thuộc, nhất là kia một thân thượng thanh tiên khí, càng là chói mắt a, đoán chừng thiệt giáo vị sư thúc kia bồi dưỡng ra tới đệ tử a. Kia một tiếng thượng thanh tiên khí đã chứng minh gấu đen kia tinh thân phận, đều là người một nhà. Sư Minh, ngươi nhìn đây không phải là sư phụ cùng đa bảo sư bà sao? Na Cha lòng có cảm giác, nhìn chung quanh, quả nhiên tại cách đó không xa một vách núi phía trên, thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Thật đúng là, xem ra vị sư đệ này là đệ tử của ai đã không cần đoán. Trường bối đến, Dương Tiễn Na Cha tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng đi tới Hứa Phong bên cạnh của bọn hắn. Na Cha, Dương Tiễn, bái kiến sư phụ, sư thúc, sư bá. Các ngươi đã tới, không cần đa lễ, đứng lên đi. Na Cha hai người đến, Hứa Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sư bá, vị này Hắc Phong sư đệ, chắc hẳn chính là đệ tử của ngài a. Không tệ, Hắc Phong chính là ta mấy chục vạn năm trước thu một vị đệ tử, thế nào cũng không tệ lắm phải không? Đa Bảo nhìn xem kia đang cùng tiểu không đại chiến Hắc Phong, vừa cười vừa nói. Không tệ, không tệ, sư bá, ngài vị này đệ tử thật đúng là để chúng ta giật nảy cả mình a. Hai người chiến đấu là hừng hực khí thế, khó phân cao thấp. Bất luận là biến hóa thần thông, vẫn là pháp bảo binh khí, hai người vốn là thế lực ngang nhau. Cái này khiến Na Cha cũng là hai mắt tỏa sáng. Cùng là chiến thần, tự nhiên đều là phần tử hiếu chiến. Thật là có thể bọn hắn phân cao thấp, trong tam giới chưa có người tại. Cái này đống nhiên tràn vào màu mới, làm sao có thể để bọn hắn không hưng phấn đâu. Nghe Na Cha thổi phồng, Đa Bảo cũng rất là đắc ý, tam giáo tuy là một thể, nhưng bên trong vẫn là có lòng so sánh. Nhị đệ đệ tử liền không nói, bọn hắn mặc dù không sánh bằng nhân giáo, nhưng là so với xiển giáo xác thực hơn một chút. Thật là đệ tử đời ba lại không được. Nhân giáo xiển giáo đều có xuất chúng người. Xiển giáo Dương Tiễn càng là có đời thứ ba đệ nhất nhân xưng hảo. Nhân giáo cũng có Na Cha dạng này trụ cột. Có thể trái lại hắn thiệt giáo, đều là một chút gà đất chó sành, không chịu nổi một kích hàng người. Lần này Tây Du bọn hắn sở dĩ như thế tích cực, ngoại trừ ngăn cản Phật môn thu hoạch được khí vận bên ngoài, chủ yếu nhất chính là bọn hắn xiển tiệt hai giáo nếu lại một lần phân cao thấp. Sư phụ, sư bá, chút chuyện nhỏ này cho chúng ta sư huynh đệ chuyển bức thư nhi liền tốt, làm gì tự mình đến đây đâu. Cũng không cái gì, gần nhất nhàn rỗi nhàm chán, cùng ngươi sư bá nho nhỏ đánh cược. Na Cha, Dương Tiễn, các ngươi nói hai người bọn họ tiểu gia hỏa ai sẽ được a? Sư thúc, ngươi đây không phải khó xử ta sao? Bất quá ta vẫn cảm thấy tiểu không sẽ thắng. Không nên nhìn trước mắt hai người đang đều là bán kính tám lượng, nhưng tiểu không sức chiến đấu tuyệt đối không giới hạn nơi này. Chớ nói chi là tiểu không trên thân những cái kia linh bảo đều là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Đa Bảo sư bá mặc dù cũng không kém, nhưng còn không đến mức xa xỉ như vậy cho cái này gấu đen phối hợp như thế trang bị xa hoa. Chính mình là một cái ví dụ rất tốt, sư phụ hắn Ngọc Đỉnh đối với hắn đã coi như là yêu thương phải phép, có thể một thân pháp bảo đều là chính hắn cơ duyên. Sư tôn ban tặng ít càng thêm ít. Xem ra tất cả mọi người không coi trọng đồ nhi này của ta à, bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa thể biết được. Đa Bảo cũng không có sinh khí, cái này khỉ con sức chiến đấu là rõ như ban ngày, có thể chính mình cái này hùng nhi, lại là lần thứ nhất xuất thế. Không được coi trọng cũng là bình thường. Sắp trời hơi sáng, tiểu không nhìn trước mắt tranh đấu một đêm còn khó phân thắng bại Hắc Hùng Tinh, trong lòng cũng là có kinh ngạc. Cái này Man Hùng là từ đâu xuất hiện, thực lực cường hành như vậy. Liền xem như nhà mình đại ca danh xưng đại lực như Ma Vương cũng là xa xa không kịp a, nếu là 500 năm trước, chính mình cũng không phải cái này Man Hùng đối thủ a, đáng tiếc, hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Hầu tử, không tệ lắm, rất có thể làm, chúng ta lại đến. Hắc Phong trong lòng thắng bại muốn giờ phút này đã đến đỉnh điểm. Nhà mình sư phụ cùng Câu Trần sư thúc đánh cuộc, hắn tuyệt đối không thể nhường sư phụ thất vọng. Người cái này ngốc hàng, một trận chiến này đánh rất sung sướng, bất quá trời đã sáng, không có thời gian cùng ngươi dây dưa tiếp. Cứ như vậy đi, đem cả xa giao ra, chúng ta tính ngang tay như thế nào? Trời đã sáng, hòa thượng kia cũng nhanh tỉnh, tiểu không sốt ruột đi đường đâu. Sớm ngày tới Tây Thiên Linh Sơn, hắn liền sớm một ngày khôi phục tự do. Không có cái gì so tự do chuyện trọng yếu hơn. Đêm qua cùng cái này ngốc hàng đánh rất sung sướng, cái này chưa phân thắng bại chỉ có thể chờ Tây Du trở về sau tại phân cao thấp. Không được, chúng ta hôm nay chỉ có một người có thể rời đi nơi này. Hắc Phong là nhận lý lẽ cứng nhắc, ngang tay, cái gì là ngang tay? Hắn là tuyệt đối không đồng ý ta nói ngươi cái này ngốc hàng, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi muốn đánh, chờ Tây Du trở về sau ta cùng ngươi gọi đủ. Hiện tại, không có công phu phản ứng ngươi, mau đem cả xa cho ta. Không, là tuyệt đối không thể. Không phải. Tiểu không cũng là gấp đến độ vào đầu bức hai, đây là tiệt giáo vị sư bá kia dạy dỗ đệ tử, làm sao lại toàn cơ bắp á không có chút nào biết biến báo, đau đầu muốn chết. Ngốc hàng, ngươi là ai dạy dỗ đệ tử à, mau đem cả xa cho ta, đem đường tránh ra. Ta không có rảnh cùng ngươi nhà tròi. Đâu khỉ, ta nói, hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể rời đi nơi này. Mỗi chữ mỗi câu, nhường tiểu không nhức đầu. Ngươi cái này ngốc hàng, đã ngươi muốn ở lại chỗ này vậy ngươi liền lưu tại nơi này a. Tiểu không nói xong, kia hắc phong dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Kia hắc phong cả người trong nháy mắt không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu không đem trên người mình cả xa lấy đi. Ngốc hàng, trận pháp này một ngày sau đó tự nhiên sẽ giải trừ, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này a. Nói xong, tiểu không dùng kim cô đồng chọn cả xa, nên ngang về tới một vùng phế tích quan âm thiền viện. Hắc phong sơn bên trên nhìn xem một màn này đa bảo cũng là mỉm cười. Sư đệ, xem ra là vi huynh thua, đây là kia pháp bảo, hiện tại là của ngươi. Thua chính là thua, mặc dù thắng được không phải rất hào quang, nhưng này trận pháp nếu là sát trận lời nói, hiện tại gấu đen không chết cũng là trọng thương. Điểm này không thể nào cãi lại. Sư minh, đa tạ. Hứa Phong cũng không khách khí, thua chính là thua, quá mức khiêm nhượng ngược lại không tốt. Hơn nữa tiểu không thắng được quang minh chính đại, là kia Hùng Nhi chính mình sơ ý chủ quan, chẳng trách người khác. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút kia hai cái tiểu gia hỏa nhi, cũng đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này lưu lại khúc mắc. Đa Bảo bước ra một bước đi tới kia Hắc Phong bên người, đưa tay vung lên, Hắc Phong dưới chân trận pháp trong nháy mắt giải trừ. Sư tôn, đệ tử vô năng cho ngài mất thể diện. Đứng lên đi, lần này ngươi đã tận lực, vi sư rất vui mừng, bất quá về sau cần phải giữ lại tâm nhãn. Còn có sau khi trở về thật tốt nghiên cứu trận pháp tinh yếu, 10 năm về sau, vi sư sẽ đích thân khảo sát ngươi. Thân làm ta tiệt giáo đệ tử, bị đơn giản như vậy trận pháp vây khốn, thật sự là mất mặt. Là, sư tôn, đệ tử tuân mệnh. Biết hổ thẹn sau đó dũng, Hắc Phong quyết định, trở về đi về sau, nhất định phải học tập cho thật giỏi trận pháp. Lần sau tuyệt đối không thể ở trên đây ăn thiệt thòi. Đi thôi, xuống dưới gặp ngươi một chút sư đệ. Chương 164, trên trời rơi xuống cao muội muội. Chương 164, trên trời rơi xuống cao muội muội. Hầu tử, ta lại tới. Quan Âm Tiền Viện bên trong, đang chuẩn bị tỉnh lại Huyền Trang tiểu không nghe được chân trời truyền đến thanh âm, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này ngốc hàng thế nào vẫn chưa xong không có, cùng chó ra thuốc cao như thế. Khỉ con, hồi lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt ta. Quay đầu nhìn lại, nhìn xem theo kia ngốc hàng cùng một chỗ đến đây Đa Bảo, tiểu không bừng tỉnh hiểu ra. Hứa Lăng không bái kiến Đa Bảo sư bá. Sư bá, thì ra cái này ngốc hàng là của ngài đệ tử a, ta nói sao, ai có thể dạy dỗ lợi hại như vậy đệ tử đâu. Người cái này khỉ con, cũng là biết nói chuyện, bất quá ta cũng không phải một người tới, nhìn một cái kia là ai. Theo Đa Bảo ngón tay, tiểu không quay đầu liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Cha, 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 sao ngươi lại tới đây, thế nào cũng không cho ta biết một tiếng. Đi vào nhà mình lão cha bên người, tiểu không nhưng không có trước đó duy ngã độc tôn khí thế, vẫn như cũng là cái kia không buồn không lo khỉ nhỏ. Nhìn xem chung quanh một vùng phế tích, tiểu không có chút ảo não. Làm sao lại toàn đốt sạch sẽ nữa nhà, liền ngồi xuống địa phương đều không có, sớm biết liền giữ lại một tòa phòng ốc. Không nhi, chính là tới nhìn ngươi một chút, thế nào, trong khoảng thời gian này không bị ủy khuất ta. Nói, Hứa Phong ánh mắt liếc qua vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự Huyền Trang. Không có, cha ngươi cứ yên tâm đi, con của ngươi ta cũng không phải dễ ức hiếp, ai có thể ủy khuất ta à? Vậy là tốt rồi, chiếu cố thật tốt chính mình, cái này ngươi cầm, thêm một cái phòng thân thủ đoạn. Đem vừa mới thắng được tới phòng chế hỗn độn trung giao cho tiểu không. Thứ này tuy là một cái phản phẩm, nhưng cũng là hàng thật giá thật thượng phẩm hậu thiên linh bảo, uy lực bất phàm. Tạ ơn, cha. Tiểu không đương nhiên sẽ không khách khí, thật cao hứng đem kia chung nhỏ thu vào. Ta nói ngươi cái này ngốc hàng, ngươi nhìn cái gì đấy, đây là cha ta cho ta. Hắc Phong ánh mắt nhường tiểu không có chút không hiểu đấu. Thối hầu tử, lần này tính ngươi may mắn, lần tiếp theo ta nhất định sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. Hắc Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ chiến thư. Tốt, ta chờ ngươi. Tiểu không đương nhiên sẽ không e sợ chiến, trong tam giới có thể tìm tới một cái đối thủ, vẫn là vô cùng không dễ dàng. Chờ Tây Du kết thúc về sau, ta tại thiên đỉnh chờ ngươi, cũng đừng đến lúc đó sợ hãi không dám tới a. Yên tâm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Hầu tử cùng gấu đen lẫn nhau nói dọa, đứng tại Hứa Phong bên người Na Cha Dương Tiễn thì là vẻ mặt khó băng. Hai người này hầu không ngây thơ a, tại trưởng bối trước mặt thật sự là quá thất lễ. Đa Bảo cùng Hứa Phong cũng là không có để ý, đều là từ nơi này giai đoạn đi tới. Ngươi trẻ tuổi đi, trẻ tuổi nóng tính, có thể lý giải, có thể lý giải. Hàn huyên một hồi về sau, Hứa Phong cáo biệt tiểu không, ai về nhà nấy. Dương Tiễn Na Cha cũng theo sẽ về tới đám mây, tiểu không thì là tỉnh lại Huyền Trang, lần nữa lên đường. Lúc này, Phúc Lăng Sơn, Vân Sạn Động bên trong, ngay tại hệ bại phơi nắng thiên đồng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó một cái mềm mại đồ vật liền đập vào trên người mình. Thơm thơm, mềm mềm. Hương vị kia nhường thiên đồng có chút tâm thần mê loạn. Có thể một giây sau, thiên đồng kia mê ly ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đem trên người mình bộ dáng, bế lên. Nữ nhân. Từ trên trời rớt xuống nữ nhân. Thiên đồng có chút buồn bực, nữ nhân trước mắt này là không có dấu hiệu nào từ trên trời rớt xuống. Vẫn là phàm nhân, cái này sao có thể? Nào có chuyện trùng hợp như vậy, một phàm nhân hoàn hảo không chút tổn hại rớt xuống hắn thiên đồng nguyên xoáy trong lực. Cái này nếu không có người an bài đó mới là gặp ủy. Hơn nữa vừa mới kia trong lòng loại kia khát vọng chiếm hữu cảm giác là tuyệt đối không làm được giả. Cho dù là bây giờ nhìn lên trước mắt nữ nhân này, loại kia xúc động vẫn như cũ cực nóng. Tinh tế đánh giá trong lực nữ nhân này, thiên đồng cũng không thể không thừa nhận, cái này phàm nhân khuynh quốc dáng vẻ, liền xem như tiên nữ trên trời, có thể tới sánh vai cũng bất quá là giải rác mấy người. Ngay tại thiên đồng suy nghĩ thời điểm, một tiếng ưng ở bên tai của hắn nổ vang. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một vùng xuân thủy dập dần, rung động lòng người. Ân nhân, ngươi chính là của ta chân mệnh thiên tử sao? Uyển chuyển như oanh gãy thanh âm, đãng tâm thần người. Cô đương, không bằng ngươi trước xuống tới như thế nào? Kia thơm thơm mềm mềm thân thể, giống như trí mạng độc dược, treo chọc lấy thiên đồng tâm thần. kia cảm giác ấm áp thật sự là nhường hắn khó mà ổn định lại tâm thần. Thật xin lỗi ân nhân, là Thúy Lan thất lễ. Thiên Đồng nhắc nhở, nhường Thúy Lan đỏ bừng khuôn mặt, vội vàng thoát ly Thiên Đồng ôm ấp. Thiếu nữ thẹn thùng thắng qua thế gian tất cả. Kia động nhân đỏ bừng, để cho người ta thất thần. Cô đương, ngươi nói chân mệnh thiên tử là chuyện gì xảy ra, còn có ngươi là thế nào từ trên trời rơi xuống? Hiện tại khẩn yếu nhất chính là làm rõ ràng cô nương này lai lịch, còn có cái này phía sau âm mưu. Ân nhân, tiểu nữ tên là Cao Thúy Lan, Nam Vương đôi tám, nhà ở Cao Gia Trang. Hôm nay tiểu nữ hướng Quan Âm Bồ Tát thỉnh nguyện, này tiểu nữ tử một vị Như Ý Lang Quân. Bồ Tát hiển linh, sau đó tiểu nữ liền xuất hiện ở nơi này. Ân nhân, ngài nhất định chính là tiểu nữ chân mệnh thiên tử, lại là tiểu nữ ân nhân cứu mạng. Như ân nhân không bỏ, tiểu nữ tử nguyện nương theo ân nhân tả hữu. Nam tử trước mắt hoàn toàn sinh trưởng ở Cao Thúy Lan trong lòng, kia mặt mày khoe môi, kia tuấn giật khuôn mặt, đây quả thực là trời cao ban cho cơ bảo. Nàng nhất định phải bắt lấy lần này trời cao ban cho cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua nam nhân này. Cô nương chớ có sốt ruột, ta chỗ này là Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động, khoảng cách Cao lão trang không xa, sau đó ta đưa người trở về. Về phần báo ân một chuyện, không cần nhắc lại. Hắn là ai? Thiên Đồng Nguyên Soái, trưởng quản thiên hà 8 vạn thủy quân, bây giờ tuy bị biếm hạ phàm, nhưng chức quan như cũng giữ lại, chỉ đợi Tây Du kết thúc, hắn liền có thể quan phục nguyên chức. Đừng nói là thế gian nữ tử, cái kia chính là thiên cung tiên nữ, cũng bất quá như thế, làm sao có thể ngăn cản hắn nằm ngửa bước chân? Chớ nói chi là nữ tử trước mắt này, là nhằm vào hắn âm mưu, cái này càng không có thể. Không, ta không đi. Phu quân là Bồ Tát ban cho ta, kiếp này không phải ngươi không gả, hẳn là phu quân chướng mắt ta cái này thế gian nữ tử. Cao Thúy Lan thái độ mười phần kiên quyết, chính là không đi. Cái này khiến Thiên Đồng phạm vào khó, đây cũng chính là một cái tay trói gà không chặt được nữ tử, vẫn là phàm nhân. Phàm là đổi một người, hắn nhất định để hắn biết một chút cái gì gọi là Thiên Đồng nguyên soái thủ đoạn. Có chút nhức đầu Thiên Đồng trước đem Cao Thúy Lan ổn định, xuất kỳ bất ý, đưa nàng đánh ngất xỉu đã qua, sau đó đưa về Cao lão trang. Nhưng nếu là có thể dễ dàng như vậy giải quyết liền tốt. Cao Thúy Lan tại trở lại Cao lão trang về sau, không quá hai ngày liền bụng trộm rời đi Cao lão trang, thẳng đến Phúc Lăng Sơn. Đừng nhìn Thiên Đồng qua lại bất quá trước mắt, có thể đối một phàm nhân tới nói, đây chính là thời gian nửa tháng. Nửa tháng gian khổ buôn ba, Cao Thúy Lan quần áo tả tơi, nhưng như cũng không che giấu được kia động nhân dáng người, cùng kia khuynh quốc dung mạo. Phu quân, Thúy Lan rất nhớ ngươi. Nhìn thấy Thiên Đồng trong nháy mắt đó, Cao Thúy Lan lệ nóng doanh trọng, như nhũ yến bề tổ, đánh tới, vững vàng ôm lấy Thiên Đồng đùi. Cái kia, Thúy Lan cô đương, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thiên Đồng cũng là bó tay rồi, theo Cao Thúy Lan rời đi Cao lão trang một khắc kia trở đi, hắn vẫn tại nhìn chăm chú lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái cô nương này kinh nghiệm một chút cực khổ liền trở về. Dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư, ăn không được khổ. Nhưng ai biết hắn vậy mà thật kiên trì nổi. Dọc theo con đường này màn trời chiếu đất, bụng ăn không no, đối với một vị thiên kim tiểu thư mà nói, là căn bản không thể nào. Phu quân, ngươi là ta nhận định người, mặc kệ ngươi đi nơi nào, Thúy Lan nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chương 165, Thiên định nhân duyên, Cao lão trang xin giúp đỡ. Chương 165, Thiên định nhân duyên, Cao lão trang xin giúp đỡ ai? Tiêu kiên định lời nói nhường Thiên Đồng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. A chuyện này là sao? A thế là tại đưa tiễn Cao Thúy Lan trở về sau, Thiên Đồng trở về diễn toán thiên cơ, phát hiện trên người mình xác thực nhiều một đầu dây đỏ, mà cái này dây đỏ một bên khác chính là cái này Cao Thúy Lan. Cái này tại chỗ nhường Thiên Đồng trợn tròn mắt, hắn phản ứng đầu tiên đây chính là Phật môn dở trò quỷ, lập tức liền đi đến một chuyến thiên đình, tìm tới Nguyệt Lão về sau mới phát hiện đây hết thảy chỉ là thiên ý, mà Phật môn chẳng qua là đem sợi tơ hồng này cho làm rõ. Biết được nguyên do, Thiên Đồng cảm giác thiên đô sập. Chuyện này là sao? A mấy đầu dây đỏ, liền mấy đầu dây đỏ a. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là phàm nhân đâu? Tiên phàm không được biến nhau, đây là thiên quy thiên điều. Hiện tại hắn là bị giáng chức chi thần, những ngày này quy thiên điều không quản được hắn, thật là mười mấy năm về sau đâu. Hắn trở về thiên đình, một lần nữa cầm lại thuộc về hắn Thiên Đồng nguyên soái. Như vậy liền thành hắn một cái cán a cáo biệt người lao. Thiên Đồng thẳng đến đâu xuất cung, muốn mời sư tổ ra chủ ý, thật là đối mặt đâu xuất cung cửa lớn đóng chặt, Thiên Đồng không có gì bất ngờ xảy ra ăn bế một canh. Bất quá vẫn là đạt được thái thượng lão quân chỉ vào bày ra, nhường hắn thuận tâm mà làm, đồng thời còn giao cho hắn một bình kim đan. Suy nghĩ trở về, Thiên Đồng nhìn xem bên cạnh mình cái cô nương này, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Nàng có thể theo Cao lão trang vượt qua ngàn dặm, một đường trèo non lội suối, trải qua ngàn hiểm tìm đến mình, đã chứng minh lòng của nàng. Lại cho trở về, cũng là chuyện vô bổ, đã là thiên định nhân duyên, làm sao khổ dày vò. Sư tổ vật lưu lại không phải đã nói rõ tất cả sao? Đã sư tổ đều không phản đối, thêm một cái mỹ tiểu đường, cớ sao mà không làm đâu? Làm quyết định, Thiên Đồng tự nhiên không phải loại kia dày vò khốn khổ người. Thúy Lan, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là theo ta, nhưng liền không có đường rút lui. Ta chính là nhân giáo đời thứ ba thủ đô, Thiên đình trưởng quản thiên hà 8 vạn thủy quân Thiên Đồng nguyên soái, bởi vì hạ phàm lịch kiếp, bảo hộ một vị hòa thượng đi về phía tây tiến về Linh Sơn cầu lấy chân kinh. Kiếp nạn viên mãn về sau, liền sẽ trở lại thiên đình, quan phục nguyên chức, ngươi cần phải biết. Đã làm ra quyết định, thân phận của mình đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hiện tại đổi ý còn kịp. Thiên Đồng thân phận sợ ngây người Cao Thúy Lan. Nàng đối với mình phu quân thân phận kỳ thật sớm có suy đoán, nhưng ngay từ đầu cũng chỉ bất quá tưởng rằng nơi đó thế ngoại cao nhân. Nhưng ai biết tới lại là Thiên đình thượng tiên, trưởng quản thiên hà thủy quân đại nguyên soái. Hắn Cao Thúy Lan thật sự là nhặt được bảo. Phu quân, ta nghĩ thông suốt, mặc kệ ngươi là loại nào thân phận, ta Cao Thúy Lan cả đời không rời không bỏ. Tốt, hôm nay ta liền dẫn ngươi tiến đến bái kiến sư tôn, sư tổ, báo cáo thân phận, cưới ngươi làm vợ.
Tâm động không bằng hành động, tại Cao Thúy Lan một phen sau khi tắm sơ, Thiên Đồng liền mang theo hắn thẳng đến địa phủ Phong Đô. "Phu quân, nơi này chính là địa phủ sao? Thật đáng sợ a." Cùng nhau đi tới, nhìn xem kia ức vạn âm hồn, thân làm phàm nhân Cao Thúy Lan là kinh hoàng khiếp sợ. "Chớ sợ, có ta ở đây đâu." Phong Đô đại đế trong phủ, Thiên Đồng mang theo Cao Thúy Lan bái kiến sư tôn Phong Đô đại đế, Huyền Đô đại pháp sư. "Ngươi nhiệt độ này đứng lên đi, sư tôn đã nói với ta." Huyền Đô nhìn trước mắt bắt giới, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, đây là thiên định nhân duyên, hắn người sư tôn này cũng không tốt đồng đánh nguyên lương. Vi sư đồng ý, tạm thời Thúy Lan trước hết đi theo bên cạnh ngươi, đánh tốt cơ sở, đợi cho ngươi lên đường thời điểm, vi sư sẽ đem Thúy Lan mang theo trên người. Tây Du về sau, vi sư tự thân vì các ngươi chủ trì đại hôn, ngươi thấy có được không? Tốt, tất cả toàn bằng sư tôn phân phó. Thiên Đồng tự nhiên không có phản đối, sư tôn duy trì chính là hắn lớn nhất lực lượng. Cao Thúy Lan trong lòng cũng là vui vẻ không thôi, có sư phụ tán thành, nàng cùng phu quân ở giữa chuyện cũng coi là chân chính định ra tới. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Thiên Đồng liền mang theo Cao Thúy Lan quay trở về Phúc Lăng Sơn. Cao hứng rất nhiều, hai người đều quên một chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là lần này Cao Thúy Lan là tự mình chạy đến, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Cái này cho Phật môn rất lớn thao tác không gian. Tại Quan Âm tự mình cầm đao phía dưới, một cái cỡ lớn huyễn trận bao phủ toàn bộ Cao Lão Trang. Cao Lão Trang dân chúng, tại cái này huyễn trận phía dưới nửa thật nửa giả còn sống, kinh nghiệm lấy Phật môn vì bọn họ bệnh tất cả. Thẳng đến Huyền Trang bọn hắn đến. Khoảng cách bái kiến Huyền Đô đã qua nửa năm có thừa. Tại Thiên Đồng dốc lòng dạy bảo phía dưới, phối hợp kim đan tầm bổ, Cao Thúy Lan đã rút đi phàm thai, vượt qua thành tiên kiếp, trở thành một gã địa tiên. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tiên nhân, nhưng cũng là thoát khỏi phàm nhân thân phận. Nửa năm qua này, Cao Thúy Lan cùng Thiên Đồng hai người tình nồng mật ý, được không khoái hoạt. Ngày này, Cao Lão Trang phụ cận tới hai vị khách không mời mà đến, chính là một đường màn trời chiếu đất Huyền Trang cùng Tiểu Không. Hòa thượng, phía trước có trang tử, xem ra hôm nay ban đêm ngươi có chỗ dựa rồi. A Di Đà Phật, thiện hai, nộ không như hôm nay sắp đã muộn, chúng ta nắm chặt thời gian đi được a. Nhìn trước mắt trang tử, Huyền Trang trong lòng kích động, rốt cục có thể trên giường nghỉ ngơi thật tốt một chút, đang ăn bỗng nhiên cơm nóng. Lần trước ăn cơm nóng vẫn là một tháng trước. Kế tiếp dĩ nhiên chính là lão tinh tiết, nộ không bọn hắn đụng phải ra ngoài tìm kiếm bắt yêu pháp sư Cao Gia nô bộc. Một phen nghe ngóng về sau, biết Cao Gia chàng chuyện đã xảy ra. Tiểu Không tự nhiên là chủ động xin đi, ở đằng kia nô bộc dẫn dắt phía dưới đi tới Cao Lão Trang Cao Viên ngoại phủ thượng. Triển lộ một chút không quan trọng bản sự về sau, Tiểu Không cùng Huyền Trang lập tức liền thành Cao Nguyên bên ngoài quý khách. Lúc ban đêm, Tiểu Không đi vào hậu viện, nhìn trước mắt giống tuyết treo đầy mạng nhện lầu cát. Trong lòng cũng đã minh bạch. Tại đi vào cái này Cao Lão Trang về sau, hắn cũng cảm giác là lạ, quả nhiên. Bọn hắn trải qua mọi thứ đều là ảo giác, toàn bộ Cao Lão Trang đều bị bao phủ tại huyễn trận bên trong. Đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, một phong thư rơi vào Tiểu Không trên tay. Phía trên không có ký tên, chỉ có ngắn ngủi một câu, Cao Thúy Lan tại Phúc Lăng Sơn. Phúc Lăng Sơn. Nhìn thấy ba chữ này, Tiểu Không ánh mắt nhắm lại, nếu như hắn không có nhớ lầm, Thiên Đồng cái kia ngốc tử giống như ngay tại Phúc Lăng Sơn a. Cái này ngốc tử lúc nào thời điểm chỉ có cái này đam mê, thích thế gian nữ tử. Vẫn là nói, cái này bị giáng chức hạ phàm liền trực tiếp thả bản thân. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, Tiểu Không đã ôm chuyện xui xẻo này, vậy dĩ nhiên muốn tận tâm tận lực. Ngược lại cũng muốn đi một chuyến Phúc Lăng Sơn, vừa bạn. Kim quang hiện lên, Tiểu Không đã đi tới Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động. Ngốc tử, ngốc tử. Một cước đá văng cửa động, Tiểu Không lớn tiếng kêu la. Ngươi cái này đáng chết bật ngựa ấm, liền không thể nhỏ giọng dù một chút a. Nghe được hầu tử thanh âm, Thiên Đồng cũng là xuất hiện ở trong động, ngoài miệng mặc dù lẩm bẩm, nhưng hiện ra nụ cười trên mặt lại là không giấu được. Ngươi cái này ngốc tử, không cho ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này. Liếc một cái Thiên Đồng, Tiểu Không đem ánh mắt khóa chặt tại Cao Thúy Lan trên thân. Kia trong ánh mắt tràn đầy tình nghĩa, mẫu thân mình nhìn xem phụ thân ánh mắt chính là như vậy. Cái này cũng không giống như là Cao Viên ngoại nói tới trắng trợn cướp đoạt ta hầu tử, vị này là chị dâu của ngươi Cao Thúy Lan, chúng ta đã được đến sư tôn cùng sư tổ đồng ý. Vậy sao? Vậy cần phải chúc mừng ngươi, bất quá chuyện này các ngươi thông tri Cao Viên ngoại sao? Sư bá, sư tổ đều đồng ý, Tiểu Không đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nhưng là Cao Viên ngoại bên kia cũng không thể mặc kệ a a Cao Viên ngoại. Vỗ đầu một cái, Thiên Đồng liền nói chính mình có chuyện gì đem quên đi, tình cảm là quên nói cho cha vợ. Chuyện này huyên náo. Cao Thúy Lan cũng là bừng tỉnh hiểu ra, có chút xấu hổ dưới mặt đất đầu. Có tình lang, quên cha mẹ, chuyện trọng yếu như vậy làm sao lại đem quên đi đâu? Nửa năm qua này, cha mẹ chắc hẳn vô cùng sốt ruột a. Ngốc tử, ngươi thật đúng là ngốc tử a. Chương 166, hiểu lầm giải trừ, Huyền Trang tâm tư chương 166, hiểu lầm giải trừ, Huyền Trang tâm tư chuyện trọng yếu như vậy đều có thể quên. Tiểu Không cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi sơ sẩy, Phật môn làm nhiều ít chuyện. Ngươi bây giờ đã biến thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ chứ yêu. Đem Cao Lão Trang nửa năm qua này chuyện đã xảy ra Tiểu Không một năm một mười nói ra. Cái gì, phu quân, chuyện này đều tại ta, chúng ta cái này trở về cùng cha mẹ nói rõ ràng. Vừa nghe đến chính mình phu quân bị như thế nói xấu, lúc đầu Cao Thúy Lan đối Phật môn là lòng mang cảm kích. Hiện tại trực tiếp biến thành chán ghét. Thúy Lan, chuyện này đúng là ta sơ sẩy, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ của ngươi, ta cha vợ, lao trưởng mẫu đường. Nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Thật là cái này lấy cái gì coi như xính lễ đâu. Trong lúc nhất thời, ba người đều phạm vào khó. Không phải sợ hãi lễ vật quá nhẹ bị người xem thường, mà là lễ vật quá quý giá, bọn hắn vô phúc tiêu thụ a ba người trong động thương lượng, thẳng đến sắc trời dần sáng cũng không có xuất ra một ý kiến đến. Thân làm Thiên Đồng nguyên soái, nhân giáo đời thứ ba thủ đồ, đồ trên tay của hắn đều là đỉnh đồ tốt, A Tiểu Không trên thân cũng không có thích hợp, kém nhất cũng chính là trước đó tại Hắc Phong Sơn bên trên, lão cha cho mình cái kia hậu thiên linh bảo. Những vật này cho Cao gia, ngược lại là mầm tai họa. Ngay tại ba người không quyết định chắc chắn được thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. "Cha, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện phụ thân, Tiểu Không sửng sốt một chút, đội vàng đứng lên. "Thiên Đồng bái kiến sư thúc." "Cao Thúy Lan bái kiến sư thúc." Thấy nhà mình phu quân hành lễ, Cao Thúy Lan cũng là liền đội vàng đứng lên. "Không cần đa lễ, Thiên Đồng, Diễm Phúc không cần à, có thể tìm tới như thế một vị tuệ trí lan tâm cô nương, cũng đừng cô phụ người ta." "Đa tạ sư thúc, đệ tử ghi nhớ." "Đứng lên đi, thứ này các ngươi cầm, giao cho Cao viên ngoại, coi như là xính lễ, có thể hộ Cao gia vạn năm không suy." Đem một cái mặt dây chuyền giao cho Thiên Đồng. "Đa tạ sư thúc. Cái này xính lễ không nhẹ không nặng, phá lệ phù hợp, còn sẽ không trêu chọc mầm tai họa, hoàn mỹ giải quyết tất cả vấn đề." "Đừng nói nhiều, mau chóng tới à, đừng để người ta coi là chúng ta nhân giáo đệ tử đều không biết lễ số." "Là." Ba người cũng không có do dự giá vân mà lên thẳng đến Cao gia trang. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu rọi tại cao phủ cửa biển phía trên. Nhìn một đêm Cao viên ngoại bọn người thấp thỏm bất an trong lòng. Vị kia khỉ trưởng lão đã ra ngoài cả đêm, nhưng đến hiện tại liền tin đều không có, không biết cũng thảm tao kia chưa yêu độc thủ đi. Nghĩ đến đây, Cao viên ngoại liền hốc mắt rưng rưng, chính mình đáng thương kia khuê nữ à, bọn hắn Cao gia là tạo cái gì nghiệt? Tiêu rồi tới dạng này hãm hại a. "Cao viên ngoại, ta trở về." Mọi người ở đây tuyệt vọng lúc, chân trời bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Sau đó một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chính là kia thần thông quảng đại khỉ trưởng lão. Mà ở đằng kia khỉ trưởng lão bên người thì là một vị phong lãng tuấn giật thanh niên cùng cái kia ngày nhớ đêm mong đã có nửa năm không thấy đứa nhi. "Khỉ trưởng lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lão hủ cho ngài dập đầu." Nói Cao viên ngoại hướng phía Tiểu Không quỳ xuống, ba bái chín khấu. Tiểu Không tự nhiên không có tránh, thân làm Tề Thiên đại thánh, tự nhiên nhận được lên cái này cúi đầu. "Cao viên ngoại xin đứng lên, kỳ thật các ngươi đều bị lừa." "Ân." Một câu bị lừa, nhường cao phủ đám người nhao nhao nghi hoặc. "Bị lừa là có ý gì?" "Khỉ trưởng lão, lời này nói từ chỗ nào a?" "Cha, khỉ sư minh nói không sai, các ngươi đều bị lừa, ta căn bản cũng không có bị chư yêu bắt lấy. Các ngươi nhìn thấy những cái kia đều là ảo giác. Các ngươi cái gọi là chư yêu, chính là ta phu quân." Đám người lui ra phía sau ba bước, hoảng sợ nhìn trước mắt tiên bổng nguyên soái. "Thúy Lan, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nhanh đến vi phụ bên người đến." Cao viên ngoại lo lắng nhìn xem nhà mình nữ nhi, thấy Thúy Lan không hề lay động, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tiểu Không. "Khỉ trưởng lão, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đều nói với các ngươi bị lừa. Trước mắt vị này là sư minh của ta, Thiên Đình trưởng quản Thiên Hà 8 vạn thủy quân Thiên Đồng nguyên soái, bây giờ hạ phàm lịch tiếp. Cùng các ngươi nữ nhi có thiên định nhân duyên, thời điểm bọn hắn sơ sẩy quên thông chi các ngươi, này mới khiến tặc nhân có cơ hội để lợi dụng được. Mới có những cái kia các ngươi nhìn thấy cái gọi là chân thực ảo giác." Nói, Tiểu Không đưa tay điểm nhẹ, một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt quét tán toàn bộ Cao lão trang. Toàn bộ Cao lão trang bách tính giờ phút này lòng có cảm giác tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, một loại không nói được cảm giác xông lên đầu. Mặt trời hôm nay giống như càng ấm áp, trời cũng càng lam, giống như quên một chút sự tình gì. Có thể đến tột cùng là chuyện gì đâu? Tìm không thấy câu trả lời, bách tính cũng không còn nghi hoặc, người mỗi ngày quên mất chuyện có rất nhiều, làm gì như thế xoắn xuýt đâu. "Thúy Lan, hẳn là chúng ta nhìn thấy những cái kia thật đều là ảo giác. Có Tiểu Không bảo vệ, những ký ức kia Cao viên ngoại bọn hắn cũng không có quên, nhưng bọn hắn cũng chia rõ ràng ảo giác cùng hiện thực. Cha, đều nói cho ngươi, ngươi chính là không tin có thể làm sao đâu." Thúy Lan đi vào cha mình bên người, làm lúc nói: "Ngươi nhà đầu này, chuyện lớn như vậy cũng không cùng trong nhà thương lượng một chút." "Tiểu lao nhân bái kiến thượng tiên." Cao viên ngoại đi vào Thiên Đồng bên người, phủ đầu liền bái. Người trước mắt tuy là con rể của mình, nhưng người ta đầu tiên là Thiên Đình thượng tiên. Hắn một cái nho nhỏ thế gian tiểu lão đầu, cũng không dám có bất kỳ kỳ vọng á lão nhân ra khách khí, nói đến ngài vẫn là của ta nhạc phụ đâu, chuyện này đúng là ta cân nhắc không chu toàn, tạo thành rất nhiều phiền phái còn mời nhạc phụ thứ lỗi. Thiên Đồng một thanh đỡ lấy Cao viên ngoại, nói thế nào cũng là nhạc phụ, cái quỷ này là tuyệt đối không được. "Nhạc phụ, ta cùng Thúy Lan là Thiên Định nhân duyên, tại sư tôn Huyền Đô đại pháp sư, cùng sư tổ Thái Thượng lão quân trước mặt cũng qua được sáng. Vật này chính là tiểu tế xính lễ, có thể bảo vệ cao phủ vạn năm không suy, chu tà bất xâm. Còn mời nhạc phụ thành toàn." "Tốt tốt tốt, hiền tế miễn lễ, hiền tế miễn lễ." Cao viên ngoại cũng là bị giật nảy mình, chính mình bảo bối này khuê nữ thật đúng là câu được một cái siêu cấp kim quy tế a, không nói những cái khác, Thái Thượng lão quân hắn nhưng là nghe được. Tam thanh một trong, vị này đồ tôn thành con rể của hắn, bọn hắn Cao gia thật đúng là tam sinh hữu hạnh, thật là vinh hạnh a. Chuyện kế tiếp tự nhiên là mười phần thuận lợi. Huyền Trang sau khi tỉnh lại, nhìn xem thêm ra Thiên Đồng, trong lòng nghi hoặc. Theo ngộ không nơi đó biết được đây cũng là Quan Âm Bồ Tát an bài bảo vệ mình đi về phía tây người. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hóa ra là Thiên Đình Thiên Đồng nguyên soái, không biết nguyên soái xưng hô như thế nào a. Huyền Trang trong lòng có một chút nho nhỏ chờ đợi, trong khoảng thời gian này đến nay hắn thật là chịu đủ. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là con khỉ này đối với hắn có thể nói là mười phần hà khắc. Hiện tại vị này Thiên Đồng nguyên soái nếu là Quan Âm Bồ Tát an bài, chắc hẳn hẳn là sẽ nghe lời một chút, a trưởng lão không cần phải khách khí, tục gia họ Lý, tên Nguyên Sơn, gọi ta Nguyên Sơn liền tốt. "Lý thí chủ, đã ngươi muốn theo Bần Tăng đi về phía tây, vậy dĩ nhiên phải có một cái pháp hiệu, nếu không Bần Tăng giúp ngươi lấy một cái a." Huyền Trang cũng có được chính mình tiểu tâm tư, lấy pháp hiệu, bình thường đều là sư phụ cho đệ tử lấy. Nếu là hắn đã đáp ứng bọn hắn cái này sư đồ thân phận coi như định ra tới. "Trưởng lão, chớ có động những này ý đồ xấu, ta chính là Thiên Đồng Nguyên Soái, nhân giáo đệ tử đời thứ ba. Thiên Đồng nhìn thoáng qua Huyền Trang, cái này con lựa chọn điểm tiểu tâm tư kia ai không biết đã còn muốn tính toán hắn. Quả thực buồn cười. Quả nhiên Phật môn đều là cá mẹ một lửa. Nguyên Soái đây là ý gì? Bần tăng bất quá là hảo tâm mà thôi, đã Nguyên Soái không lĩnh tỉnh, vậy thì thôi. Chương 167, rèm cuốn quý vị, ngũ trang quán bên trong chương 167, rèm cuốn quý vị, ngũ trang quán bên trong ngốc tử, ta đều nói cho ngươi, cùng hắn lại không thể có sắc mặt tốt. Phật môn cái gì nước tiểu tính ngươi cũng không phải không biết ta. Cho điểm khuôn mặt tươi cười vậy thì phải tiến thêm thước. Nhiệm vụ của chúng ta là đem hắn an toàn đưa đến Linh Sơn là được rồi, về phần cái khác cũng đừng quá nhiều tiếp xúc. Vừa mới tất cả tiểu không có thể tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hòa thượng này thật đúng là đủ không thành thật. Tại hắn nơi này lấy không đến tiện nghi liền đem chủ ý đánh vào ngốc tử trên thân. Lại tại Cao lão trang ở một đêm, hai cha con cáo biệt về sau, Cao Thúy Lan liền bị Huyền Đô mang đi. Bắt giới bọn hắn cũng là chuẩn bị xuất phát. Khỉ trưởng lão, hiền tế, nho nhỏ tâm ý không thành tính ý, còn xin các ngươi không cần chối từ. Đưa đến Cao gia trang bên ngoài, Cao Viên ngoại nhường hạ nhân bưng tới một bàn vàng bạc. Cao Viên ngoại, cái này tuyệt đối không thể, chúng ta người xuất gia, làm việc thiện tích đức chính là bản phận, còn mời thu hồi đi. Huyền Trang nhìn xem cái này đầy bàn vàng bạc, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Cái này khiến Cao Viên ngoại có chút khó khăn nhìn xem Thiên Đồng cùng Tiểu Không. Nhạc phụ, đừng quản hòa thượng này, những này chúng ta liền nhận. Đưa tới cửa nhi tiền, nào có không cần đạo lý. Huống chi là nhạc phụ mình cho, cầm càng là yên tâm thoải mái a hòa thượng, đã ngươi không cần, vậy cái này vàng bạc liền cùng ngươi không có quan hệ, ngày sau có cái gì chỗ tiêu tiền chính ngươi giải quyết. Tiểu Không không phải khách khí, trực tiếp cùng hắn ở giữa phân rõ quan hệ. Nơi này là thế gian, lực lượng mặc dù có thể trưởng không tất cả, nhưng là một đường quét ngang qua lộ ra quá không thú vị. Trước đó Tiểu Không vẫn cho là chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một trận tra tấn. Nhưng là trải qua những ngày này, hắn nghi thoáng, thế này sao lại là tra tấn á, đây là một trận lịch luyện. Trong hồng trần lịch luyện tự nhiên là muốn dung nhập vào hồng trần bên trong. Thể nghiệm hồng trần cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Lực lượng mặc dù hữu dụng, nhưng cũng không thể luôn luôn dùng bạo lực á, nhưng mà tiền này chính là cái này lịch luyện bên trong không thể thiếu một vòng. Chính như thế gian có một câu, gọi là tiền không phải bản năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Cáo biệt Cao Viên ngoại, Tiểu Không bọn hắn cũng bước lên đường đi. Đoạn đường này đi tới, Tiểu Không cùng Thiên Đồng sinh hoạt phá lệ tới nhuận. Có Cao Viên ngoại giúp đỡ ngân lượng, bọn hắn mỗi ngày nhẹ nhõm lại hài lòng. Thỉnh thoảng đến một bữa tiệc lớn, ở đó cũng là xa hoa phòng trên. Về phần Huyền Trang sao, không có tiền hắn, Tiểu Không tự nhiên cũng sẽ không bị đói hắn. Đồ ăn, kho củi ở cũng coi là áo cơm không lo. Liên tiếp mấy tháng, Thiên Đồng đều có chút không đành lòng. Chữ Thiên số một trong phòng, Thiên Đồng rót một chén ngọc dịch, có chút không đành lòng a hầu tử, chúng ta làm lại như vậy không phải có chút quá mức? Quá mức? Có cái gì quá mức? Đây hết thảy không đều là chính hắn yêu cầu sao? Tiểu Không liếc một cái Thiên Đồng. Chúng ta chẳng qua là đáp ứng yêu cầu của hắn mà thôi, ngươi cũng đừng tự tìm phiền não rồi. Cùng nó thảo luận hắn, còn không bằng nói một chút trước mắt Hoàng Phong Lĩnh đâu, hôm nay chúng ta hỏi thăm người cũng nghe tới. 800 dặm Hoàng Phong Lĩnh, phía trên có một đám chuột tinh, ngày mai muốn từ nơi này qua, tránh không được một trận ác chiến. Có yêu quái, điều này có ý vị gì trong lòng hai người đều hết sức rõ ràng. Hơn nữa Hoàng Phong Lĩnh cũng không tại Tam giáo an bài bên trong, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Đây là Phật môn an bài kiếp nạn. Hầu tử, cái này có cái gì nha, một cái nho nhỏ chuột tinh mà thôi, đánh tới liền tốt. Ngốc tử, ngươi còn không có hiểu ta ý tứ à, cái này một nạn là Phật môn an bài, ta sợ hai Phật môn sẽ ở chỗ tối làm cái gì ám chiêu à. Tiểu Không lo lắng cũng không phải một con kia nho nhỏ chuột tinh, mà là tại lo lắng Phật môn. Đây mới là đại địch của bọn hắn. Như thế có chút đạo lý, có thể cái này chúng ta cũng không có biện pháp, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, đi một bước nhìn một bước à. Một đêm này hai người suy nghĩ rất nhiều, nhưng sự thật chứng minh hai người đều là suy nghĩ nhiều. 800 dặm Hoàng Phong Lĩnh cũng chỉ có một thái ớt kim tiên chuột tinh. Cũng là con chuột này tinh thổi một tay to gió. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả mánh khỏe đều là không có ích lợi gì. Ngay tại Tiểu Không chuẩn bị một bọn giải quyết cái này chuột tinh lúc, Văn Thủ Bồ Tát đông nhiên hiện thân, giải thích rõ cái này yêu quái lai lịch về sau, liền do lấy đi. Chỉ đơn giản như vậy. Đầy trời cắt vàng bên trong, Tiểu Không một thanh sáu đinh thần hỏa đem Hoàng Phong Lĩnh đốt đi sạch sẽ. Nhưng đến đầu tới vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng quá đơn giản một chút ta. Hầu tử, ngươi đây là ý gì? Đơn giản một chút không tốt sao? Về sau có chúng ta chịu. Thiên Đồng tự nhiên cũng là biết một ít chuyện. Ngày sau thời gian khổ cực còn nhiều nữa. Cũng là, đi thôi, cần phải trở về, đừng để hòa thượng kia sốt ruột chờ. Nếu là chạy loạn xảy ra chuyện gì coi như không xong. Qua Hoàng Phong Lĩnh, chính là Lưu Sa Hà, rèm cuốn tự nhiên 10 phần thuận lợi liền gia nhập vào Thỉnh Kinh trong đội ngũ. Đến tận đây, Tây Du Thỉnh Kinh người cũng coi là toàn viên đến đông đủ. Qua Lưu Sa Hà, cũng không lâu lắm, bọn hắn một nhóm 4 người liền gặp một cái trang viên. Trang viên này chủ nhân là một cái quả phụ, ba cái cô đường, muốn kén dễ thế. Cái này khảo nghiệm tự nhiên là 10 phần thuận lợi thông qua được. Dù sao hai nam nhân, một cái bất nam bất nữ biến thái, còn có một cái là trưởng bối. Dạng này khảo nghiệm tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lại là nửa năm có thừa đi tới Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan trước. Cái này ngũ trang quan là địa phương nào, Tiểu Không bọn người tự nhiên biết đến. Nguyên một đám dấu trong lòng tính sợ, gõ ngũ trang quan đại môn. Thanh Phong Minh Nguyệt mở ra đại môn, nhìn xem ngoài cửa Huyền Trang, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngàn chờ vạn chờ cuối cùng là chờ được. A Di Đà Phật, hai vị đạo đồng, chúng ta là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên Bạch Phật cầu kinh. Sắc trời dần dần muộn, không biết có thể tại Quý Bảo Địa tá túc một đêm. ngươi là đại đường tới hòa thượng, mời đến a. Huyền Trang đi vào ngũ trang quan về sau, Thanh Phong Minh Nguyệt ngăn ở cổng, đem Tiểu Không bọn hắn ngăn khuất bên ngoài. Các ngươi cũng là hòa thượng?
Không không không, chúng ta cũng không phải hòa thượng, là đường đường chính chính huyền môn đệ tử, hai vị tiên đồng có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là phụ mệnh bảo hộ hòa thượng này đi về phía tây mà thôi.
Thiên Đồng nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng phủ nhận bọn hắn là Phật môn đệ tử thân phận. Đây là vấn đề nguyên tắc, hơn nữa nhìn bộ dáng hai vị này giống như không thế nào ưa thích Phật môn á, thì ra là thế, đã tất cả mọi người là huyền môn đệ tử, vậy dĩ nhiên là người một nhà, mau mời tiến a. Đối mặt Tiểu Không bốn người, Thanh Phong Minh Nguyệt đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, lộ ra phá lệ chân thành. Đi vào chính điện trước, Thanh Phong Minh Nguyệt khinh miệt nhìn thoáng qua Huyền Trang. Nơi này là ta ngũ trang quan chính điện, Huyền Trang pháp sư, Phật môn người không được đi vào, xin hãy tha lỗi.
Tự nhiên, nhập gia tùy tục, bần tăng ở bên ngoài liền có thể. Người ta không cho bảo, Huyền Trang cũng không tốt cưỡng cầu, A Cường lòng không ép địa đầu xà, huống chi hắn chỉ là một cái bình thường hóa thượng đâu. Mấy vị sư minh, mời.
Thanh Phong Minh Nguyệt mang theo Tiểu Không bọn người đi vào chính điện. Mấy vị sư minh xin sau, sư tôn phân phó muốn khoản đãi chư vị sư minh, ta sư minh người thứ hai đi một chút sẽ trở lại.
Thanh Phong Minh Nguyệt rời đi về sau, không bao lâu một người bưng một cái khay đi đến. Kia khay phía trên bị vải đỏ nơi bao bọc, nhưng có thể thấy rõ ràng có đồ vật gì tại vải đỏ phía dưới hành động. Chính điện bên ngoài Huyền Trang, thấy cảnh này trong lòng hiếu kỳ. Tại Thanh Phong Minh Nguyệt đi ngang qua Huyền Trang thời điểm, một hơi gió mát thổi qua, nhấc lên vải đỏ một góc. Huyền Trang thấy rõ ràng kia vải đỏ phía dưới là một đầu bóng ánh non mịn cánh tay. Cái này khiến Huyền Trang trong lòng kinh hãi và phẫn. Bất quá vẫn là cố nén sợ hãi trong lòng tới gần chính điện. Huyền Trang động tác lại có thể nào giấu giếm được Thanh Phong Minh Nguyệt, tại xác định Huyền Trang có thể nhìn thấy về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, một thanh xốc lên trên khay vải đỏ. Mấy vị sư minh, những này là chúng ta ngũ trang quan đặc sản, nhân sâm quả, mời chư vị sư minh hưởng dụng. Chương 168, nhân sâm quả, Huyền Trang hủy cây ăn quả. Chương 168, nhân sâm quả, Huyền Trang hủy cây ăn quả. Nhân sâm quả. Làm phiền hai vị đồng tử.
Thiên Đồng hai mắt tỏa sáng, nhân sâm quả đại danh hắn nhưng là nghe nói qua, thế nhưng lại chưa từng có hưởng dụng qua. Cái này nhân sâm quả chính là tiên tiên thập đại linh căn, chính như kia bản đảo mẫu thụ như thế. Hắn tuy là nhân giáo đời thứ ba thủ đô, Thiên Đồng nguyên soái, nhưng còn chưa có tư cách hưởng dụng cái loại này tuyệt thế chân phẩm.
Sư minh không cần phải khách khí, mau mau hưởng dụng a.
Vải đỏ xốc lên, khay phía trên trưng bày 6 cái nhân sâm quả. Cái này nhân sâm quả bóng ánh sáng long lanh, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy linh vật. Tiểu Không bọn người là kiến thức rộng rãi, cũng không thèm để ý, thật là ở ngoài cửa nhìn lén Huyền Trang thì là rung động trong lòng.
Kia, đây chính là nguyên một đám sống sờ sờ hài tử a, cái này ngũ trang quan quả nhiên không phải cái gì lương thiện chi địa. Vậy mà dùng trăng tròn hài đồng đến chiêu đãi khách nhân.
Trong chính điện Tiểu Không bọn hắn tự nhiên là không chút khách khí, một người hai cái, bị mỹ hưởng dụng lên. Có thể cái này tại Huyền Trang trong mắt, chính là đang ăn người à, vẫn là tại trước mắt của hắn. Nhìn xem kia dần dần không có động tác hài đồng, một mạch không có thở đi lên, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Động tĩnh bên ngoài Thanh Phong Minh Nguyệt tự nhiên là biết đến, nhưng bọn hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thường dụng xong nhân sâm quả, Gem vốn nhớ tới ở ngoài cửa chờ đợi Huyền Trang. Hai vị đồng tử, không biết có thể chuẩn bị một chút thức ăn chay cho Huyền Trang pháp sư.
Đương nhiên có thể, chúng ta cái này đi.
Thanh Phong Minh Nguyệt tự nhiên không có cự tuyệt, về phần Huyền Trang có thể hay không ăn được, vậy thì không phải là bọn hắn quản sự tình. Mở ra chính điện đại môn, vào mắt chính là kia nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Huyền Trang. Thanh Phong Minh Nguyệt giả trang ra một bộ rất kinh ngạc bộ dáng.
Huyền Trang pháp sư, Huyền Trang pháp sư người thế nào?
Tiểu Không ba người theo sát phía sau, nhìn xem thế xịu Huyền Trang, đơn giản dò xét một chút, xác nhận không có gì đáng ngại về sau, liền không ai để ý, chỉ cần bất tử liền không có vấn đề. Về phần cái khác, đây là chính hắn kiếp nạn á, bọn hắn cũng không giúp được hắn nha. Cuối cùng vẫn rèm quân tâm địa tốt, không đành lòng nhìn hắn một mực ngủ ở cái này lạnh buốt trên sàn nhà.
Hai vị đạo đồng, không biết nhưng có gian phòng?
Có, mời đi theo ta a.
Lần này Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không có tại gian phòng khắc khe khắc Huyền Trang. Nói thế nào cũng là mọi người đệ tử, có một số việc vẫn là không làm được. Đem Huyền Trang đưa về gian phòng, Tiểu Không ba người lại tụ ở cùng nhau.
Hầu tử, hai vị này đồng tử giống như rất không chào đón hòa thượng này a.
Nói nhảm, còn cần ngươi nói a, mọc ra ánh mắt đều biết.
Còn chưa nói hai câu nói, cách đó không xa liền chuyển đến một hồi động tĩnh. Chỉ thấy hắc ám bên trong, một người mặc gấm lan cà sa cầm trong tay chín hoàn thiện trượng bóng người đi tới. Không phải kia Huyền Trang vẫn là ai? Nhìn xem kia cùng ngày xưa hoàn toàn không giống hòa thượng, Bát Giới không khỏi nuốt ngụm nước miếng.
Hầu tử, đây là có chuyện gì a? Hòa thượng này không phải cho sao?
Gem Quấn, ngươi đi tặng hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Ta đây cũng không biết à, ta lúc đi ra, hòa thượng này vẫn còn đang hôn mê bên trong, cái này như thế một hồi liền tỉnh.
Gem Quấn cũng là không làm rõ ràng được tình huống, thật là trước mắt người này đúng là Huyền Trang không nghi ngờ gì a. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem.
Nhìn xem hoàn toàn bỏ qua bọn hắn Huyền Trang, Tiểu Không đội vàng đi theo.
Bất kể như thế nào bọn hắn nhất định phải bảo đảm hòa thượng này an toàn, đây là chức trách của bọn hắn.
Hòa thượng này thật sự là không khiến người ta bất lo.
Thiên Bồng cũng là cảm khái một tiếng, theo sát phía sau. Ba người đi theo Huyền Trang một đường xuyên qua toàn bộ ngũ trang quan, thẳng đến hậu viên mà đi.
Nhân sâm quả viên ngoại, Tiểu Không ba người là hai mặt nhìn nhau.
Vừa mới bọn hắn nhìn thấy cái gì, Huyền Trang nhảy lên cao 2 trượng, nhẹ nhõm bay qua cái này cao hơn 1 trượng tường đây.
Đây là cái kia tay trói gà không chặt hòa thượng sao, nói đùa sao?
Ba người không dám chậm trễ chút nào, cái này Huyền Trang thật sự là quá không đúng nhi.
Căn bản không dám để cho rời đi tầm mắt của bọn hắn.
Ngồi trên tường rào,
Ba người nhìn xem thẳng đến nhân sâm quả thụ huyền trang, trong lòng càng kỳ quái. Hòa thượng này muốn làm gì, không phải là thèm cái này nhân sâm quả, chính mình tìm đến. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A, không hỏi mà lấy là vì trộm. Đây chính là phạm vào Phật môn giới luật. Ngay tại ba người coi là huyền trang là muốn trộm quả thời điểm, chỉ thấy bỗng nhiên giơ lên trong tay chín hoàn tích trượng. Kia chín hoàn tích trượng bên trên nồng đậm vật lực, nhường tiểu không ba người đều cảm thấy kinh hãi. Cố lực lượng kia đã tiếp cận, không, là so sánh đại La Kim tiên toàn lực một kích. Đây tuyệt đối không phải hòa thượng này hẳn là có. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, huyền trang nắm lên thiền trượng mạnh mẽ hướng phía nhân sâm quả thụ đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, nhân sâm quả thụ đứt gãy thành hai mảnh, ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên vô số bụi bặm. Quải mãn chi đầu nhân sâm quả cũng là nguyên một đám biến mất tại trên mặt đất. Nguyên bản xanh tươi đại thụ trong nháy mắt liền thành một mảnh cánh khô. Cái này hầu tử, chúng ta có phải hay không bên trong ảo giác? Hòa thượng kia thật đem nhân sâm quả thụ cho đẩy ngã. Thiên Đồng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Nói đùa cái gì a, nơi này chính là ngũ trang quan, đây chính là nhân sâm quả thụ. Dù là không phải chân chính nhân sâm quả thụ, nhưng cũng là nhân sâm quả thụ a, là một cái nho nhỏ phàm nhân có thể đụng vào tồn tại. Chớ nói chi là đẩy ngã. Nói nhảm, ba người chúng ta đều là đại La Kim Tiên, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, ai có thể để chúng ta xuất hiện ảo giác? Bất quá hòa thượng này cũng xác thực quỷ dị, vừa mới tuyệt đối không phải chính hắn lực lượng. Kia nồng đậm Phật lực thật là để cho ta đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Tiểu không vẻ mặt nghiêm túc, một đôi mắt vàng tại huyền trang trên thân đánh giá. Ý đồ tìm tới vừa mới cố lực lượng kia căn nguyên. Thật là bất kể như thế nào tìm kiếm, hiện tại huyền trang chính là một phàm nhân, một cái người phàm bình thường, không có chút nào chỗ hơn người ai. Nhân sâm quả vườn động tĩnh tự nhiên không có dấu giếm được Thanh Phong Minh Nguyệt. Hai đạo luồng gió mát thổi qua, Thanh Phong Minh Nguyệt liền đã đi tới nhân sâm quả bên trong vườn. Nhìn xem kia bị xếp thành hai đoạn đã chết héo nhân sâm quả thụ, ánh mắt hai người trong nháy mắt liền khóa chặt tại huyền trang trên thân. Ba vị sư minh, từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem cũng không phải hành vi quân tử, ra đi à. Vị điểm danh tiểu không ba người tự nhiên không có ẩn dấu, theo trên tường nhảy xuống tới, đi tới Thanh Phong Minh Nguyệt bên người. Ba vị sư minh, chúng ta hảo hảo khoản đãi nhưng có bạc đãi chỗ. Thanh Phong Minh Nguyệt sắc mặt tâm trầm, cái này nhân sâm quả thụ là sư tôn trước khi đi cố ý nhắc nhở hảo hảo chăm sóc. Kết quả ở trong tay bọn họ biến thành cái này nhưng như thế nào bàn giao a? Tự nhiên không có. Đã không có, vậy vì sao phải phá hủy ta cây ăn quả? Hai vị hiểu lầm chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, đều là hòa thượng này làm. Cái này Hắc Ba tiểu không phải quổng, trực tiếp đem kẻ đầu sỏ bước đi ra. Vậy sao, hắn một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, làm sao có thể hủy ta nhân sâm quả thụ? Thanh Phong Minh Nguyệt sửng sốt một chút, có chút hồ nghi nhìn xem một bên ngốc đứng đấy Huyền Trang. Gia hỏa này hủy, không thể nào. Hắn không phải liền là một phàm nhân sao? Có năng lực như thế sao? Thấy Thanh Phong Minh Nguyệt còn hơi nghi ngờ, tiểu không cũng không nói nhảm, đưa tay một chiều, thời gian quay lại. Vô số điểm sáng ở trong trời đêm hiện hiện, phía trên cảnh tượng chính là Huyền Trang phá hủy nhân sâm quả thụ lúc cảnh tượng. Tất cả chân tướng rõ ràng, Thanh Phong Minh Nguyệt tự nhiên cũng không phải loại kia oan uổng người tốt người. Ba vị sư minh, vừa mới có nhiều đắc tội trách lầm các ngươi, ta cùng sư đệ Trăng Sáng hướng sư minh bồi tội. Không sao không sao, chuyện này xác thực cũng là lỗi của chúng ta, không có kịp thời ngăn cản hòa thượng này phạm phải như thế sai lầm ngất trời. Chương 169, chạy án, Huyền Trang ác mộng. Chương 169, chạy án, Huyền Trang ác mộng. Ba vị huynh không nên tự trách, bất quá cái này cây ăn quả chính là sư tôn giao cho sư huynh đệ chúng ta chăm sóc, nhưng hôm nay biến thành cái dạng này, chúng ta không cách nào hướng sư tôn bàn giao a. Thanh Phong Minh Nguyệt vẻ mặt khó xử nhìn xem tiểu không bọn người. Hai vị không cần như thế, đã phạm sai lầm vậy sẽ phải tiếp nhận xử phạt, chỉ là sau đó phải nhiều quấy rầy mấy ngày. Phạm sai lầm vậy sẽ phải nhận phạt, sẽ không bởi vì ai thân phận liền có thể cải biến. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Thanh Phong Minh Nguyệt tự nhiên không có ý kiến. Thanh, mọi người ở đây thương nghị thỏa đáng về sau, kia huyền trang trong tay chín hoàn tích trượng lại một lần nữa sáng lên. Hướng trên mặt đất đột nhiên rung động, một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Đám người toàn thân rung động, thấy hoa mắt, chỉ thấy một bóng người hiện lên. Mấy hơi thở về sau, liền nghe tới long mã tê minh thành, còn có một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Lấy lại tinh thần đám người hai mặt nhìn nhau. Hầu tử, cái này, đây có phải hay không là chạy án? Liên tiếp ngoài ý muốn nhường Thiên Đồng đều có chút chết lặng. Đây là muốn làm cái gì nha, hòa thượng này đầu óc có bệnh á, chạy án tội thêm một bậc, đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Ai biết được, chuyện này thật cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Huyền Trang làm một màn như thế, chuyện là càng ngày càng phức tạp. Nhưng đầu tiên muốn đem chính bọn hắn quan hệ cho vứt đi sạch sẽ. Ba vị sư minh, cái này chúng ta tự nhiên biết. Bất quá chuyện này can hệ trọng đại, kế tiếp có thể muốn ủy khuất mấy vị sư minh một chút, lưu thêm mấy ngày, chờ sư tôn trở về. Không sao, không sao. Tiểu không bọn hắn cũng không để ý, đơn giản chính là lưu thêm mấy ngày. Trở lại trong phòng của mình, tiểu không ba người vẫn như cũng là hai mặt nhìn nhau. Chuyện này thật sự là để bọn hắn có chút trở tay không kịp a, ngốc tử. Các ngươi nói hòa thượng này là cái nào gân đắp sai, làm ra những chuyện này còn chạy án, đây là muốn làm cái gì nha? Liền xem như Phật môn cũng hẳn là có cái ranh giới cuối cùng a. Ngay từ đầu tiểu không tưởng rằng Phật môn điều khiển, có thể huyền trang chạy án về sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Phật môn không phải người ngu, phá hủy nhân sâm quả thụ còn nói quá khứ. Thật là chạy án, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Tây đều hủy, lại chạy lời nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a, tốn công mà không có kết quả chuyện, Phật môn cũng sẽ không làm. Hầu tử, chuyện này chúng ta chỉ nói là không hiểu, chỉ có thể chờ huyền trang bắt trở lại về sau, khả năng chân tướng rõ ràng. Thiên Đồng trong lòng có một chút suy đoán, nhưng là không có chứng cứ rõ ràng, có một số việc cũng không thể nói lung tung á. Lúc này Câu Trần cung bên trong, Hứa Phong cùng Trấn Nguyên Tử nhìn xem ngũ trang quan bên trong chuyện đã xảy ra, khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Đại ca, không nghĩ tới a, cái này Kim Thiền Tử vẫn là có mấy phần không có bản lãnh. Xem như chuẩn thánh, có thể nhìn thấy đồ vật tự nhiên là càng nhiều. Phật môn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này Kim Thiền Tử nguyên thần cũng không có bị hoàn toàn ma diệt. Hắn cũng là tuyển một nơi tốt, tại Bần Đạo ngũ trang quan, Phật môn người cắm không vào tay đến, có thể tùy ý làm vậy. Kim Thiền Tử mục đích đã rất rõ ràng. Ngũ trang quan có Trấn Nguyên Tử, Phật môn người không có năng lực này thăm dò, mới dám không kiêng nể gì như thế bại lộ chính mình. Thật sự là một tay tính toán thật hay, ai chính là đáng tiếc ta bồi dưỡng căn này nhân sâm quả thụ, vài vạn năm công phu tất cả đều lãng phí. Trấn Nguyên Tử có chút đáng tiếc chính mình nhân sâm quả thụ, cái này đều là tâm huyết của hắn a. Đi thôi, cũng nên tới chúng ta ra sân. Lập tức, hai người rời đi Câu Trần cùng, về tới ngũ trang quan. Thanh Phong Minh Nguyệt thấy nhà mình sư tôn cùng nhị lao ra tới, trong nháy mắt đã tìm được chủ tâm cốt. Gặp qua sư tôn, gặp qua nhị lao ra, cầu sư tôn vì đệ tử làm chủ một phen thêm mắm thêm muối, Thanh Phong Minh Nguyệt đem phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nói một lần. Chuyện này xác thực cũng không thể trách tội Thanh Phong Minh Nguyệt, bọn hắn toàn bộ hành trình ngoại trừ không có cho hòa thượng kia sắc mặt tốt nhìn, cũng không có khắc khe khắc hắn. Nhưng là Huyền Trang làm việc này cũng có chút quá mức. Không chỉ có phá hủy nhân sâm quả thụ, còn chạy án, tội thêm một bậc, thật sự là ghê tởm a. Ta đã biết, chuyện này không phải là lỗi của các ngươi, nhị đệ, vi huynh đi một chút sẽ trở lại. Nói đi, Trấn Nguyên Tử lúc này biến mất tại ngũ trang quan bên trong. Thanh Phong Minh Nguyệt, đệ tử tại, đem tiểu không bọn hắn kêu đến. Đệ tử tuân mệnh. Lại nói, kia Huyền Trang cưới ngao liệt ra ngũ trang quan về sau, một thân dọa người khí thế, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Cả người mê man cưới tại ngao liệt trên thân, một đường hướng tây mà đi. Đang chạy ra hơn 10 dặm địa chi sau, tại lạnh buốt gió đêm quét phía dưới, Huyền Trang u ám đầu góc cũng là thanh tỉnh lại. Cái này, nơi này là địa phương nào? Huyền Trang siết ngừng bạch mã, nhìn xem chung quanh đen như mực rừng rậm cùng đỉnh đầu kia ánh trăng trong sáng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không phải tại ngũ trang quan sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Một giây sau, một đoạn lớn ký ức xông lên đầu, Huyền Trang sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn đã làm những gì? Hắn đều đã làm những gì? Nào chuyện là hắn làm? Không, không có khả năng. Cái này nhất định là ác mộng, nhất định là ác mộng. Ngay tại Huyền Trang hoảng sợ thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngươi chính là đại đường tới Huyền Trang. Lá gan không nhỏ, ta hảo tâm chiêu đãi cùng ngươi, nhưng ngươi không biết tốt xấu, phá hủy ta cây ăn quả. Xin hỏi thật là ngũ trang quan quán chủ? Không tệ, ta chính là. Quan chủ cho bẩm, chuyện này đúng là bần tăng chi tội, bần tăng bằng lòng gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. A, đã như vậy tùy bần đạo trở về đi. Trấn Nguyên Tử tay áo vung lên, Huyền Trang cả người lẫn ngựa toàn bộ bị hút vào bảo bên trong. Ngũ trang quan bên trong, Hứa Phong ngồi chủ vị, nhìn xem trước mặt bị gọi tới tiểu không ba người. Bái kiến phụ thân, sư thúc, đế quân. Miễn lễ a. Biết gọi các ngươi đến đây có chuyện gì không? Biết. Tiểu không ba người cúi đầu, bọn hắn tự nhiên biết mình phạm vào cái gì sai. Nếu không phải bọn hắn lúc trước xem náo nhiệt, không có kịp thời ngăn cản, cũng sẽ không ngủ thành thảm kịch như vậy. Biết. Vậy các ngươi nói một chút. Phụ thân, bởi vì chúng ta không có kịp thời ngăn lại hòa thượng kia, mới khiến cho hắn phạm vào lớn như thế sai. Tiểu không lời nói, nhường Hứa Phong cũng là có chút bất đắc dĩ lại thật đáng giận. Cái này khỉ con, bình thường cơ linh sức lực đi đâu? Chút chuyện nhỏ này đáng giá hắn như thế sao? Lại nói đây vốn chính là cho Huyền Trang an bài kiếp nạn, nếu là hắn không tệ, kiếp nạn này thế nào hoàn thành? Thiên Đồng ngươi nói một chút. Sư thúc, là chúng ta bình thường biểu hiện sao? Thiên Đồng cũng là thận trọng mở miệng nói ra. Xem ra ba người các ngươi ở giữa vẫn là có người thông minh. Thiên Đồng, ngươi nói lần này Tây Du mục đích là cái gì? Hồi bẩm sư thúc, là thỉnh kinh người kinh nghiệm ngàn khó vạn hiểm lấy được chân kinh, thương thịnh Phật môn. Cái này cũng không có hồ đồ sao? Vậy các ngươi đang làm những gì? Các ngươi không phải thỉnh kinh người sao? Dọc theo con đường này các ngươi trôi qua cũng là thật thoải mái a. Hứa Phong cũng là có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đoạn đường này công đức tất cả đều tại Phật môn trong tay, cái này cùng bọn hắn dự tính ban đầu đi ngược lại. Cái này nếu là lại tiếp tục, vậy thì thật là uổng phí công phu đi, tất cả đều đang vì Phật môn làm việc. Đây cũng là vì cái gì Phật môn một mực không có ra tay ngăn lại nguyên nhân, bọn hắn ước gì như thế đâu. Miễn phí bạch chơi ba cái bảo tiêu, còn cái gì đều không cần nỗ lực, quả thực hoàn mỹ a. Tiểu không lúc này cũng là phản ứng lại, vội vàng tỏ thái độ nói. Phụ thân dạy phải, là chúng ta có chút đắc ý quên bỉ, ngày sau chúng ta định cùng kia Huyền Trang chung cam chung khổ. Chương 170, dọa dẫm Phật môn. Chương 170, dọa dẫm Phật môn. Sư tôn trở về. Thanh Phong Minh Nguyệt thanh âm truyền vào chính điện, Hứa Phong mang theo tiểu không mấy người cũng là đi ra. Đại ca, Huyền Trang bắt được. Tự nhiên. Trấn Nguyên Tử tay háo hất lên, Huyền Trang mang theo bạch long mã bị văng đi ra. Lăn xuống trên mặt đất, Huyền Trang gật gù đắc ý đứng lên. Hít thở sâu mấy ngụm về sau, mê man đầu óc cũng là thanh tỉnh lại. Quan chủ, chuyện này thật là bần tăng một người sai lầm, cùng nộ không bọn hắn không có quan hệ. Ai làm lấy chịu, nộ không bọn hắn bình thường đối với hắn mặc dù không tốt lắm, nhưng chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ. Tự nhiên không thể liên lụy bọn hắn. Ngươi hòa thượng này cũng là trưởng nghĩa, yên tâm, bản tọa thưởng phạt phân minh, sẽ không liên lụy vô tội. Đương nhiên, bản tọa xem ở Phật môn trên mặt mũi còn có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem ta kia nhân sâm quả thụ cứu sống. Giữa chúng ta ân oán ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quan chủ, bần tăng cam nguyện bị phạt. Cứu sống Tây An quả, hắn đường Huyền Trang phải có bản sự này lời nói, cái này Tây Du đường hắn liền tự mình đi. Đã như vậy, theo ý ngươi lời nói, ta kia nhân sâm quả thụ chính là giữa thiên địa chí bảo, bây giờ ngươi đem nó phá hủy, một mạng đổi một mạng đều xem như tiện nghi ngươi. Trấn Nguyên Tử cũng không nói thêm lời, đây quả thật là có chút khó khăn huyền trang, nhưng nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Thanh Phong Minh Nguyệt ở đâu? Đệ tử tại. Đem cái này huyền trang hòa thượng ấn xuống đi, ngày mai giờ ngọ huyết tế ta kia nhân sâm quả thụ. Đệ tử tuân mệnh. Thanh Phong Minh Nguyệt không nói lời gì liền đem huyền trang áp giải đi. Một bên tiểu không nhìn xem nhà mình lão cha, thần sắc có chút lạ sốt ruột. Cái này huyền trang thật là Tây Du mấu chốt một vòng, nếu là hắn huyết tế nhân sâm quả thụ bọn hắn cái này Tây Du còn thế nào đi a, đây không phải trò đùa đó sao? Có thể đang lúc hắn muốn nói chuyện thời điểm, lại bị Thiên Đồng trò kéo lại. Về đến phòng bên trong, tiểu không không hiểu nhìn xem Thiên Đồng. Ngốc tử, ngươi kéo ta làm cái gì? Kia huyền trang nếu là chết chúng ta coi như thất bại trong gang tấc. Hầu tử, ngươi cho rằng liền ngươi mình bạch a, sư thúc há lại sẽ không rõ. Chúng ta gấp, có người so chúng ta còn gấp, hòa thượng không có việc gì đâu, ngày mai giờ ngọ gặp mặt sẽ hiểu. Thiên Đồng nhìn rất rõ ràng, đây chính là một tuần kịch, hiện tại đã tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ nhân vật chính đăng tràng. Ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên, giờ ngọ đem tới, nhân sâm quả vừa trước, bị trói tại trên cây của huyền trang đã nhắm mắt lại đợi chờ mình vận mệnh. Sư tôn, giờ ngọ đã đến, chúng ta có thể bắt đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Trấn Nguyên Tử tự nhiên không do dự, trực tiếp hạ lệnh. Cầm trong tay trường kiếm Thanh Phong Minh Nguyệt tự nhiên không chút khách khí, hướng phía huyền trang liền bổ tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu cành liêu chặn mũi kiếm. Kiếm hạ lưu người, một bộ áo trắng phiêu nhiên rơi xuống, người đến chính là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Bần tăng Nam Hải Quan Thế Âm, gặp qua Trấn Nguyên đại tiên, gặp qua Câu Trần đế quân. Bồ Tát lần này đến đây cần làm chuyện gì a? Hẳn là cũng là vì hòa thượng này đi cầu tình. Trấn Nguyên Tử ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Quan Âm. Nhìn thẳng cái kia đạo ánh mắt, Quan Âm cảm giác chính mình áp lực như núi. Cái này Trấn Nguyên Tử không phải là chăm chú a nói đùa cái gì a? Còn có cái này Câu Trần đế quân là ý gì? Cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ, hẳn là bọn hắn mong muốn hủy Tây Du. Trong lòng run lên, tên trước mắt này thật là người điên, chưa chừng hắn sẽ cá chết lưới rách đã hiện tại liền tự mình một người, đừng nói đối phó trước mắt hai cái này, ngay cả chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Trấn Nguyên đại tiên, chỉ giáo cho, Bần tăng là cố ý đến đây tương trợ, mong muốn cứu sống đại tiên nhân sâm quả thụ. Vậy sao? Đã như vậy vậy thì xin Bồ Tát bắt đầu đi, nếu là có thể cứu sống nhân sâm quả thụ, bản tọa cũng là không phải là không thể được mở một mặt lưới. Tốt. Quan Âm cũng không rông dài, cành liêu trong tay bung lên, tam quang thần thủy hóa thành nước mưa đều chiếu xuống kia đã chết héo nhân sâm quả thụ bên trên. Tại cái này tam quang thần thủy tưới nhuần phía dưới, nguyên bản đã chết héo nhân sâm quả thụ bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đứt gãy chỗ cũng là một lần nữa kết nối. Những cái kia dung nhập trong đất nhân sâm quả cũng là ai về chỗ đấy. Bất quá trong một chớp mắt, không có chút nào sinh cơ đời người vườn trái cây lại một lần nữa sinh cơ bừng bừng. Đại tiên có thể hài lòng. Bồ Tát quả nhiên thần thông quảng đại, bản tọa bội phục sao? Bất quá ta cái này nhân sâm quả thụ trải qua tai nạn này, nguyên khí đại thương, không biết Bồ Tát chuẩn bị xử lý như thế nào a? Chỉ đơn giản như vậy, làm sao có thể? Tiếp xuống bồi thường mới là trọng đầu ý. Đây là tự nhiên, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, nơi này chỉ sợ không tiện lắm a. Này mới đúng mà, Quan Âm một quả nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông ra. Hiện tại Phật môn đã khôi phục nguyên khí, chỉ cần không quá phận bọn hắn đều có thể bằng lòng. Tự nhiên, tự nhiên. Thanh Phong Minh Nguyệt đem huyền trang buông ra, hảo hảo chiêu đãi, không được lãnh đạo. Nhân sâm quả thụ chuyện đã giải quyết, huyền trang tự nhiên là vô tội thả ra, hơn nữa còn muốn sống tốt chiêu đãi. Đây chính là bọn hắn mèo cầu tài. Là, sư tôn. Ba người đi vào trong chính điện, Quan Âm cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, ngài muốn cái gì, có thể nói thẳng, chỉ cần không quá phận, chúng ta Phật môn đều có thể hài lòng. Tôn giả quả nhiên thẳng thắn, nếu như thế, bản tọa cũng liền không che giấu. Trước đó ta cũng đã nói, ta cái này nhân sâm quả thụ trải qua tai nạn này nguyên khí đại thường, nghe nói Phật môn bát bảo công đức chỉ nước, hiệu dụng rất tốt, không biết có thể vân ta một ao, đến tầm bổ ta cái này bảo thụ. Trấn Nguyên Tử công phu sư tử ngậm là Quan Âm viện viện không có nghĩ tới. Một ao bát bảo công đức chỉ nước, đây là muốn làm cái gì, muốn đào hắn Phật môn căn sao? Quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng a, cái này hồng hoang nổi danh người tốt bụng tại Nhiễm Hứa Phong về sau cũng thay đổi thành một bộ tâm địa đen tối. Tiền bối nói đùa, ta Phật môn bát bảo công đức chỉ nước thực sự là có hạn, ngay cả mình đều không đủ dùng. Bất quá xem ở tiền bối phần bên trên, cũng là có thể san ra một phần 10 ao nước, tặng cho tiền bối. Cũng được, vậy thì một phần 10 a, làm phiền tôn giả. Một phần 10 liền một phần 10, Trấn Nguyên Tử cũng không có ghét bỏ, giao giá trên trời đi, hắn cũng chưa từng có cho rằng Phật môn thật sẽ ngốc tới hắn nói cái gì chính là cái đó. Tốt, vãn bối cáo lui, sau đó sẽ đem bát bảo công đức chỉ nước đưa tới. Nói nhiều rồi. Quan Âm có chút hối hận, có thể sự tình đã thành kết cục đã định, không có hối cải chỗ trống. Một phần 10 ao nước cũng còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Đi thong thả, không đưa, sau này còn gặp lại. Thu hoạch tràn đầy Trấn Nguyên Tử tâm tình phá lệ thư sướng, cuộc sống về sau còn dài mà, không nóng nảy. Sau này còn gặp lại. Quan Âm trong lòng không khỏi khẽ run rẩy. Trấn Nguyên Tử đây là ý gì? Cái gì gọi là sau này còn gặp lại? Hẳn là hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau không thành? Có thể càng nghĩ cũng không lĩnh hội ra đáp án, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Quan Âm đưa tới tiền chuộc về sau, Huyền Trang một đoàn người tại ngũ trang quan bên trong nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi. Tại trước khi đi một ngày, Huyền Trang đống nhiên bị Thanh Phong Minh Nguyệt dẫn tới trong chính điện. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua đại tiên, gặp qua đế quân. Huyền Trang không cần đa lễ, nơi này không có những người khác, cũng không có người có thể dò xét đến nơi đây. Đế quân, bần tăng không rõ ý của ngài. Huyền Trang trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không rõ Hứa Phong đây là ý gì. Làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu, ngươi nói đúng không? Kim Thiền Tử. Hứa Phong mỉm cười, trực tiếp gọi ra Kim Thiền Tử danh tự. Quả nhiên không hổ là Câu Trần Đế Quân, bần tăng lĩnh giáo. Chương 171, Kim Thiền Tử, thí thần thương. Chương 171, Kim Thiền Tử, thí thần thương. Bần tăng Kim Thiền Tử gặp qua Trấn Nguyên Tử tiền bối, gặp qua Đế Quân. Nguyên bản mặt mũi hiền lành huyền trang một cái mắt, ánh mắt biến sắc bén, sừng đầu cũng có vẻ hơi cao chót vót. Đế Quân là lúc nào phát hiện tại hạ? Kim Thiền Tử có một chuyện không rõ, thiên mệnh tại ta, hắn đã không có chủ động bại lộ, bọn hắn là như thế nào phát hiện? Kim Thiền Tử, không thể không nói ngươi ẩn giấu hoàn toàn chính xác thực tốt. Thật là ngươi sẽ không thật coi là, toàn bộ ngũ trang quan sẽ chỉ còn lại hai cái đồng tử chiêu đãi các ngươi à? Trấn Nguyên Tử khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thì ra là thế, cũng là ta tính sai. Người thông minh không cần biết quá nhiều, ra ba câu liền có thể dòm toàn bộ diện mạo. Tình cảm vẫn là mình quá coi thường những này cáo giả tiền bối. Không biết tiền bối cùng Đế Quân tìm vãn bối lúc đến có chuyện gì quan trọng a? Chỉ sợ không chỉ là vì nói những này a. Chỉ ra thân phận của mình, vậy thì đại biểu cho là có chuyện muốn tìm chính mình trao đổi. Cái này khiến Kim Thiền Tử là lực lượng mười phần a, xem ra Phật môn vẫn là có người thông minh đi, bất quá lại nói trước đó, vẫn là có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đối Phật môn có ý kiến gì không? Là địch hay bạn? Hứa Phong trong lòng sớm có kết luận, vấn đề này chẳng qua là đang thử thăm dò Kim Thiền Tử mà thôi. Đế Quân lời này ý gì? Ta thật là Phật môn Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử, Kim Thiền Tử, tương lai đã định chức thành Phật người, đối Phật môn tự nhiên là trung thành tuyệt đối. A, vậy sao? Vậy ngươi lại vì sao muốn đi phá hủy kia nhân sâm quả thụ đâu? Trung thành tuyệt đối, tốt một cái trung thành tuyệt đối à, cũng bởi vì hắn cái này trung thành tuyệt đối, Phật môn có thể lại tổn thất không ít tài nguyên a, mọi thứ đều là vì Phật môn. Vì hoàn thành Phật môn kiếp nạn. Xin hỏi Đế Quân, đây có gì vấn đề sao? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như ngươi là loại thái độ này lời nói, vậy chúng ta liền không có cái gì tốt nói. Mời trở về đi. Hứa Phong phía dưới lệnh đuổi khách, người ta không phối hợp, bọn hắn cũng lười lại tiếp tục nói tiếp. Kế hoạch của bọn hắn thêm một cái Kim Thiền Tử không nhiều, thiếu một Kim Thiền Tử không ít. Không cần thiết lãng phí thời gian này. Chấm đã, Đế Quân làm gì vội vã như thế đâu? Bần tăng cũng không có nói không hợp tác à? Phật môn ra vẻ đảm bảo, luôn hành bất nhất, Bần tăng đã sớm chán ghét những này người lừa ta gạt. Còn mời Đế Quân tương trợ, giúp ta cải thiên hoán địa, còn Phật môn một cái tươi sáng cả khôn. Cứ đi như thế Kim Thiền Tử nhưng không cam tâm, hắn nhưng không có quên chính mình dự tính ban đầu. Sở dĩ lựa chọn tại cái này ngũ trang quan bên trong bại lộ chính mình tồn tại, không phải là vì cùng Câu Trần Đế Quân cùng một tuyến đi. Kim Thiền Tử, ngươi xác định ngươi không có điên sao? Phật môn như thế nào cùng ta có liên can gì? Bản tọa tại sao phải phí sức không có kết quả tốt giúp ngươi làm những chuyện này? Hứa Phong cũng là bực mình, cái này Kim Thiền Tử nhìn qua cũng không giống là một cái ưa thích vọng tưởng người a, đã nói như vậy vậy khẳng định là có chính hắn phân khích. Thật là hắn dựa vào cái gì hắn lực lượng nhất định có thể đả động chính mình đâu? Đế Quân chớ có sốt ruột, đã Bần tăng nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có Bần tăng đạo lý. Bần tăng nơi này có hai dạng đồ vật, một tin tức, một vật, tin tưởng bọn họ sẽ giúp Bần tăng thuyết phục Đế Quân. Kim Thiền Tử nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn tin tưởng mình trong tay đồ vật nhất định có thể thuyết phục Hứa Phong trợ giúp chính mình. A, Kim Thiền Tử ngươi cứ như vậy có tự tin sao? Tự tin bạo dạn Kim Thiền Tử đưa tới Hứa Phong hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết, cái này con lửa chọc từ đâu tới lực lượng, tự tin như vậy. Đây là tự nhiên, nếu là không có chút tài năng, Bần tăng cũng không dám tại Đế Quân trước mặt múa dịu qua mắt thợ a. Vậy thì nói một chút đi, trong tay ngươi kia hai dạng đồ vật. Đế Quân nói giỡn, đây là Bần tăng át chủ bài, làm sao có thể tùy tiện lời nói. Bất quá vi biểu thành ý, Bần tăng cũng là có thể nói cho Đế Quân kia một vật là cái gì, tin tưởng Đế Quân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Kim Thiền Tử cũng không phải đồ đần, thuyết phục ra ngoài, hắn còn có cái gì ưu thế có thể nói. Chỉ thấy Kim Thiền Tử chậm rãi há miệng, nói ra ba chữ: "Thí, thần, thương." Ba chữ này vừa ra, toàn bộ chính điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Kim Thiền Tử không thể nói lung tung được. Bần tăng chưa bao giờ tin miệng dòng sông tan băng. Kim Thiền Tử ánh mắt kiên định, không có chút nào trốn tránh. "Tốt, có thể nói mà không có bằng chứng, bản tọa như thế nào tin ngươi?" "Thí thần thương, chuyện này nhường Hứa Phong cũng không thể không coi trọng. Nếu là nói cái này hồng hoang trong tam giới có đồ vật gì có thể thị sát thánh nhân, kia không phải thí thần thương không ai có thể hơn. Có thể từ khi lúc trước ma đạo chi tranh sau, sư phụ La Hầu chiến bại, cái này thí thần thương liền vỡ nát, không biết tung tích. Hắn Hứa Phong không phải là không có nghĩ tới tìm tới thí thần thương, thật là vài vạn năm khổ công tới đều đến vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Liền xem như đã từng thí thần thương chủ nhân, sư phụ La Hầu, đối với nó cũng là không có biện pháp. Đế Quân đừng nội, đã Bần tăng dám nói ra, vậy dĩ nhiên sẽ không nói nhảm. Nói Kim Thiền Tử trong tay xuất hiện ở một mảnh vụn, một loại tim đập nhanh cảm giác trong chính điện tràn ngập. Dù là vẹn vẹn một khối nhỏ mảnh vỡ, cái loại cảm giác này cũng làm cho hai người kinh hãi. Sú tiểu tử, đây đúng là thí thần thương mảnh vỡ, không nghĩ tới thật đúng là tại cái này tiểu hòa thượng trong tay. Sư phụ đã lâu thanh âm lại một lần nữa xuất hiện tại Hứa Phong bên hai. Lần này sư phụ trung khí mười phần, không còn có trước đó loại kia hư nhược cảm giác. Sư phụ, ngài tỉnh, lần này cảm giác thế nào a? Lại một lần nữa nghe được sư phụ thanh âm, cảm giác thật tốt. Cảm giác thật tốt, lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. La Hầu tâm tình cực kỳ thư sướng, hắn hiện tại đã khôi phục được thời kỳ toàn thịnh chín thành lực lượng, đã có thể thoát khỏi trói buộc tự do hoạt động. Nghe được sư phụ, Hứa Phong khỏe miệng đều nở một nụ cười. Sư phụ lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, cũng liền mang ý nghĩa bên cạnh mình lại tăng thêm một vị siêu cấp cường giả. Hứa Phong khỏe miệng nụ cười tại Kim Thiền Tử xem ra là đã động tâm. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. xem ra chính mình không có cực sai. Đế quân, thế nào, bần tăng thành ý này đã thỏa mãn. Hài lòng cũng là hài lòng, thật là ta thế nào xác định trong tay ngươi có thể hay không cũng chỉ có ngần ấy nhi mảnh vỡ, nếu chỉ là như vậy, kia thẻ đánh bạc không phải đủ à? Đồ vật là thật đồ vật, nhưng có nhiều ít vậy thì ai cũng không biết. Nếu là chỉ có ngần ấy nhi, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Điểm này đế quân hoàn toàn có thể yên tâm, ta có thể hướng đại đạo thể, nếu ta Kim Thiền Tử nói có nửa câu nói ngoa, tất nhiên cứ gọi ta con đường đứt đoạn, tâm ma phệ thể mà chết. Hướng đại đạo phát thệ, đây cũng không phải là nói bừa, nhất là bây giờ đại đạo đã đáp lại. Liên đại biểu cho chuyện này là thật. Kim Thiền Tử, ngươi định làm gì? Cái này dù sao cũng phải cùng chúng ta tiết lộ một chút ta. Liên đại đạo lời thề đều ưng thuận, Hứa Phong cũng không có không tin hắn lý do. Ngược lại Phật môn cũng là bọn hắn mục tiêu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn hắn là thiên nhiên đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Tự nhiên, đế quân chắc hẳn biết Tây Du về sau Phật môn mong muốn đại hưng còn cần kinh nghiệm một kiếp. Tại kiếp nạn này bên trong Phật môn lực lượng sẽ bị suy yếu đến cực hạn, mà đây chính là cơ hội của ta. Kế hoạch cụ thể sao? Đến lúc đó đế quân tự nhiên sẽ biết ta. Tốt, vậy bản tọa liền rửa mắt mà đợi. Hứa Phong cũng không có muốn trở lại cái này Kim Thiền Tử vậy mà đem chủ ý đánh vào Phật Ma chi kiếp bên trên. Kim Thiền Tử, bản tọa còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, ngươi có biết Khẩn Na La? Câu Trần Đế Quân quả thật là đáng sợ. Kim Thiền Tử con ngươi hơi co lại, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến Câu Trần Đế Quân vậy mà lại biết mình sư huynh Khẩn Na La. Đây chính là ai cũng không biết rõ chuyện A Bần Tăng không biết Đế Quân là có ý gì, Khẩn Na La Bồ Tát chính là ta Phật môn đại hộ pháp một trong, Bần Tăng tự nhiên là biết được. Chương 172, La Hầu rời đi chương 172, La Hầu rời đi Kim Thiền Tử. Đừng ở chỗ này đánh cho ta liếc mắt Đại Khái Nhi, ngươi biết ta có ý tứ gì? Khẩn Na La hiện tại hẳn là tại Hắc Ám Chi Viên a. Một câu, nhường Kim Thiền Tử mồ hôi lạnh liên tục. Cái này Câu Trần chẳng lẽ quái vật không thành? Hắc Ám Chi Viên thiên cơ không hiện, đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ đem nơi ở của mình đặt ở chỗ đó nguyên nhân. Thật là liền tin tức này đều bị Câu Trần biết được. Hẳn là tín đồ của bọn hắn bên trong có phản đồ. Kim Thiền Tử, bản tọa đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi chỉ cần trả lời là được rồi. Đế quân quả nhiên lợi hại, không tệ, ta sư minh Khẩn Na La dùng tên giả vô thiên, cắm rễ Hắc Ám Chi Viên. Đã hết thảy đều đã bại lộ, như vậy tại ẩn dấu xuống dưới cũng là tốn công vô ích. Còn không bằng thoải mái lấy ra, biểu hiện ra thành ý của bọn hắn, để cầu tốt hơn hợp tác. Chúng ta đã đang chuẩn bị, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tốt, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chuyện cũng biết không sai biệt lắm, chuyện còn lại cũng chỉ cần làm từng bước chờ đợi. Tốt, hợp tác vui vẻ. Kim Thiền Tử trong lòng cũng là thở dài một hơi. Lần này thật là hiểm lại càng hiểm a, bất quá còn tốt sau cùng kết cục là tốt. Bọn hắn nhiều một cái mạnh hữu lực đồng minh. Ngày sau kế hoạch đối bọn hắn nói đã chiếm cứ thượng phong. Có Câu Trần Đế Quân tương trợ, tại phối hợp Phật Ma chi kiếp, bọn hắn nhất định có thể tái tạo Phật giáo. Nhưng Phật giáo biến thành trong lòng bọn họ suy nghĩ như thế. Rời đi chính điện, Huyền Trang ánh mắt sắc bén trong nháy mắt biến mê mang lên. Nhìn xem hết thảy xung quanh, Huyền Trang cảm giác hốt hoảng, tựa như là đêm hôm đó như thế. Hơn nữa lần này không giống chính là, xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết rõ. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút khủng hoảng, loại này không tại chính mình trưởng khống bên trong chuyện, thật sự là quá làm cho người sợ hãi. Trong chính điện nhìn xem Huyền Trang mê mang bóng lưng, Trấn Nguyên Tử có chút bận tâm. Chuyện mới vừa phát sinh có chút không thể tưởng tượng nổi. Thí thần thương, dạng này trung cực sát khí, Hồng Hoang Đông Đảo thế lực cũng không hề có từ bỏ tìm kiếm qua. Ngay cả hắn Trấn Nguyên Tử tại Hồng Vân chết đoạn thời gian kia bên trong cũng từng điên cuồng tìm kiếm qua. Chỉ có như vậy, cái này vô số nguyên hội đến nay, bọn hắn liền thí thần thương cái bóng đều không có tìm được. Kết quả hiện tại có một cái hòa thượng đống nhiên đứng dậy nói thí thần thương ở trong tay của hắn, còn lấy ra thí thần thương mạnh mẽ, cái này thực sự để cho người ta có chút không thể tưởng tượng a. Nhị đệ, chuyện này ta cảm thấy có chút quá qua loa, vạn nhất là một cái bẫy đâu? Một chiêu vô ý cả bản đều thua a. Không sao, đại ca, đây là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, nếu là có thể một lần hành động trọng thương Phật giáo, đây đối với chúng ta mà nói là tin tức vô cùng tốt. Liền xem như thất bại thì tính sao, đơn giản chính là hành quân lặng lẽ nghỉ ngơi lấy lại sức. Bằng vào huyền môn nội tình, còn chưa đủ lấy để chúng ta thương cân động cốt. Cực. Hứa Phong làm sao không biết rõ đây là tại cược. Có thể đây đúng là một cái cơ hội tốt. Vậy liền để hắn đến đánh cược một phen. Hắn tin tưởng mình vận khí cùng thực lực, nhất định sẽ tại trận này đánh cược bên trong trở thành cuối cùng bên thắng. Tốt a. Nhị đệ đã làm ra quyết định, vi minh cũng không ngăn ngươi. Lời nói đã đến nước này, Trấn Nguyên Tử trong lòng có phân tức, đã không thích hợp nữa nói thêm nữa. Hắn muốn làm cũng chỉ là yên lặng duy trì liền tốt. Vi minh vĩnh viễn tại phía sau của ngươi, nếu có cần, lên tiếng kêu gọi, vũ trang quan trên dưới, bao quát vi minh, tùy ngươi điều khiển. Hắn đã mất đi một vị hảo huynh đệ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không tại mất đi, tuyệt đối không được. Đại ca, Trấn Nguyên Tử khẩn thiết tương hộ chi ý, Hứa Phong trong lòng cảm động. Đây chính là huynh đệ, thời khắc mấu chốt có thể là đối phương nỗ lực tất cả huynh đệ. Ta nói xu tiểu tử. Không sai biệt lắm được, đừng phiền tỉnh. Buồn nôn chết. La Hầu thanh âm không đúng lúc vang lên. Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy nha, quá sát phong cảnh. Hứa Phong cũng là có chút bất đắc dĩ, tình này tự đều đúng chỗ, sư phụ một câu nói kia, bầu không khí quái lung túng. Sú tiểu tử, vi sư cũng muốn đi. Một lời ra, thiên địa kinh. Hứa Phong trầm mặt lại. Cái này vô tận trong năm tháng, Hứa Phong đã sớm đem La Hầu coi là trưởng bối của mình, phụ thân của mình. Hiện nay phụ thân muốn đi, quá đột nhiên, nhường hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Thế nào, Sú tiểu tử, không nói một lời. Sư phụ, cái này thật tốt thế nào muốn đi a? Sú tiểu tử, không nỡ, ngồi thời gian dài như vậy cũng nghĩ ra đi xem một chút. ta đối tiểu hòa thượng kia nói tới hắc ám chi bên thật cảm thấy hứng thú, cũng là muốn đi nhìn chúng nhìn lên. Hiện tại thiên đạo cũng không quản được ta, chờ chơi đủ ta tự nhiên sẽ trở về, đi. Đang khi nói chuyện, La Hầu thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Hứa Phong biết sư phụ đã đi. Mặc dù không phải sinh ly tử biệt, có thể người sư phụ này bỗng nhiên không thấy, nhường hắn cái này trong lòng từ đầu đến cuối có chút vắng vẻ. Nhị đệ, thế nào? Trấn Nguyên Tử nhìn xem bỗng nhiên trầm mặc Hứa Phong, còn có cái kia vừa mới chợt lóe lên tim đập nhanh, trong lòng có chút hiếu kỳ. Không có gì, kế tiếp nên làm như thế nào còn thế nào làm, tiểu đệ ta đi trước một bước. Nhị đệ yên tâm đi thôi, vi huynh có nắm chắc. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Trấn Nguyên Tử biết, khẳng định là xảy ra chuyện. Đã nhị đệ không nói, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Hứa Phong rời đi ngũ trang quan, thẳng đến 33 trọng thiên đầu xuất cung trong. Cùng Kim Thiền Tử thương lượng chuyện can hệ trọng đại, nhất định phải đạt được sư tôn duy trì. Mong muốn đem Phật môn cải thiên hoán địa, chuyện này có thể khó như lên trời. Phật môn hai tôn thánh nhân chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Nếu là không có có thể ngăn cản thánh nhân lực lượng, cái gì đều là nói lời vô dụng. Bọn hắn hiện tại mặc dù đã đứng tại tam giới đỉnh điểm, nhưng tại thánh nhân trước mặt chính là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Không thành thánh, cuối cùng là sâu kiến, câu nói này cũng không phải nói bừa. Đầu xuất cung trong, Hứa Phong đi qua Dông Tuyết cung điện, đi tới lan phòng. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Phong Nhi không cần đa lễ. Lao Quân đống nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Hứa Phong. Phong Nhi, có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cùng a? Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được sư tôn ánh mắt, sư phụ La Hầu mời vừa rời đi. Hứa Phong cũng không có giấu giếm, như thật nói ra. A, hắn đi nơi nào? La Hầu rời đi. Cái này khiến Lao Quân hơi kinh ngạc. Hắc Ám Chi Uyên. Hắc Ám Chi Uyên. Hắn đi nơi nào làm cái gì? Hắc Ám Chi Uyên lão quân cũng là biết đến, kia là hồng hoang vỡ vụn về sau hình thành một chỗ ác thổ. Nơi đó thiên cơ không hiện, là trong tam giới hỗn loạn khu vực, tụ tập vô số yêu ma quỷ quái. Sư tôn, đây chính là đệ tử tìm đến ngài nguyên nhân. Hứa Phong đem Kim Thiền Tử chuyện nói đơn giản một chút. Thì ra là thế, không nghĩ tới Phật môn còn có như vậy dứt khoát tiểu gia hỏa nhi. Lão quân cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Phật môn còn có người loại này, còn tưởng rằng Phật môn nát thấu đâu. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm à, có vi sư tại, có hai ngươi vị sư thúc tại, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Đa tạ sư tôn, đệ tử minh bạch. Có sư tôn duy trì, Hứa Phong trong lòng tự nhiên là đã có lực lượng, có thể buông tay hành động. Lại nói kia Huyền Trang bốn người tại rời ngũ trang quan về sau, tiểu không bọn hắn tính bất ngờ tình đại biến, đối đãi Huyền Trang thái độ tốt hơn nhiều. Cái này khiến Huyền Trang có chút được sủng ái mà lo sợ, nhưng trong lòng là vui vẻ không thôi. Thời gian này là càng ngày càng tốt, càng ngày càng có hy vọng nhi. Đi lần này chính là mấy tháng. Một ngày này, Huyền Trang bọn hắn đi tới Bạch Hổ Lĩnh. Cái này Bạch Hổ Lĩnh thượng phong quang tú lệ, sơn thanh thủy tú, tràn ngập một cỗ tiên gia chi khí, cùng kia Vạn Thọ Sơn có dị khúc đồng công chi diệu a. Ngộ Không, cái này đã giữa trưa, ta có chút đói bụng. Chương 173, Bạch Hổ Lĩnh bên trên Bạch Cốt Tinh, cường đại hậu trưởng Bạch Tinh Tinh. Chương 173, Bạch Hổ Lĩnh bên trên Bạch Cốt Tinh, cường đại hậu trưởng Bạch Tinh Tinh hòa thượng, phía trước có khối đất trống, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một hồi, ta đi cấp ngươi tìm một chút cơm chay. Tốt. Ngốc tử, các ngươi nhìn xem hòa thượng, ta đi một chút liền đến. Biết hầu tử, ngươi đi đi, nơi này có chúng ta ở đây. Thiên Đồng tùy ý nhẹ gật đầu, tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Huyền Trang cũng chính mình cố chính mình, tìm một khối đá. Hiện tại hắn đã rất thỏa mãn, cái này so với trước đó đã là thần tiên thời gian. Tiểu Không một cái cân đổ vân, trong nháy mắt rời đi Bạch Hổ Lĩnh. Nhưng tại Tiểu Không vừa đi không lâu, cách đó không xa trong rừng cây liền đi ra một cái mỹ mạo nữ tử. Nha, cái này hoang sơn giã lĩnh còn có một cái mỹ nhân như đâu. Thiên Đồng hai mắt trong nháy mắt khóa chặt tại mỹ nữ này trên thân. Thức tha dáng người, như kia động nhân xuân thủy, thật sự là để cho người ta có chút ngao ngoe muốn động a thế nào. Coi trọng người ta. Gem cuốn lướt qua, bất quá hồng phấn khô lâu mà thôi. Bất quá cái này một tân chính thống huyền môn tiên linh chi khí cũng là có chút dễ thấy a. Đi ngươi nha, tốt ngươi quyển lão bà, ngày bình thường nhìn ngươi là mày rậm mắt to, không nghĩ tới ngươi cũng là một bụng tâm điệu răng rạo. Ta Thiên Đồng Nguyên Soái là loại kia bội tình bạc nghĩa người đi, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Cái này hoang sơn giã lĩnh xuất hiện ở đây, ngoại trừ yêu chính là quái, có thể yêu quái này một thân tiên linh chi khí, hẳn là đại gia đệ tử, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trước mắt cái này dần dần đến gần cô nương, nhường Thiên Đồng trong lòng mười phần cổ quái, có thể lại không nói ra được là nơi nào quái. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Bất quá chỉ là một vị thái ớt kim tiên mà thôi, hai người chúng ta tại sao phải sợ hắn không thành? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn thôi. Một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên còn có thể lật trời không thành? Cũng là, nhìn nàng một cái đùa nghịch thứ gì thủ đoạn nham hiểm. Không bao lâu, vị kia tuổi trẻ nữ tử liền đã đi tới trước người. Xin hỏi thật là đại đường tới cao tăng? Bần tăng chính là, không biết nữ thí chủ có gì muốn làm. Huyền Trang trong lòng cảnh giác, trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, đột nhiên toát ra một cái xinh đẹp như hoa nữ thí chủ, cái này nếu là không có vấn đề, có quỷ mới tin đâu. Tiểu nữ Bạch Tinh Tinh, chính là cái này Bạch Hổ Lĩnh bên trên một bộ bạch cốt thành tinh, đến sư tôn không bỏ tu luyện thành người. Nghe nói Đông Thổ Thánh Tăng đi ngang qua nơi đây, chuyên tới để thấy một lần. Lúc này đến giữa trưa, nghĩ đến đại sư còn không có dùng cơm à, tiểu nữ từ nơi này có một ít cơm chay, nếu không chê, liền dùng chút ta. Nói Bạch Tinh Tinh đem trong tay rổ đặt ở Huyền Trang trước mặt. Xốc lên che đậy khăn lụa, bên trong là thức ăn chay màn đầu. Nhìn xem cái này mê người đồ ăn, Huyền Trang bụng rất bất tranh khí vang lên một tiếng. Cái này khiến Huyền Trang có chút xấu hổ, ánh mắt chuyển hướng chỗ hắn. Người xuất gia, thật sự là quá không nên. Đại sư, làm gì như thế đâu, tiểu nữ tử thành tâm đến đây, cũng không có làm loạn chi ý. Bạch Tinh Tinh tự nhiên hào phóng. Làm phiền nữ thí chủ, bất quá chúng ta huynh đệ đã đi tìm cơm chay, những này còn mời nữ thí chủ lấy về à? Thiên Đồng ngăn khuất Huyền Trang trước người, đối mặt Bạch Tinh Tinh ý tốt từ chối nói. Cứ việc trước mắt yêu tinh không có hiện lộ mà thôi, có thể tâm phòng bị người không thể không ai, chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ Huyền Trang, những này không rõ lai lịch đồ vật, cũng không dám nhường hắn ăn. Vạn nhất xảy ra sự tình gì đối bọn hắn mà nói đều là phiền toái. Thế nào, cứ như vậy không tín nhiệm ta, uổng phí ta một phen khổ tâm, không muốn thì thôi vậy. Bạch Tinh Tinh nét miệng, mình người một phen hảo tâm đều bị xem như lòng lang dạ thú. Hảo tâm không có hảo báo. Ngay tại Bạch Tinh Tinh chuẩn bị rời đi lúc, Huyền Trang chín hoàn tích trượng bỗng nhiên sáng lên một đạo Phật quang. Không có chút nào phòng bị phía dưới, Bạch Tinh Tinh thân chúng Phật quang trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi vượt vẩy trời cao. Nhìn xem kia trọng thương bay rất ra ngoài Bạch Tinh Tinh, ở đây ba người hai mặt nhìn nhau. Thiên Đồng, cái này, đây là có chuyện gì? Gem Cuốn lúc này liền đứng lên, trong tay hàng yêu bảo trượng nắm chặt trong tay. Cái kia đạo Phật quang tới bỗng nhiên, bọn họ hai vị đại la kim tiên vậy mà không có chút nào phát giác. Có thể thấy được động thủ người tu vi chi sâu. Lúc đầu con gái người ta đều muốn đi, như thế rất tốt, trực tiếp kết thủ. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nương Hi Tất, Phật môn những này vô sỉ ra hỏa đây không phải cho chúng ta không có việc gì tìm chuyện sao? Thiên Đồng cũng là rất im lặng à, Phật môn những này vô sỉ ra hỏa thực sẽ không có việc gì tìm chuyện. Nhưng bây giờ đã dạng này, xung đột đã không cách nào tránh khỏi. Cái này Bạch Tinh Tinh không biết sư thừa người nào, dưới mắt biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem nó chạm thảo trừ căn. Lão Quyển, ngươi ở chỗ này nhìn xem hòa thượng này, ta đi qua nhìn một chút. Trong lòng quyết định, Thiên Đồng xách theo Cựu Sĩ Đinh Ba hướng phía một bên rừng cây đi đến. Nhìn xem ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, bờ môi nhuốm máu, hơi thở mong manh Bạch Tinh Tinh, Thiên Đồng cũng là thở dài một hơi. Cô đương muốn trách thì trách chính mình số mệnh không tốt ta, sau đó ta Thiên Đồng tự mình xuống địa phủ cầu sư phụ để ngươi ném tốt hai. Nói, Thiên Đồng trong tay Cựu Sĩ Đinh Ba liền đã giơ lên. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh tiên kiếm đem Thiên Đồng Đinh Ba cản lại. Lớn mật nghiệt trướng, an dám làm tổn thương chúng ta sư muội. Mấy bị người mặc đạo bào tiên phong đạo cốt đạo nhân ngăn khuất Bạch Tinh Tinh trước mặt. Nhìn xem trọng thương bất tỉnh tiểu sư muội, những này đạo nhân trong mắt lửa giận ngút trời. Bọn hắn thương yêu tiểu sư muội đã bị thương thành dạng này, còn muốn thống hạ sát thủ, người trước mắt thật sự là tội đáng chết vạn lần. Các vị đạo hữu, đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Thiên Đồng con ngươi co rụt lại, má ơi, đây là chọc tổ ong bỏ vẽ. Lúc nào thời điểm đại la kim tiên không đáng giá như vậy, như thế một cái rừng núi hoang vắng lập tức liền đụng tới 4-5 cái. Nha đầu này bối chân cảnh đúng là đáng sợ a. Lần này thật đúng là việc lớn không tốt. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Cầm đầu đạo nhân nhìn xem đã ăn vào đan dược sắc mặt chuyển biến tốt đẹp tiểu sư muội, hừ lạnh một tiếng. Nếu là chúng ta sư minh đệ lại đến trễ một chút, cũng chỉ có thể là tiểu sư muội nhặt xác. Các sư đệ, có người dám làm tổn thương tiểu sư muội của chúng ta, các ngươi nói nên làm cái gì? Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Tốt, làm hắn. Cầm đầu đạo nhân đưa tay vung lên, sau lưng ba vị sư đệ trong nháy mắt lấy tam tài chi vị cùng cái kia Thiên Đồng vây lại. Thiên Đồng mồ hôi lạnh trên trán liên tục, hắn hiện tại hối hận. Sớm biết như thế hắn liền không tới. Bây giờ tốt chứ, một cái làm không tốt chính là đại nạn sắp tới a. Các vị đạo hữu tỉnh táo, tỉnh táo. Tại hạ là nhân giáo đệ tử đời ba, Câu Trần Đại Đế sư điệt, Thiên Đồng Nguyên Soái, còn mời các vị đạo hữu cho chút thể diện. Vì để tránh cho dừng lại nỗi khổ gia thịt, Thiên Đồng đội vàng tuân ra danh hào của mình. Thậm chí sợ hãi nhân giáo tên tuổi ép không được bọn gia hỏa này, còn cố ý tăng thêm chính mình sư thúc Câu Trần Đại Đế tên tuổi. Quả nhiên, đang nói ra Câu Trần Đại Đế về sau, những này đạo nhân mắt Trần có thể thấy chần chờ. Nếu là Câu Trần Đại Đế sư điệt, chúng ta tự nhiên là muốn cho chút mặt mũi. Đừng muốn hắn tính mệnh, đánh gần chết là được rồi. Biết sư minh. Thấy mình còn tránh không được một phen nỗi khổ gia thịt, Thiên Đồng cũng là thu hồi trên mặt mình nụ cười. Các vị đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm việc giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Trong tay nắm chặt Cựu Sĩ Đinh Ba, hắn vốn không nguyện sinh thêm sự cố, nhưng nếu là ép, hắn cũng biết nhường những người trước mắt này biết, hắn Thiên Đồng Nguyên Soái cũng không phải bùn nặn. Còn dám uy hiếp chúng ta, các sư đệ, nhìn các ngươi, có thể tu thành đại la kim tiên, cái nào là bị dọa lớn. Thấy uy hiếp cũng không dùng được, Thiên Đồng trực tiếp đánh đòn phủ đầu. A ngươi Thiên Đồng ra một bữa cáo. Chương 174, chính nghĩa quần đầu. Huyền Trang bị bắt chương 174, chính nghĩa quần đầu, Huyền Trang bị bắt rèm cuốn, bên kia là động tĩnh gì? Đại sư, chớ có lo lắng, Thiên Đồng chính là đại la kim tiên không có việc gì đâu. Rèm cuốn ánh mắt có chút ngưng trọng, trong rừng cây tình huống hắn tự nhiên là biết đến. Thật là trước mắt không cách nào phân thân a, bất quá cô nương kia bối cảnh cũng là thật lợi hại. 4-5 vị đại la kim tiên sư mình, đây rốt cuộc là nhà ai? Có thể có dạng này nội tình, trong tam giới thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đa số hắn đều biết, giống như vậy, thật sự là trước đây chưa từng gặp a một thân chính thống huyền môn thần thông, kia tất nhiên là huyền môn bên trong người. Gem Quấn, nếu không ngươi vẫn là đi xem một chút đi, ta chỗ này không cần lo lắng, có Ngao Liệt ở đây. Cái này trong rừng cây nhỏ động tĩnh là càng lúc càng lớn, Huyền Trang trong lòng có chút lo lắng. Cái này rõ ràng chính là đang đánh nhau. Đại La Kim Tiên có bao nhiêu lợi hại Huyền Trang không biết rõ, nhưng là nghe động tĩnh này, tuyệt đối không phải một hai người. Cũng tốt, đại sư, ngươi ở chỗ này hơi chờ một lát, tuyệt đối không thể rời đi cái này vòng nhi. Gem Quấn đưa tay một chỉ, một cái kim vòng ngay tại Huyền Trang dưới chân thành hình. Đây là huynh đệ bọn họ ba người liên thủ một cái trận pháp, chỉ có huynh đệ bọn họ ba người có thể giải trừ. Chỉ cần tại cái này trong vòng, liền xem như đại la kim tiến tới cũng có thể ngăn cản một lát, cho bọn họ đầy đủ thời gian. Bần tăng biết được, Gièm Cuốn ngươi mau đi đi.
Tốt.
Lập tức, Gièm Cuốn cầm trong tay hàng yêu bảo trượng, tiến vào kia trong rừng cây nhỏ.
Thiên Đồng, ta đến giúp ngươi.
Theo Gièm Cuốn gia nhập, Thiên Đồng áp lực chợt giảm.
2-3, cũng là không rơi vào thế hạ phong.
Tốt, còn có giúp đỡ, sư đệ cùng tiến lên.
Một bên xem trò vui hai người, cũng là đã gia nhập chiến trường, nhân số so với đi vào 2-5.
Áp lực lập tức liền lại nổi lên.
Thiên Đồng, tiếp tục như thế không phải biện pháp a.
Một bên ngăn cản công kích, Gièm Cuốn Thiên Đồng một bên thương lượng đối sách.
Tất cả mọi người là đại la kim tiên, người ta lại so với bọn hắn nhiều ba người.
Đừng nói bọn hắn hai cái này thân thể nhỏ bé, liền xem như câu Trần Đế quân tới. Lấy ngang hàng tu vi cũng không thể nào làm được đánh năm a, đây cũng không phải là kim tiên, thái ớt kim tiên, mà là hàng thật giá thật đại la kim tiên. Tới loại cảnh giới này, ngang hàng tu vi phía dưới, chiến lực đã không có chênh lệch lớn như vậy. Nhất là không có linh bảo tương trợ, tất cả mọi người không sai biệt lắm.
Ta đương nhiên biết, đây không phải không có cách nào sao, trước kéo lấy, chờ hầu tử trở lại hắn nói.
Thiên Đồng nếu là có biện pháp, còn dùng ở chỗ này chết khiêng sao, đây không phải không có cách nào sao.
Hiện tại Thiên Đồng là thật hối hận à, vì cái gì liền không cùng sư tôn sư tổ bọn hắn muốn hai kiện phòng thân pháp bảo đâu.
Cho dù là hậu thiên linh bảo cũng thành a.
Chư vị sư đệ, nơi này liền giao cho các người, ta đi đem hòa thượng kia chụp tới, dám đánh làm chúng ta bị tổn thất sư muội, sẽ làm cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta.
Dứt lời, đầu linh kia đạo nhân liền thoát ly chiến đấu, ra rừng cây nhỏ thẳng đến huyền trang mà đi.
Thiên Đồng Gièm Cuốn nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng.
Thật là hai đánh bốn bọn hắn thật sự là thoát thân không ra a, căn bản bất lực trợ giúp.
Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện tiểu không có thể kịp thời trở về, bằng không hậu quả khó mà lường được a.
Thật là nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc.
Đạo nhân kia ra rừng cây nhỏ về sau, liền đi tới huyền trang bên người.
Trước mắt kim vòng ở trước mặt của hắn tựa như không có tác dụng, vẫy tay một cái chính là linh quang ảm đạm.
Ngươi chính là đại đường tới hòa thượng.
Đánh ra trước mắt cái này yếu đối hòa thượng, đạo nhân có chút hiếu kỳ.
Bần tăng chính là, không biết cư sĩ xưng hô như thế nào.
Tại hạ linh hư tử, ngươi hòa thượng này thật sự là thật vô lễ. Ta cái kia sư muội hảo tâm đến đây cho các ngươi đưa đồ ăn, các ngươi lại như thế nhẫn tâm đem nó đánh thành trọng thương.
Hẳn là đây chính là các ngươi người xuất gia lòng dạ từ bi.
Huyền Trang là cứng miệng không trả lời được, kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được ra cái này thật không phải là bọn hắn ý tứ, bọn hắn cũng là người bị hại nha.
Ai biết cái này chín hoàn tích trượng còn có thể tự mình công kích ra, có thể nói cùng bọn hắn không có quan hệ ai mà tin đâu.
A Di Đà Phật, linh hư tử cư sĩ, chuyện này đúng là chúng ta không đúng, muốn đánh phải phạt, bần tăng không một câu oán hận.
Ngươi hòa thượng này coi như có đảm đương, nếu như thế như vậy tùy chúng ta đi bên trên một lần a.
Nếu là tiểu sư muội không có việc gì, nhiều lắm là cũng liền một phen nỗi khổ ra thịt, nhưng nếu như tiểu sư muội tao nộ cái gì bất chắc, vậy cũng chỉ có thể một mạng đổi một mạng.
Đang khi nói chuyện, kia linh hư tử tay áo bay xuống, quen thuộc cảm giác hôn mê lại một lần nữa xông lên đầu.
Tiểu Bạch Long ngao liệt muốn ngăn cản, thật là bị cái này linh hư tử một ánh mắt cho chấn nhiếp ngay tại chỗ, không thể động đậy.
Đem Huyền Trang lấy đi về sau, linh hư tử cũng không có ở lâu, mang theo tiểu sư muội còn có các sư minh sư đệ liền rời đi.
Thoát khỏi vây công, Thiên Đồng cùng Gièm Cuốn từ nhỏ trong rừng cây đi tới, nhìn xem bị vây ở nguyên địa ngao liệt cùng kia đã rỗng tuyết tảng đá.
Hai người nhìn nhau, nhao nhao thở dài một hơi.
Thật sự là thời buổi rối loạn a, lúc này đến tại sao cùng hầu tử bàn giao a, ngay tại hai người sầu muộn thời điểm một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống.
Ngốc tử, thế nào, đây là có chuyện gì a, hòa thượng kia đâu?
Tiểu Không mang theo một cái hộp cơm trở về, nhìn xem ủ rũ túi đầu hai người có chút buồn bực.
Hầu tử, xảy ra chuyện.
Thiên Đồng thở dài một hơi, đem sự tình trải qua nói đơn giản một chút.
Chuyện này không có cái gì tốt giấu giếm.
Cái gì? Năm vị đại la kim tiên?
Tiểu Không cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, a đây chính là năm vị đại la kim tiên, không phải năm quả rau cải chẳng a.
Chiến trận này hắn cũng liền tại cha mình Câu Trần cung bên trong gặp qua.
Cái này trong tam giới đại la kim tiên thật là hiểu rõ, đại đa số bọn hắn đều biết.
Liền xem như chưa từng gặp mặt cũng đều có chỗ nghe thấy.
Thật là cái này năm vị hoàn toàn xa lạ đại la kim tiên quả thực khả nghi a, ngốc tử, ngươi xác định là huyền môn bên trong người, chẳng lẽ ngươi nhìn nhầm?
Hầu tử, ngươi là đang vũ nhục ta sao?
Loại chuyện này làm sao có thể nhìn lầm, một thân chính thống huyền môn tiên pháp tuyệt không có khả năng nhìn lầm.
Vậy thì kỳ quái, chúng ta cũng coi là huyền môn bên trong trụ cột bức bảng, liền chúng ta cũng không nhận ra những người này đến cùng là lai lịch thế nào.
Tiểu Không cũng là không tính là đang quát lác, hắn cùng Thiên Đồng một cái là Câu Trần đại đế nhi tử, một cái là nhân giáo đời thứ ba thủ đồ.
Huyền môn bên trong người bọn hắn phần lớn đều là nhận biết,
cái này không quen biết đoán chừng cũng chỉ có mấy vị kia đã sớm ẩn thế lao tiền bối.
Thổ địa, thổ địa.
Tiểu Không chỗ đau thổ địa, bây giờ không phải là xoắn xuýt những này đại la kim tiên lai lịch thời điểm,
khẩn yếu nhất vẫn là phải tìm được trước hòa thượng kia hạ lạc.
Bạch Hổ linh thổ địa gặp qua đại thánh,
Thế Thiên đại thánh cho gọi, sao dám lãnh đạo?
Một làn khói mù chợt hiện, một cái tiểu lão nhân xuất hiện ở Tiểu Không trước mặt, cùng kính hành lễ.
Thổ địa, ít lại nhải, ta hỏi ngươi, cái này Bạch Hổ lĩnh bên trên yêu quái động phủ ở nơi nào?
Đại thánh, ngài lời này tiểu thần không rõ, cái này Bạch Hổ lĩnh bên trên cũng không có yêu ma à, cũng là có một vị bạch cốt tiên, tên là Bạch Tinh Tinh.
Đúng đúng đúng, chính là cái này, hầu tử, cô bé kia liền cứ gọi cái tên này.
Yêu quái hai chữ, Thiên Đồng cũng là không gọi được à, người ta cũng là huyền môn chính thống, đạo môn đệ tử. Yêu quái này hai chữ là đối người ta vũ đủ.
Lúc đầu chuyện này chính là bọn hắn đã làm sai trước, không thể lại hướng người ta trên thân rội nước bẩn.
Tốt, thổ địa, nói cho ta, cái này Bạch Tinh Tinh động phủ ở nơi nào?
Hồi bẩm đại thánh, Bạch Cốt Tiên động phủ chính ở đằng kia 50 dặm chỗ trên đỉnh núi, bên trên treo Bạch Nguyệt chính là tiên phủ. đi, ngươi trở về đi, có chuyện gì sẽ gọi ngươi.
Là, tiểu thần cáo lui.
Thổ điệu biến mất về sau, tiểu không nhìn về phía bên người Thiên Bồng cùng Dẻm Quấn.
Ngốc tử, lão tam, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước tìm kiếm hư thực, các ngươi ở chỗ này hơi chờ một lát.
Chương 175, đánh bạch cốt tinh, nhỏ không bại.
Chương 175, đánh bạch cốt tinh, nhỏ không bại.
Hầu tử, nếu không ba người chúng ta người cùng đi chứ? Đây chính là năm vị đại la kim tiên, hầu tử một người, Thiên Bồng thật sự là có chút không yên lòng a. Ngốc tử, không cần lo lắng cho ta, ta còn không ngốc, đánh không lại ta biết chạy.
Lại nói, ai nói đi liền nhất định phải đánh nhau, liền không thể hòa bình giải quyết chuyện này sao? Không phải liền là bị đánh đả thương sao? Muốn đan dược cho đan dược, muốn linh thảo cho linh thảo, không bạc đãi bọn hắn chính là.
Tại tiểu không xem ra những người này đơn giản chính là vì chút linh căn linh thảo mới đưa hòa thượng kia bắt đi.
Đều là đại la kim tiên, điểm này Thiên Cơ cũng không biết lời nói, vẫn là tìm tảng đá đâm chết tính toán.
Dám ngăn ở Thiên Đình Phật môn huyền môn, tam đại cự đầu trước mặt, ngoại trừ muốn chết, tiểu không cũng không nghĩ ra bất kỳ từ ngữ.
Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về.
Thiên Đồng cũng không nói thêm lời, đúng vậy a, chuyện này đúng là bọn hắn nghĩ phức tạp.
Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nếu là lỗi của bọn hắn, kia cần gì phải chấp nhất tại phạm sai lầm con đường bên trên càng chạy càng xa đâu.
Thật là chẳng biết tại sao, Thiên Đồng luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu là vẹn vẹn chỉ là vì chút tài nguyên, chiến trận này có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to.
Một vệt kim quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt, kia Bạch Nguyệt Tiên phủ liền đã gần ngay trước mắt.
Tề Thiên Đại Thánh Hứa Lăng không mạo muội đến đây, còn mời chư vị hiện thân gặp mặt.
Sáng sủa thanh âm vang vọng toàn bộ Bạch Hổ Lĩnh.
Tề Thiên Đại Thánh,
chưa nghe nói qua, ngươi con khỉ này tới đây cần làm chuyện gì a?
Trao phúng một chút, không có lá gan này, con khỉ này thân phận không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi.
Linh Hư Tử mang theo chính mình bốn vị sư đệ xuất hiện tại tiên phủ trước đó, cùng tiểu không xa xa đối lập, biểu lộ còn tính là hiền lành.
Tại hạ là kia lớn đường huyền trang mà đến, không biết chư vị có thể hay không đem hòa thượng kia trả lại cho ta.
Đi về phía Tây Thỉnh Kinh chính là thiên mệnh sở quy, còn mời chư vị chớ có sai lầm.
Đương nhiên chuyện đã xảy ra ta cũng hiểu biết, chư vị chuyện của sư muội ta rất xin lỗi, nên bồi thường chư vị cứ ra tay, ta tiếp lấy chính là, tuyệt không có kẻ mặc cả.
Tiểu không cũng là nói là thành ý mười phần, nhưng là những lời này tại những này đạo nhân xem ra, đúng là vũ nhục bọn hắn.
Bọn hắn yêu mến nhất tiểu sư muội vô duyên vô cớ bị đánh thành trọng thương, không chỉ có không có lấy được một cái công đạo, hiện tại còn muốn bị như thế vũ nhục, quả thực chính là ghê tởm.
Cái con khỉ này cho là bọn họ là ai?
Hầu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng.
Linh Hư Tử ánh mắt sắc bén, trong tay tiên kiếm đã nhao nhao muốn thử.
Khinh người quá đáng chính là bọn ngươi a, xem ra các ngươi là không có ý định phối hợp.
Tiểu không cũng là không có không hiểu đấu, bọn gia hỏa này là thế nào, nguyên một đám cùng ăn thuốc súng như thế.
Trước đó không phải thật hòa khí sao, này làm sao lập tức liền thành dạng này.
Điều kiện các ngươi cứ việc nói đi, mặc kệ là kim đan vẫn là linh thảo linh quả, chỉ cần các ngươi đem hòa thượng kia phóng xuất, số lượng không là vấn đề.
Không rõ bệnh táo bón chỗ tiểu không vẫn tại kích thích những này đạo nhân.
Đâu khỉ, đủ, ngươi cho rằng liền ngươi những vật này so ra mà vượt tiểu sư muội của chúng ta sao?
Ta cho ngươi biết, những này rách dưới ngay cả chúng ta tiểu sư muội một sợi lông cũng không sánh nổi.
Mong muốn những vật này đổi về hòa thượng kia, không có cửa đâu.
Tiểu sư muội của chúng ta không có việc gì còn chưa tính, chúng ta đánh hắn một trận hạ giận, liền sẽ thả hắn.
Nếu là chúng ta tiểu sư muội có cái không hay xảy ra, ta nhường hòa thượng này chôn cùng.
Nếu là không có chuyện gì lời nói, liền mời về a, tha thứ chúng ta không thể chiêu đãi.
Thật tốt cầu nguyện tiểu sư muội của chúng ta không có chuyện gì a.
Thấy trước mắt đạo nhân khó chơi, tiểu không cũng là gấp đến độ nhè răng niết miệng, trên ngày dưới tránh.
Nghe bọn hắn lời này, tiểu sư muội của bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đã. Giờ này phút này, tiểu không trong lòng đã sớm đối Phật môn là chửi ầm lên.
Bọn gia hỏa này thật sự là không có việc gì tìm chuyện.
Nhưng là vấn đề trước mắt vẫn là phải giải quyết. A tốt tốt tốt, đã đàm luận không xuống, vậy thì so tài xem hư thực a.
Trong tay kim cô bồng múa, tiểu không đánh đòn phủ đầu.
Thật sự là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a, ngươi cái con khỉ này cùng cái kia ngốc tử thật sự là giống nhau như a.
Các sư đệ, động thủ, nhường cái này không biết trời cao đất rộng hầu tử biết sự lợi hại của chúng ta.
Linh Hư Tử cũng là không chút gì e sợ chiến, hắn đã sớm mong muốn lãnh giáo một chút bọn hắn vị sư đệ này cao chiêu.
Bốn vị sư đệ áp trận, Linh Hư Tử trên một người trước cùng tiểu không đại chiến ở cùng nhau.
Một kiếm một vậy, kiếm đồng tương giao, gọi là một cái kịch liệt.
Song phương thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia.
Cách đó không xa chú ý nơi này Thiên Đồng bọn hắn, thấy cảnh này, trực tiếp kinh điệu cái cằm.
Cùng bọn hắn đánh thời điểm cũng không phải cái dạng này nha.
Lúc ấy nếu là loại trình độ này, hai người bọn họ có thể không kiên trì được thời gian dài như vậy.
Một trận chiến này theo ban ngày đánh tới ban đêm, theo ban đêm đánh tới ban ngày, một cái ngày đêm, song phương vẫn như cũng là bất phân thắng bại.
Cái này khiến tiểu không càng phát ra sốt ruột.
Nay thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn mà nói thì càng bất lợi.
Thật là trước mắt đạo nhân cùng kiêm ngốc tử nói hoàn toàn không giống á, nói là hạ đẳng nhất đại la kim tiên, bọn hắn một cái có thể đánh hai cái.
Đây là sao?
Chuyện này đối với sao?
Nhà ngươi hạ đẳng nhất đại la kim tiên là cái dạng này nha.
Dù là chiếm cứ thượng phòng, tiểu không vẫn như cũng là không dám có chút chủ quan.
Cái này bất quá chỉ là một người mà thôi, chung quanh còn có bốn người nhìn chằm chằm đâu.
Một đối hai có lẽ còn có thể thử một chút, có thể cái này đánh năm, cũng quá để mắt hắn cái này Tề Thiên Đại Thánh.
Chiến một ngày, ta có chút mỏi mệt, ngày khác tái chiến.
Nói xong, một vệt kim quang chợt hiện, tiểu không thân ảnh đã biến mất tại tiên phủ trước cửa.
Linh Hư Tử thì là một ngụm tụ huyết phun ra.
Sư minh ngươi thế nào?
Chung quanh bốn vị sư đệ, tại tiểu không rời đi về sau, nhao nhao tiến lên. "Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta vị sư đệ này bản sự thật đúng là để cho người ta bội phục." Lao đi khỏe miệng vết máu, Linh Hư Tử thở dài ra một hơi, dung chuyển khí tức trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lần này là hắn kinh địch, coi thường vị sư đệ này, năm thành thực lực thiếu chút. "Đi về trước đi, chuyện này vừa mới bắt đầu, đem chư vị sư đệ đều gọi đến đây đi." Linh Hư Tử nhìn xem Tiểu Không rời đi phương hướng, biểu lộ nghiêm trọng. Trong lòng của hắn tin tưởng, chuyện này chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp bọn hắn gặp phải cục diện chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn cần trợ giúp. Đám mây phía trên, Na Cha cũng là có chút rung động, Tiểu Không hiện tại biểu diễn ra thực lực so với 500 năm trước thật là ngày đêm khác biệt a. "Sư Minh, ngươi cảm giác hiện tại hầu tử thực lực như thế nào?" Na Cha ở trong lòng đã so qua, liền hầu tử hiện tại bày ra thực lực, cùng hắn ở giữa thắng bại số lượng bất quá 46. Đương nhiên đây đều là không mang theo pháp bảo. Hơn nữa như so pháp bảo, hầu tử vị này Câu Trần cung thái tử ra, so với hắn cái này Câu Trần đại đệ tử vẫn là phải mạnh lên một chút. Liên kết thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đừng nói là hắn Na Cha, liền xem như trong tam giới hiểu rõ đại năng, lại có mấy cái có thể so với được. Cái con khỉ này quả thật làm cho ta kinh ngạc, bất quá cũng chỉ thế thôi, nếu là chỉ có này một ít bản lãnh, có thể đối không dậy nổi tỷ phu bồi dưỡng. Dương Tiễn trên mặt thường thường không có gì lạ, nhưng trong lòng cũng là kinh đảo hải lãng. Thiên nhãn phía dưới, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều. Tiểu Không biểu hiện ra đồ vật bất quá bảy thành mà thôi. Thật sự là phân biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn a. "Ngốc tử, ngươi giải thích cho ta một chút, đây chính là ngươi nói hạ đẳng nhất đại la kim tiên. Nhà ngươi hạ đẳng nhất đại la kim tiên là cái dạng này sao?" Chương 176, hai đánh bạch cốt tinh, ba người thảm bại. Chương 176, hai đánh bạch cốt tinh, ba người thảm bại. "Hầu tử, đừng nóng giận, đừng nóng giận đi." Thiên Đồng vẻ mặt cười lấy lòng, chuyện này đúng là tình báo của hắn có vấn đề. Thật là cái này cũng không thể trách hắn a, bọn hắn đánh cho thời điểm kia sắc thực chẳng ra sao cả a, ai biết đến phiên hầu tử nguyên một đám liền đều bạo chồng. Chuyện này đúng là lỗi của chúng ta nhận phạt, bất quá chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Dưới mắt khẩn yếu nhất không phải truy cứu trách nhiệm, mà là đem Huyền Trang cấp cứu đi ra. Huyền Trang ở đằng kia Bạch Nguyệt Tiên phủ bên trong lưu thêm một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm. Bọn hắn ai cũng không biết bọn hắn người tiểu sư muội kia tình huống thế nào. Vạn nhất thật xảy ra vấn đề gì, đám người kia cầm Huyền Trang cho hạ giận làm sao bây giờ? Ta biết, không cần đến một mực nhắc nhở ta, chỉnh đốn một chút, ba người chúng ta cùng đi. Ta cũng không tin, một cái nho nhỏ Bạch Hổ lĩnh có thể đem chúng ta ba cái ngăn ở nơi này. Tốt, hầu tử đã sớm nên dạng này. Thiên Bồng không có bất kỳ cái gì phản đối. Trước đó hắn liền không nên một người đã qua, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi và kim. Nghỉ ngơi một ngày, Tiểu Không trạng thái khôi phục được tốt nhất. Huynh đệ ba người lại một lần nữa xuất hiện ở Bạch Nguyệt trước phủ, lần này, không đợi bọn hắn mở miệng, Linh Hư Tử liền dẫn chính mình bốn vị sư đệ xuất hiện. "Đây không phải thủ hạ của chúng ta bại tướng sao, các ngươi lại tới làm cái gì?" Linh Hư Tử không chút khách khí rêu cợt nói. Tiểu Không sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt sắc bén, trong tay kim cô đồng trực tiếp chào hỏi. "Nói cái gì đều là không có ích lợi gì, chỉ có so tài xem hư thực, dùng vũ lực đem hòa thượng kia cho đoạt ra đến. Các sư đệ độc thủ." Linh Hư Tử thấy thế cũng không còn khách khí, chỉ huy các sư đệ liền nên đón tiếp lấy. Song Phương Tiên Lôi Câu Địa Hỏa, tam tài đối ngũ hành. Có thể Tiểu Không, Thiên Đồng, Dèm Quấn ba người hợp lực phía dưới, vậy mà đem Linh Hư Tử năm người chế trụ. Lần này, Tiểu Không không còn lưu thủ đoạn ra hết. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, tại ba người dưới chân Huyền Trang, phản phẩm hỗn độn trùng tại đỉnh đầu của bọn hắn không ngừng vang vọng. Lại có kia sáu đinh thần hỏa mãnh liệt mà ra. Đối mặt bật hết hỏa lực Tiểu Không ba người, Linh Hư Tử bọn hắn trong lúc nhất thời áp lực như núi. Nhất là dạng này xa hoa phối trí, hiện tại Tiểu Không ba người chính là một cái có gai ngạt rùa. Không chỉ có lực phòng ngự 10 phần, ngay cả công kích cũng là 10 phần sắc bén. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cái này tiên thiên đứng ở thế bất bại, Linh Hư Tử trong tay có hay không công kích trí bảo, lại đều là đại la kim tiên. Linh Hư Tử bọn hắn căn bản là không có cách phá vỡ Tiểu Không phòng ngự của bọn hắn. Theo chiến đấu duy trì liên tục, hết đợt này đến đợt khác, Tiểu Không ba người đã chiếm hết thượng phòng. Ngay tại ba người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, trung quanh lại xuất hiện ba vị đại la kim tiên. "Sư Minh, chúng ta tới." Có máu mới gia nhập, trận hình trong nháy mắt hoán đổi, ngũ hành chuyển bắt quái. Nguyên bản mài đi ra kia một chút xíu ưu thế, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. 3-8, đây là một cái cỡ nào tuyệt vọng số lượng. Tiểu Không trong lòng tình tưởng bọn hắn phần thắng đã là tương đối mong manh. Dù là có trí bảo hộ thân cũng giống như vậy. Bọn gia hỏa này không nói võ đức, biển người thế công, còn có hay không một chút tu luyện người ngông nên. Cái này truyền đi không sợ mất mặt xấu hổ sao? Có thể những này không phải bọn hắn hẳn là cân nhắc vấn đề. Hiện tại bọn hắn cần cân nhắc chính là như thế nào theo 8 người này thủ hạ phá vây ra ngoài. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là bị tươi sống mà chết. Bọn hắn thử nhiều loại biện pháp, thật là đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị đánh trở về. Chiến đấu kéo dài 3 cái ngày đêm, ba người đã lâm vào xu hướng suy tàn. Cũng không biết vì sao, bát quái này đại trận bỗng nhiên lộ ra một sơ hở, Tiểu Không bọn hắn lợi dụng đúng cơ hội, từ nơi này sơ hở phá vây ra ngoài. Trở lại Ngao Liệt bên người, Tiểu Không ba người mạnh mẽ thở hổn hển mấy hơi thở hổng. Trận chiến đấu này đánh thật là quá oan uổng. Liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đại la kim tiên. Năm cái đánh ba cái đánh không lại, liền lại gọi tới ba người. Nếu không phải thân phận bây giờ là thủ, hắn nhất định để bọn này tạp toái mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chiến thuật biển người. Có thể chuyện trung quy là muốn giải quyết, bọn hắn có thể kéo lấy, thật là hòa thượng kia kéo không được ra cái này đã qua năm ngày, bọn hắn nhất định phải mau chóng đem nó cứu ra. Hiện tại xem ra chỉ có thể đi biệt binh, thật là đi nơi nào biệt binh, đây chính là một vấn đề. ngốc tử, lão tam, các ngươi chờ đợi ở đây, ta thượng thiên đi tới một lần. Càng nghĩ, tiểu không vẫn là quyết định đi thiên đỉnh Việt Bình. Đi Phật môn, hắn thể thiên đại thánh gánh không nổi người này. Bất quá trước đó, trước tiên có thể tìm Na Cha thương lượng một chút. Nếu là Na Cha cùng Tam Nhãn có thể hỗ trợ, có lẽ liền không cần Việt Bình. Bọn hắn 5 người đối phó những này gà đất chó sành, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Hầu tử, ngươi đi đi, nơi này có chúng ta ở đây. Thiên đồng cũng không có nhiều nói cái gì, đi thiên đỉnh Việt Bình, đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất, ta có thể hầu tử đã quyết định, vậy trước tiên dựa theo biện pháp của hắn tới đi. Một vệ kim quang trực trùng vân tiêu, tiểu không rất dễ dàng đã tìm được Na Cha cùng Dương Tiễn. Tốt ngươi Na Cha, chúng ta ở phía dưới đả sinh đả tử đánh, các ngươi ở phía trên lại là như vậy hưởng thụ. Ban đào ngọc dịch, rượu ngon món ngon, thật sự là được không thống khoái á, cùng hai người này so sánh, hắn cái này tề thiên đại thánh bị chính là tội gì a? Hầu tử, ngươi cũng đừng oán trách, đây cũng là chuyện không có cách nào a. Bất quá trước đó chiến đấu chúng ta đều nhìn, ngươi tiến bộ không nhỏ a. Na Cha ném cho tiểu không một bình rượu ngon, tán dương. Cái này còn cần đến ngươi nói, rượu ngon. Một ngụm ngọc dịch vào trong bụng, tiểu không cả người đều cảm giác thoải mái. Đây mới là người qua thời gian a, ta nói các ngươi hai cái cũng quá ấy nấy nghĩ, các ngươi không phải hòa thượng kia hộ pháp thần sao? Hắn đều bị bắt, các ngươi cũng không ra giúp bọn ta một thành. Chúng ta 5 cái đồng loạt ra tay lời nói, bọn hắn tuyệt đối không ngăn nổi. Tiểu không cũng không có quên chính sự, đi thẳng vào vấn đề. Hầu tử, ngươi cũng đừng huyễn tưởng, đây là không thể nào, chúng ta không có khả năng xuất thủ, chỉ cần hòa thượng kia không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta cũng sẽ không hiện thân. Dương Tiễn lời nói gọn gàng dứt khoát đánh nát tiểu không huyễn tưởng. Cứ hắn, là chuyện của các ngươi, ta biết ngươi muốn đi thiên đình biệt bình, nghe ta một lời khuyên, vẫn là trở đi. Tam Nhãn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vì cái gì không thể đi? Tiểu không cũng là gấp, cái gì gọi là trở đi? Hầu tử ngươi trước tỉnh táo một chút. Thấy cả hai dương cung bạc kiếm, Na Cha vội vàng ngăn cản tiểu không. Ngươi suy nghĩ một chút, đây là ai kiếp nạn, cái này đi về phía tây lại là vì ai? Ngươi biết, kia Bạch Tinh Tinh là đệ tử của ai sao? Kia Linh Hư Tử tại sao phải ở chỗ này? Na Cha thích hợp cho tiểu không tiết lộ một ít chuyện, cho hắn chỉ rõ phương hướng. Na Cha, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là để cho ta đi tìm Phật môn? Tiểu không đầu góc chuyển nhanh chóng. Hẳn là đây hết thệ cùng mình phụ thân có quan hệ. Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy đi thiên đình hiệu quả xác thực không lớn. Thà tin rằng là có còn hơn là không, vậy thì đi Nam Hải chạy lên một lần. Đa tạ các ngươi khoản đãi, ta đi trước một bước. Thả ra trong tay bầu rượu, tiểu không thân hình đã biến mất. Cái con khỉ này, nôn nôn nóng nóng, chính là sửa không được cái này thói hư tật xấu. Na Cha cũng là có chút im lặng. Na Cha, ngươi cái này coi như có chút quá mức. Ai, có cái gì qua không quá phận, đều là nhà mình huynh đệ, điểm rõ ràng như vậy làm gì? Lại nói, nhiệm vụ của chúng ta không phải liền là phụ trợ bọn hắn hoàn thành Tây Du sao? Thích hợp nhắc nhở vẫn là có cần phải. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống. Ta nhưng không có nhận thua đâu. Nam Hải, Phổ Đà Sơn, Quan Âm đạo trưởng. Bồ Tát, Bồ Tát, cứu mạng a, cứu mạng a. Chương 177, ba đánh bạch cốt tinh, Nam Hải cứu binh. Chương 177, ba đánh bạch cốt tinh, Nam Hải cứu binh. Người đến người nào, Bồ Tát đạo trưởng không được hô to gọi nhỏ. Một vị người mặc cẩm tú tăng bảo, uy vũ hán tử cao lớn ngăn ở tiểu không trước mặt. Ngươi là người phương nào, dám cản ta Tề Thiên Đại Thánh đường đi, nhanh chóng tránh ra. Thấy người trước mắt cản đường, tiểu không tự nhiên biết hắn là ai, nhưng bây giờ hắn không có cùng hắn pha trò. Tề Thiên Đại Thánh lại như thế nào? Nơi này là Bồ Tát đạo trưởng, bất luận kẻ nào không được ồn ào. Mong muốn đi vào có thể, ở chỗ này chờ, bản tôn tiến đến thông báo. Bớt nói nhảm, mạng người quan trọng đại sự, ta hiện tại liền phải nhìn thấy Bồ Tát, không có rảnh ở chỗ này cùng ngươi nói dóc. Nói, tiểu không liền phải mạnh mẽ xuống tới. Tôn Ngộ Không, ngươi cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa khỉ hoàng, xem chiêu. Mục cha không phải nuông chiều Ngộ Không, mong muốn mạnh mẽ xuống tới, không có cửa đâu. Lập tức hai người liền đại chiến ở cùng nhau. Vốn là tức sôi ruột tiểu không, cũng là tìm tới phát tiết địa phương. Mục cha hoàn toàn không phải tiểu không đối thủ. Mười mấy chiêu, liền đã rơi vào hạ phòng, bị tiểu không kim cô đồng là để ép đệm. Muốn sử dụng pháp bảo, nhưng tại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trước mặt, hắn nô câu kiếm, quả thực không đáng chú ý a, không ra một lát, cái kia một thân cẩm tú tăng bảo đã sớm biến phá thành mảnh nhỏ, tựa như xin người. Trên thân càng là xanh một miếng tử một khối, tóc hai bụi sù vô cùng chật vật. Ngộ Không, dừng tay. Một tiếng tiểu uống theo tử trúc lâm bên trong truyền đến, sau đó một đạo Phật quang tại tiểu không trước mặt chợt hiện. Kia Phật quang bên trong, Quan Âm ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Người cái này thì còn, vì sao đến ta cái này Phổ Đà Sơn quát tháo, làm tổn thương ta môn hạ đệ tử? Bồ Tát, ngươi như vậy cũng tốt, sinh không nói đạo lý, ta là tới ngài chỗ này nhờ giúp đỡ, thật là cái này nguyện ngạn hành giả thật vô lễ, không cho ta đi vào. Ta đây không phải sốt ruột sao, dưới tình thế cấp bách, không có cách nào. Tiểu không cũng là không tiêu ngạo không tự ti. Ngươi cái này khỉ con, nhanh mồm nhanh miệng, dứt lời, xảy ra chuyện gì? Quan Âm trong lòng cũng là bất đắc dĩ, cái con khỉ này thân phận đặc thù. Đã định trước nàng không làm được chuyện gì, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bồ Tát, chúng ta một đoàn người tới Bạch Hồ Lĩnh, hòa thượng kia bị một đám đạo nhân cho bắt đi, huynh đệ chúng ta ba người tới cửa hai lần, đều là không công mà lui. Thật sự là không có cách nào, lúc này mới tìm đến Bồ Tát xin giúp đỡ. A, Bạch Hồ Lĩnh. Khỉ con chớ có sốt ruột, chờ bản tọa diễn toán một phen. Bạch Hồ Lĩnh, Quan Âm trong lòng kinh ngạc, nơi đó bất quá chỉ là một cái nho nhỏ bạch cốt thành tinh, ba vị đại la kim tiên, vậy mà cầm không dưới. Cái này thật sự là có chút nghe rợn cả người, a bấm ngón tay tính toán, Quan Âm sắc mặt biến hóa. 8 vị đại la kim tiên, thật đúng là hảo thủ bút a, trách không được Ngộ Không bọn hắn không công mà lui đâu. 3-8, cái này ai tới cũng không tốt làm a khỉ con, chuyện ta đã biết, ta liền tùy ngươi đi tới một lần, đem huyền trang cấp cứu đi ra. Đa tạ Bồ Tát, vậy chúng ta lúc này đi thôi.
Có thể.
Lúc này, Tiểu Không cùng Quan Thế Âm Bồ Tát thẳng đến Bạch Hổ lĩnh. Thiên Đồng rèm quấn, bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Thấy Tiểu Không mời tới cứu binh, Thiên Đồng rèm quấn cũng là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn.
Bồ Tát, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào?
Cứu binh đã mời đến, kế tiếp chính là cứu huyền trang.
Ngộ Không, Thiên Đồng, rèm quấn, ba người các ngươi lại đi khiêu chiến, bản tọa tự sẽ ra tay.
Là.
Bồ Tát phân phó, Thiên Đồng bọn hắn tự nhiên là tuân theo.
Huynh đệ ba người lại một lần nữa đi tới Bạch Nguyệt Tiên phủ trước cửa.
Nha, bại tướng dưới tay lại tới, lần này dự định chạy thế nào a?
Linh Hư Tử 8 người xuất hiện, đối mặt Tiểu Không ba người, cũng là rêu cật lên.
Các ngươi bọn gia hỏa này, sắp chết đến nơi còn không tự biết, lại cho các ngươi một cơ hội, ngoan ngoan đem hòa thượng kia phóng xuất, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí.
Có Bồ Tát chỗ dựa, Thiên Đồng cũng là khoa trương lên.
Cho cười, bại tướng dưới tay còn dám rõ ràng, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ.
Các sư đệ cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái.
Là, sư minh.
8 người lập tức bày xuống trận pháp, bắt quái đại trận trong nháy mắt thành hình.
Đối mặt cái này đã từng thua thiệt qua bắt quái trận, Tiểu Không ba người hoàn toàn không giả.
Khoe miệng ôm lấy nụ cười, vẻ mặt nhẹ nhõm.
Thế nào, biết không phải là đối thủ của chúng ta từ bỏ phản kháng.
Linh Hư Tử ngoài miệng không tha người, nhưng tại thời khắc chú ý đến bốn phía.
Đây là lần thứ ba, bọn hắn người sư đệ này nếu là không có năm chắc tuyệt đối sẽ không lại đến, chớ nói chi là như thế khiêu khích.
Đây tuyệt đối là chuyển đến cứu binh.
Bồ Tát, đến tiếng ngài.
A Di Đà Phật, chư vị thí chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đây là cần gì chứ?
Quan Âm ngồi đài sen hiện thân tại tiên phủ trước đó, Linh Hư Tử bọn người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng bát quái đại trận đem Quan Âm bao bọc vây quanh.
Tiểu Không mấy người cũng không có động tác, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn, hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ.
Nếu là Quan Âm liền những người này đều không giải quyết được lời nói, vậy thì quá làm cho bọn hắn thất vọng.
Chư vị thí chủ, tu hành không dễ, không bằng đến đây dừng tay.
Bớt nói nhảm, chuyện này là các ngươi đã làm sai trước, không chỉ có không cho một cái thuyết pháp, ngược lại 5 lần 7 lượt tới cửa khiêu khích. Hiện tại để chúng ta dừng tay.
Chậm.
Linh Hư Tử cũng không phải đồ hèn nhát, cũng không có bởi vì Quan Âm chuẩn thánh tu vi liền lùi bước.
Chư vị thí chủ đã chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách bần tăng vô lễ.
Quan Âm khí thế biến đổi, chuẩn thánh uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bạch Hổ lĩnh, trực tiếp tới một cái không khác biệt công kích.
Một bên xem trò vui Tiểu Không mấy người cũng là sắc mặt biến hóa.
Đội vàng tế ra thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, ngăn cản cái này uy áp.
Dựa vào, Bồ Tát đây là tại làm gì, ngay cả chúng ta cũng bao phủ trong đó.
Thiên Đồng cảm giác quanh thân áp lực chợt giảm, cũng là im lặng nhả danh nói.
Đây là trả thù, đây tuyệt đối là trả thù.
Phật môn người cũng quá cẩn thận mắt ta.
Linh Hư Tử bọn hắn nhưng không có Tiểu Không chí bảo như thế, chỉ có thể dựa vào nhục thân của mình còn có đại trận chi lực chọi cứng.
Có thể chuẩn thánh trung quy là có một cái thánh chữ.
Thân làm đại la kim tiên, là hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Chỉ thấy Quan Âm trong tay ngọc tịnh bình bên trong cành liễu, không gió mà bay.
Linh Hư Tử bọn người nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, bắt quái đại trận tự sụp đổ, 8 người càng là trọng thương ngã xuống đất.
Một bên Tiểu Không bọn người con ngươi cũng là co rụt lại.
Đây là bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được đại la kim tiên cùng chuẩn thánh chênh lệch.
Kém như vậy cách để cho người ta tuyệt vọng a, 8 vị đại la kim tiên tại chuẩn thánh trước mặt liền để người ta đưa tay tư cách đều không có.
Đây chính là cảnh giới mang tới trên người ta.
Ngay tại ba người coi là lúc kết thúc, một thanh âm hạ xuống từ trên trời.
Vô Lượng Tiên Tôn,
Quan Âm tôn giả, chỗ phạm chuyện gì muốn hạ nặng tay như thế a?
Nghe được thanh âm này, Tiểu Không ba người cảm giác có chút quen thuộc, mà Quan Âm thì là biến sắc.
Nàng liền biết.
Lúc trước một câu sau này còn gặp lại là xác minh tại nơi này.
Giỏi tính toán, thật sự là giỏi tính toán a.
Trấn Nguyên Tử đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Nhìn xem kia xuất hiện ở trước mặt mình Trấn Nguyên Tử, Quan Âm cười lạnh một tiếng.
Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Quan Âm tôn giả.
Đây có phải hay không là nên cho Bần đạo một câu trả lời thỏa đáng a?
Bần đạo đệ tử chỗ phạm gì sai, đơn giản chính là muốn vì sư muội của mình muốn một cái công đạo, đây có gì sai?
Đạo hữu chớ có tức giận, chuyện này đúng là chúng ta đã làm sai trước.
Quan Âm cũng không có tưởng, trực tiếp làm nhận sai.
Hơn nữa nàng cũng không có nói sai, chuyện này đúng là bọn hắn đã làm sai trước.
Đương nhiên nàng kiêng kỵ cũng không phải là Trấn Nguyên Tử, mà là Trấn Nguyên Tử bên người Hứa Phong.
Trấn Nguyên Tử là lợi hại, theo Hồng Hoang thời kỳ liền sống sót chuẩn thánh.
Vẫn là chém tới 2 thi chuẩn thánh, nhưng là bọn hắn Phật môn cũng không phải ăn chay.
Nhưng làm sao người ta không phải lẻ loi một mình, bên người Hứa Phong thế lực khổng lồ, liền xem như Phật môn cũng là hơi kém một chút á đạo hữu, chuyện này dừng ở đây như thế nào?
Chúng ta tiến về Ngũ Trang Quan nói chuyện.
Chương 178, Tâm Mệnh Quan Âm chương 178, Tâm Mệnh Quan Âm có thể.
Đa tạ đạo hữu, không biết có thể trước đem Huyền Trang thả ra, thả bọn họ đi về phía tây.
Có thể.
Linh Hư Tử, đem hòa thượng kia thả ra đi, mang theo các ngươi sư muội về Ngũ Trang Quan.
Là, sư tôn.
Sư tôn pháp chỉ, Linh Hư Tử tự nhiên không có bất kỳ cái gì lời oán giận, rất nhanh liền đem Huyền Trang mang ra ngoài.
Những ngày này bọn hắn cũng không có bạc đãi cái này Huyền Trang.
Ngược lại tại cái này Bạch Nguyệt Tiên phủ bên trong, Huyền Trang còn rất dài mập một chút.
Nguyên bản vóc người gầy gò đều biến có chút mập mà.
Huyền Trang bái kiến Quan Âm đại sĩ.
Huyền Trang không cần đa lễ.
Ngộ Không, các ngươi bảo hộ Huyền Trang tiếp tục đi về phía tây a, nơi này liền giao cho bản tọa.
Là, Bồ Tát.
Đang khi nói chuyện,
Ngao Liệt thân hóa bạch mã cũng là chân đạp mây trôi, đi tới tiên phủ trước đó. Tại trước mắt bao người, một nhóm bốn người lại bước lên con đường về hướng tây. Quan Âm Tôn giả, chúng ta là không phải cũng nên nói chuyện giữa chúng ta sự tình?
Tự nhiên, đạo hữu mời.
Quan Âm nội tâm đang dỉ máu, không cần nghĩ cũng biết lần này lại phải đại xuất huyết. Ngũ Trang Quan, đại điện bên trong, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Bạch Tinh Tinh cứ như vậy bày ở Quan Âm trước mặt. Tôn giả, ta cái này liên quan cửa đệ tử đến nay hôn mê bất tỉnh, đây có phải hay không là nên cho bần đạo một câu trả lời thỏa đáng a? Hòa thượng kia ta là thả, nhưng là hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trấn Nguyên Tử thay đổi ngày xưa hiền hòa, trong lời nói tràn đầy sắc bén. Tới cần gì phải bội vã như thế đâu, đây đúng là ta Phật môn đã làm sai trước, trách nhiệm chúng ta là sẽ không chối từ. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó, chúng ta không một câu oán hận. Đều lúc này, Quan Âm còn có thể nói cái gì đó? Hao tài tiêu thai a tôn giả quả nhiên thông khoái, nếu như thế bần đạo cũng không phải loại kia đúng lý không tha người người. Như vậy đi, nghe nói gần nhất Linh Sơn Kim Liên mở đang thịnh, không biết khả năng vân bần đạo mấy đóa. Đạo hữu tin tức thật đúng là linh thông a, có thể. Một đóa cửu phẩm kim liên, ba đóa lục phẩm kim liên, đây là ta Phật môn danh giới cuối cùng. Quan Âm vô cùng tâm mệt mỏi, đã không muốn lại đến bể lôi kéo, trực tiếp tuân ra danh giới cuối cùng. Được thì được, không được liền dẹp đi. Có thể, vậy làm phiền tôn giả. Quan Âm thông khoái, Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng là mười phần thông khoái, cái này hoàn mỹ phù hợp chính mình mong muốn. Lúc đầu hắn chỉ tính toán muốn một đóa cửu phẩm kim liên liền tốt. Cái này trực tiếp nhiều ba đóa lục phẩm kim liên, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống con á làm người nên biết đủ, không cần thiết lòng tham không đáy. Nếu như thế, kia bần tăng cáo tử, sau đó đồ vật tự nhiên sẽ đưa tới. Tốt, tôn giả đi thong thả, bần đạo liền không tiễn. Đạo hữu dừng bước. Quan Âm rời đi về sau, Hứa Phong thân ảnh xuất hiện trong chính điện. Linh Hư Tử bái kiến sư thúc. Thấy Hứa Phong hiện thân, Linh Hư Tử mang theo chư vị sư đệ, hành đại lễ. Đều đứng lên đi. Tạ sư thúc. Nha đầu, người đều đi vẫn chưa chịu dậy sao? Nhìn xem vẫn còn giả bộ ngủ Bạch Tinh Tinh, Hứa Phong thanh âm bên trong tràn đầy dịu dàng. Sư thúc Bạch Tinh Tinh mở to mắt, nũng nịu nhìn xem Hứa Phong. Ngươi nha đầu này, lần này bị khuất ngươi, thế nào, không có sao chứ? Hồi bẩm sư thúc, đệ tử không có việc gì. Tổn thương mặc dù nặng, nhưng là tại linh đan rượu dược phía dưới, Bạch Tinh Tinh so với trước đó thật là tiến hơn một bước. Vậy là tốt rồi, có rảnh rỗi, thượng tiên một chuyến, ngươi sư thúc mâu thật là rất nhớ ngươi a. Là, sư thúc, đệ tử cái này tiến đến. Bạch Tinh Tinh lanh lợi rời đi chính điện, thẳng lên 33 trọng tiên. Linh Hư Tử, các ngươi cũng đều lui ra đi, hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không thể buông lỏng. Là, sư tôn, đệ tử ghi nhớ. Linh Hư Tử mang theo chư vị sư đệ, cũng là rời đi chính điện. Riêng phần mình trở lại động phủ của mình tiềm tu. Nhị đệ, lần này Quan Âm thật sự là quá sảng khoái đi, đều không có kẻ mặc cả. Quan Âm sảng khoái, nhường Trấn Nguyên Tử trong lòng cũng là có chút vắng vẻ. Đại ca à, dạng này không tốt sao, bớt đi chúng ta một phen một mép, cớ sao mà không làm đâu. Hứa Phong cũng là không muốn nhiều như vậy, thực lực tuyệt đối chấn áp phía dưới, Phật môn còn không dám động ý đồ xấu. Ít ra tại Tây Du hoàn thành trước đó là hoàn toàn không cần lo lắng. Điều này cũng đúng, dạng này cũng là thông khoái. Trấn Nguyên Tử cũng không nghĩ thêm những này có không có. Một bên khác, một lần nữa lên đường tiểu không mấy người cũng là nghị luận ở Mỹ bọn hắn trước đó nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cái này Linh Hư Tử bọn người đến cùng là vị nào ẩn thế đại năng đệ tử. Kết quả thế nào cũng không có nghĩ đến lại là người một nhà. Trấn Nguyên Tử sư bá đệ tử, đây thật là hồng thủy vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Hầu tử, ta cảm thấy chúng ta về sau đụng phải người quen sẽ càng nhiều, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Ngốc tử, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a, hỏi vấn đề này cùng ngớ ngẩn như thế. Tiểu không cũng là bó tay rồi, đây là cái gì đồ ngốc vấn đề a, còn có thể làm sao? Đương nhiên là công sự công bạn. Đừng để ý tới bọn hắn trước đó thân phận là cái gì, chỉ cần dám động thủ, cái kia chính là chúng ta địch nhân, nhất định phải đem nó đánh bại. Tiểu không cũng coi là thấy rõ, liền nói kia Linh Hư Tử. Hắn tuyệt đối là nhận biết mình. Thật là dạng này vẫn không có thủ hạ lưu tình, đây chính là đang cho bọn hắn truyền lại tín hiệu. Như thế minh sát thái độ, tiểu không tự nhiên là ngầm hiểu. Dạng này tốt nhất, hắn liền có thể buông tay hành động. Hắn đã dự cảm tới dọc theo con đường này chỉ sợ sẽ không tìm mình. Đã từng vẫn muốn giao thủ đối thủ, lần này cũng có thể đến bên trên một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Hầu tử, ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, đem nó đánh bại, đây chính là rút dây động rừng. Thiên Đồng lại làm sao rất không rõ đạo lý này, thật là thân cư thiên đỉnh vô số năm, hắn thái thanh sở ở trong đó con quấn quấn. Những cái kia xuống tới cái nào là đơn thương độc mã, cái nào sau lưng không phải một thế lực khổng lồ. Thiên Đồng dám khẳng định, giống Bạch Hổ Linh chuyện như vậy về sau sẽ thường xuyên xảy ra, thậm chí có thể sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Đây không phải thỏa thỏa tra tấn người sao? Ta nói nhị ca, ngươi đây liền cùng nhau, bọn hắn phía sau có người, chúng ta phía sau lại làm sao không có đâu. Chúng ta thật là vì Phật môn mới đi cái này một lần, có thể giải quyết chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, nhưng nếu là không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể mời bọn họ xuống tới tương trợ. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không chối từ a. Chọn hành lý rèm quấn cũng không còn trầm mặc không nói, chuyện này rất đơn giản, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền giao người sao? Nhức đầu là Phật môn, bọn hắn chỉ cần hết sức liền có thể, làm gì tự tìm phiền nào đâu. Nhìn một cái, nhìn một cái. Tiểu không cũng là khinh bỉ nhìn thoáng qua Thiên Đồng. Người cái này ngốc tử, còn không bằng lão tam nhìn thông suốt, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, tự nhiên không thể để cho Phật môn ở phía sau hưởng thanh nhàn a. Cưới tại Bạch Long Mã bên trên Huyền Trang thì là nhắm mắt không nói, trong miệng niệm tụng lấy Kim Cương Kinh. Đối với tiểu không bọn hắn trò chuyện mắt biết hai ngơ, chỉ coi không có chuyện này. chỉ cần có thể nhường hắn thuận lợi đến Tây Thiên, cái khác muốn thế nào thì làm thế đó, ai chỉ cần dọc theo con đường này sẽ không bạc đãi hắn liền tốt. Thời gian nhoáng lên liền đã qua mấy tháng, bọn hắn đi tới Bảo Tượng Quốc cảnh nội. Dọc theo con đường này Huyền Trang thân hình biến gầy gò, ngay cả kia da thịt trắng nõn đều biến thành màu đồng cổ. Trưa hôm nay, từ phía trên tảng sáng liền bắt đầu đi đường, Huyền Trang có chút mệt mỏi, trong bụng không ăn, đói khát khó nhịn. Ngộ Không, chúng ta đều đi mấy canh giờ, nghỉ ngơi một chút ta, ta có chút đói bụng. Cùng Tiểu Không Trung đụng những ngày này Huyền Trang cũng là học xong rất nhiều. Những chuyện này trực tiếp khai thông liền tốt, không cần quanh co lòng vòng, chỉ cần là bình thường nhu cầu, Ngộ Không bọn hắn đều là sẽ không cự tuyệt. Đi, vậy thì nghỉ ngơi một hồi, ta đi tìm một chút ăn. Chương 179, Bảo Tượng Quốc, Nhị Thập Bát Tú chạy xuống dòng dòng phàm. Chương 179, Bảo Tượng Quốc, Nhị Thập Bát Tú chạy xuống dòng dòng phàm. Ngốc tử, lão tam, hai người các ngươi chú ý một chút. Tiểu Không đánh giá toàn bộ rừng tung đen, nơi này cho hắn một loại cảm giác bất an. Luôn cảm thấy xảy ra sự tình gì, yên tâm đi hầu tử, nơi này giao cho chúng ta. Thiên Đồng trong nháy mắt minh bạch Tiểu Không ý tứ, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tiểu Không nhẹ gật đầu, hóa thành một vệt kim quang rời đi. Cái kia Thiên Đồng, nơi này sẽ có nguy hiểm không? Tiểu Không là có ý gì, Huyền Trang lại há có thể không rõ. Đã cố ý dặn dò, vậy đã nói rõ nơi này tuyệt đối không giống bình thường. Huyền Trang, ngươi đây cũng không cần lo lắng, có ta cùng Lao Tam tại, là tuyệt đối sẽ không có chuyện. Ngươi liền thành thành thật thật chờ tại chúng ta bên người, không nên chạy loạn là được rồi. Chỉ cần Huyền Trang chờ tại bên cạnh của bọn hắn, hai vị đại la kim tiên còn có thể cam đoan an toàn của hắn. Thiên Đồng, ta đương nhiên sẽ không chạy loạn. Huyền Trang cũng tin tưởng, hắn cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa ác bạch hổ lĩnh, chuyện cuối cùng bất quá là may mắn mà thôi, người ta là tu đạo có thành tựu ẩn sĩ cao nhân, cũng không phải mỗi một lần đều có thể đụng phải những này. Ngươi biết liền tốt, trước uống ngụm nước, chờ lấy hầu tử a. Thiên Đồng cũng không có nhiều nói, nằm tại một bên dưới bóng cây, nghỉ ngơi. Một bên khác, Tiểu Không tại sắp đến Bảo Tượng Quốc quốc gia, nhưng đột nhiên một đạo lôi quang chợt hiện, một người mặc màu xanh đỏ thần bảo nữ tử ngăn cản đường đi. Tiểu thần gặp qua đại thánh. Kháng Kim Long, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem ngăn lại chính mình đường đi Kháng Kim Long, Tiểu Không vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Kẻ đến không tiện a. Hắn cũng không phải sợ hãi, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này xuất hiện liền mang ý nghĩa lần này bọn hắn mong muốn theo Bảo Tượng Quốc đã qua, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiểu thần không có cái gì ý tứ, chỉ là đã lâu không gặp đại thánh, chuyên tới để ôn chuyện mà thôi. Không biết đại thánh có thể cho tiểu thần mặt mũi này. Nói thật, từ khi vây quét Hoa Quả Sơn về sau, Tiểu Không cùng 28 tinh tú cũng là không đánh nhau thì không quen biết, trở thành hảo hữu. Nhưng là bây giờ thân phận mất cảm, giữa bọn hắn thật là dường như địch không phải bạn a. Cái này Kháng Kim Long xuất hiện ở đây, tuyệt đối không có ý tốt. Bất quá Tiểu Không cũng là muốn nhìn một chút cái này 28 tinh tú đến cùng đang đùa thứ gì cho xiếc. Đương nhiên có thể, nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương a. Đây là tự nhiên, tiểu thần đã chuẩn bị tiệc rượu, liền chờ đại thánh quang lâm. Tốt, phía trước dẫn đường. Tiểu Không tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, người ta mời, hắn để thiên đại thánh làm sao có không đi lý lẽ. Bảo Tượng Quốc một chỗ xa hoa dinh tự bên trong, 28 tinh tú đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Nha, chiến trận này không nhỏ a, các ngươi 28 tinh tú đều xuống tới. Tiểu Không ánh mắt từng cái đảo qua, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, cái này 28 tinh tú tại ở trong thiên đình cũng coi là hết sức quan trọng. Cái này tập thể hạ giới, cũng là chuyện hiếm có. Khuê Mộc Lang, Giác Mộc Dao, Tình Mộc Ngạn, Đấu Mộc Trễ, bốn người bọn họ đi đâu? Nhị Thập Bát Tú chỉ 24, điểm này tự nhiên đưa tới Tiểu Không hoài nghi. Cái này Nhị Thập Bát Tú tới 24, duy chỉ có thiếu khuyết cái này bốn cái này nếu là không có quỷ, đó mới là không bình thường đâu. Đại Thánh, bốn người bọn họ có chuyện quan trọng mang theo, không thể đến đây gặp nhau, còn mời Đại Thánh thứ lỗi. Chuyện quan trọng? Cũng được, chư vị hồi lâu không thấy, gần đây vừa bận rất tốt ta. Chuyện quan trọng? Cái này chuyện quan trọng chỉ sợ là vì hòa thượng kia a. Tiểu Không cũng không muốn vạch trần bọn hắn, đại gia bằng hữu một trận, ngày sau cũng vẫn là bằng hữu, làm gì huyên náo khó coi như vậy đâu. Huống chi là bởi vì người ngoài. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Mở một con mắt nhắm một con mắt mới là đại đạo. Mọi chuyện đều tốt, mọi chuyện đều tốt, đại thánh, mời ngồi vào. Thấy Tiểu Không không có so đo, Kháng Kim Long trong lòng cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ hãi chưa xuất sư đã chết ta, hiện tại tốt, kế hoạch đã thành công một nửa. Còn lại liền nhìn Khuê Mộc Lang bọn họ, hy vọng tất cả thuận lợi, ai nhìn trước mắt rượu ngon món ngon, Tiểu Không cũng là tạm thời quên đi tất cả phiền não. Thiên đình gan rồng phượng vị cũng là thật lâu không có hưởng dụng qua, thật đúng là có điểm tưởng niệm a. Lại nói kia rừng tùng đen bên trong, một canh giờ đã qua. Huyền Trang có chút các loại ngồi không yên. Dựa theo Tiểu Không tốc độ, ngày xưa sẽ không vượt qua thời gian một nén nhang. Liền xem như thời gian dài cũng sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Nhưng hôm nay đều đi qua một canh giờ, thế nào một điểm động tĩnh nhi cũng không có chứ. Thiên Đồng, Ngộ Không thế nào vẫn chưa về, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Huyền Trang ngươi liền chớ có lo lắng, hầu tử có thể xảy ra chuyện gì, đoán chừng là bị sự tình gì cho chậm trễ a. Vậy sao? Nếu không Thiên Bồng ngươi ra ngoài tìm xem Ngộ Không, như thế một mực chờ lấy cũng không phải biện pháp à? Huyền Trang trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Cũng tốt, Lão Tam, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi một chút liền đến. Một canh giờ, thời gian quá dài, xác thực muốn đi ra ngoài tìm một chút. Cứ việc Thiên Bồng không tin Tiểu Không xảy ra sự tình gì, có thể cái này một mực không trở lại, luôn có điểm không an lòng. A Thiên Bồng rời đi về sau, rèm cuốn trong tay hàng yêu bảo trượng nắm chặt, một đạo kim vòng tại Huyền Trang bên người hiện hiện, hắn cũng là một tấc cũng không rời canh giữ ở Huyền Trang bên người. Hiện tại hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút không tầm thường. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Một bên khác, Thiên Đồng tại ra rừng tùng đen phạm vi về sau, sớm chờ ở chỗ này hai đạo nhân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Nguyên Soái, đã lâu không gặp, vẫn là như thế phong thái vẫn như cũ a. Giáp Mộc Dao, Đấu Mộc Trễ, là hai người các ngươi. Thiên Đồng cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng phải hai người bọn họ. Thân làm 28 tinh tú, xuất hiện ở đây thật là tự ý rời vị trí a, đây chính là xúc phạm thiên điều. Cái này nếu để cho kia Tam Nhãn biết, chỉ sợ tránh không được dừng lại sát uy bổng a, các ngươi sao lại ở đây? Tính toán, coi như ta không có hỏi. Nếu như không có đoán sai, hầu tử cũng là bị các ngươi mời đi a. Nhìn thấy hai người bọn họ ở chỗ này, Thiên Đồng cái gì đều hiểu, vì cái gì hầu tử chậm chạp chưa về? Tình cảm nguyên nhân ở chỗ này a. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Nguyên Soái con mắt của ngươi. Không tệ, đại thánh ngay tại Bảo Tượng Quốc dự tiệc, không biết Nguyên Soái nhưng có hứng thú. Giác Mộc Dao bọn hắn cũng không có dấu giếm, loại chuyện này cũng không có cái gì tốt dấu giếm. Tất cả mọi người là người thông minh, bình thường quan hệ cũng không tệ. Không được, Huyền Trang bên kia vẫn chờ ta trở về đâu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Hai người này xuất hiện ở đây, Thiên Đồng trong lòng cũng đoán ra đại khái. Nguyên Soái thật là một cái thẳng thắn người, chúng ta ở bên kia chuẩn bị rượu nhạt, Nguyên Soái có thể uống rượu mấy chén, sau một canh giờ, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đi thẳng vào vấn đề, Giác Mộc Dao trực tiếp than bài. Đi, đã là bằng hữu cũ mời, vậy thì đi tới một lần, vừa vặn cũng có chút tưởng niệm Thiên Đình Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Thiên Đồng đương nhiên sẽ không làm những cái kia không có ý nghĩa chuyện. Không phải liền là một canh giờ sao, vậy thì phối hợp bọn hắn một chút. Vừa vặn có chút thèm ăn. Kia hầu tử đang không biết rõ ở nơi nào ăn uống thả cửa đâu, hắn dựa vào cái gì chịu tội ai nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, Thiên Đồng cũng là tin tức hoàn toàn không có, cái này khiến Huyền Trang trong lòng có chút sợ hãi. Xem cuốn có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ thế nào vẫn chưa về a? Đại sư, chớ có sốt ruột, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Xem cuốn nếu không ngươi đi tìm một chút bọn hắn, nơi này có con ngựa tại, còn có cái này vòng nhi, ta chỗ này không có vấn đề. Huyền Trang trong lòng thật sự là không yên lòng a cũng tốt, vậy ngươi tuyệt đối không nên ra cái này vòng nhi, biết sao, ta đi một chút liền về. Cái này một cái hai cái đều là bật vô âm tín, xem cuốn trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Cái này nếu là gặp phải vấn đề gì, này làm sao biết một chút nhi động tĩnh cũng không có chứ. Tốt, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Chương 180, sóng nguyệt động, Huyền Trang cầu đưa ăn chương 180. Sóng nguyệt động, Huyền Trang cầu đưa ăn Quyển Liêm đại tướng, đã lâu không gặp a. Vừa đi ra rừng tùng đen, Gem Cuốn trước mặt liền xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Tình Mục Ngạn. Nhìn thấy trước mắt Tình Mục Ngạn, Gem Cuốn trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hầu tử, Thiên Đồng một đi không trở lại, chỉ sợ cùng bọn hắn thoát không được quan hệ a, chính là tiểu thần, không nghĩ tới Quyển Liêm đại tướng còn nhớ rõ. Bớt nói nhiều lời, nói đi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Quyển Liêm đại tướng thật đúng là tính tình nóng này a, không có gì chính là muốn mời tướng quân uống chén rượu. Không biết tướng quân có thể nể mặt. Uống rượu? Tốt, không biết rõ ở nơi nào a. Chén rượu này chỉ sợ là không thể kìm được hắn từ chối, Gem Cuốn cũng không muốn phí lời. Tướng quân tiểu thần đã sớm chuẩn bị xong, mời đi theo ta a. Tại Tỉnh Mục Ngạn dẫn dắt phía dưới, Gem Cuốn đi tới một chỗ không xa trong lương đỉnh. Vừa ngồi xuống, chỉ thấy kia rừng tùng đen bên trong một hồi kim quang lấp lóe. Không cần nghĩ cũng biết bọn hắn hành động bắt đầu. Tỉnh Mục Ngạn, các ngươi 28 tinh tú xuống tới mấy cái? Tướng quân, cái này không thể trả lời, đến, uống rượu. Tốt, uống rượu. Lại nói kia rừng tùng đen bên trong, Huyền Trang thế nào cũng chờ không đến ba người trở về. Đông nhiên cách đó không xa một vệt kim quang lấp lóe, kim quang kia bên trong là một tòa cao ngất Phật tháp. Nếu là bình thường, Huyền Trang khẳng định là sẽ không quan tâm kỹ càng một chút, liền xem như muốn đi cũng muốn chờ ngộ không bọn hắn trở về lại đi. Thật là dưới mắt thật sự là đói khát khó nhịn à, Huyền Trang cảm thấy dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, liền tiến đến đi tới một lần. Liền xem như yêu quái hang động, cũng không thể để cho mình đói bụng vào nồi ai chờ ba người này trở về, còn không biết phải chờ tới lúc nào thời điểm đâu, cùng nó dạng này còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Con ngựa, ngươi ở chỗ này chờ ba người bọn họ trở về, nói cho bọn hắn ta chỗ. Vô vô bạch mã đầu, Huyền Trang khinh trang thượng trận, dọc theo một bên đường nhỏ hướng phía kim quang kia bắn ra bốn phía Phật tháp đi đến. Ngao Liệt nhìn ở trong mắt, muốn ngăn cản cũng là hưu tâm vô lực, a dứt khoát cũng là nhắm mắt trở mắt, mặc kệ. Nguyên một đám đều không trở lại, hắn bất quá chỉ là một thất bạch mã, làm gì muốn nhiều như vậy phiền lòng sự tình đâu. Ngược lại cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì, liền xem như bị yêu quái bắt, cũng là hắn đường Huyền Trang chính mình làm. Đơn giản chính là chịu một chút nỗi khổ ra thịt, không có lo lắng tính mạng. Lại nói kia Huyền Trang dọc theo đường nhỏ, trên đường đi 10 phần thuận lợi đi tới tòa kia Phật tháp phụ cận. Nhìn trước mắt dáng vẻ trang nghiêm chùa triển, Huyền Trang không chút do dự gõ cửa chùa. Ai vậy? Cửa chùa mở ra, đi ra chính là một người dáng dấp có chút cổ quái tiểu hòa thượng, tướng mạo dường như chuột không phải chuột, quả thực quái dị. A Di Đà Phật, bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh mà đi, đi ngang qua bảo tự, trong bụng đói khát khó nhịn, muốn lấy chút cơm chay ăn. Đông Thổ tới hòa thượng. Vào đi. Nghe xong là Đông Thổ Đại Đường tới hòa thượng, tiểu hòa thượng trong ánh mắt buốc lên lục quang, mười phần nhiệt tình đem Huyền Trang mời tiến đến. Có thể vừa đi vào cửa chùa, cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm chùa triển trong nháy mắt âm trầm kinh khủng yêu quái hang động. Sau lưng tiểu hòa thượng cũng là hóa làm một cái chuột tinh, trực tiếp đem Huyền Trang té nhào vào trên mặt đất, một phen buộc chặt, gánh đến đi vào trong động, chuẩn bị hướng đại vương tranh công. Đại vương, đại vương, tiểu nhân bắt được đại đường tới hòa thượng. A, đường triều tới hòa thượng, mau mau mang đến. Cầm đầu áo bào màu vàng đại vương, nghe được bắt được một cái đại đường tới hòa thượng cũng là có chút hưng phấn. Đại vương chính là hắn. đem buộc chặt huyền trang đưa đến nhà mình đại vương trước mặt, chuột tinh cũng là hưng phấn nói. Lần này hắn tại đại vương trước mặt thật là mạnh mẽ lộ một lần mặt ta thưởng, đại thưởng. Tại đại vương, chuột tinh cao hứng bừng bừng rời đi, áo bào màu vàng đại vương ánh mắt nhìn về phía trước mắt huyền trang. Hòa thượng ngẩng đầu lên, bạch bạch nộn nộn cũng là sinh một bộ tốt túi ra, ngươi thật sự là đông thổ đại đường tới hòa thượng. Huyền trang đoạn đường này mệt nhọc, mặc dù gầy gò một chút, nhưng phong thái không giảm năm đó, ngược lại càng phát ra có mị lực. Bần tăng chính là theo đông thổ đại đường mà đến tiến về tây thiên bái phật cầu kinh, đi ngang qua bảo địa, trong bụng đói khát khó nhịn, chuyên tới để lấy chút đồ ăn. Ngươi hòa thượng này lá gan cũng không nhỏ, ngươi biết ta là ai sao? Ta thật là yêu quái, đến trên địa bàn của ta lấy đồ ăn, liền không sợ dê vào miệng quọng, ta đem ngươi ăn. Áo bào màu vàng đại vương cũng là hứng thú, hòa thượng này có chút ý tứ, vẫn rất thú vị. Cùng hắn tưởng tượng tỉnh kinh người có chút không giống nhau lắm a. Sợ hãi lại có thể thế nào, không sợ lại có thể thế nào, bất quá lại ăn bẩn tăng trước đó, đại vương có thể nhường bẩn tăng ăn non nê. Huyền trang không tiêu ngạo không tự ti, những ngày này đi tới, hắn hiểu được một việc, chỉ cần không muốn chết, hắn cũng sẽ không có chuyện. Đã như vậy cần gì phải sợ chứ, coi như là một trận lịch luyện. Chính là bởi vì có như thế giác ngộ, tại đối mặt những này yêu quái thời điểm, Huyền Trang mới có thể bình tĩnh như thế. Tốt tốt tốt, ngươi hòa thượng này cũng là có đảm lượng, ngươi tới, chuẩn bị một bàn làm yến, không được chậm trễ chúng ta Huyền Trang pháp sư. Là, đại vương. Tiểu yêu nhóm xuống dưới chuẩn bị, áo bào màu vàng đại vương quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Huyền Trang. Hòa thượng, cái này ăn uống no đủ, sẽ phải vào nồi rồi, ngươi làm thật không sợ sao? Sợ hãi? Đương nhiên sợ hãi, cho nên đại vương sẽ thả ta đi sao? Đương nhiên sẽ không. Cái này không được sao đi, đại vương đã sẽ không để ta đi, kia sợ hãi thì có ích lợi gì đâu. Trước khi đến bần tăng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Huyền Trang cũng là không nhanh không chậm nói rằng, dường như hoàn toàn không có đem trước mắt yêu quái để vào mắt. Đại sư quả nhiên là đại sư, đã như vậy, chúng tiểu nhân, đưa đại sư xuống dưới, hảo hảo chiêu đãi. Là, đại vương. Tại tiểu yêu nhóm chen trúc phía dưới, Huyền Trang được đưa vào nhà giam bên trong, chờ đợi chính mình cuối cùng một bữa. Nhưng mà đây hết thảy tất cả đều bị âm thầm một người cho nhìn ở trong mắt. Một bên khác, một canh giờ đã qua, Thiên Đồng cùng Rèm Cuốn tại rừng tùng đen biên giới gặp nhau. Lão Tam, ngươi cũng hiện ra. Thiên Đồng trong lòng giật mình, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu a, hiện tại kia Huyền Trang chỉ sợ đã không tại nguyên chỗ đi. Đúng vậy à, các ngươi một cái hai cái thời gian dài như vậy không trở lại, đại sư đã đợi không kịp, để cho ta đi ra tìm các ngươi. Ai biết cái này đi ra lại đụng phải chướng ngại vật, chắc hẳn đại ca cũng giống như vậy a. Ngẫm lại bây giờ còn chưa có trở về hầu tử, chỉ sợ tao nộ cùng bọn hắn hai cái không sai biệt lắm. Cái này có thể so sánh không được, kia hầu tử bên kia nhi thật là khí thế ngất trời à, nhị thập bát tú đa số đều tại cái kia bên cạnh hầu hạ hắn. Này một ít Thiên Đồng vẫn là có tự biết rõ, bọn hắn đãi ngộ cùng hầu tử thật là so sánh không bằng. Hắn nhiều lắm là chính là một người giáo đời thứ ba thủ đồ, nhưng người ta đâu, câu Trần Chi Tử cái này một cái tên tuổi, liền vung bọn hắn mấy vạn con phố. Đi chớ hà tiện, mau chóng tới à, lại trì hoãn xuống dưới, hòa thượng kia sẽ phải bị yêu quái ăn. Loại này không có ý nghĩa chuyện, Dèm Quấn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là tìm được trước Huyền Trang. Hai người trở lại bàn đá xanh trước, quả nhiên nơi đây trống không kim vòng vòng, không thấy trong vòng đại quan đầu. Ngao Liệt, hòa thượng kia đâu, hắn đi đâu? Chuyện cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ, hòa thượng này quả nhiên biến mất không thấy. Hai vị ca ca, Huyền Trang pháp sư tại các ngươi sau khi rời đi không lâu, bị một hồi kim quang hấp dẫn, hướng phía bên kia đi, hiện tại đã có gần nửa canh giờ. Nửa canh giờ? Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lao Tam chúng ta nên đi tiếp hòa thượng kia trở về. Chương 181, chạy thoát, Huyền Trang cướp đoạt bách hoa xấu hổ. Chương 181, chạy thoát, Huyền Trang cướp đoạt bách hoa xấu hổ. Tam nguyện động bên trong, là Huyền Trang chuẩn bị làm yến đã chuẩn bị xong, đưa đến giam giữ Huyền Trang trong phòng giam. Hòa thượng, ngươi cuối cùng một bữa, thật tốt hưởng dụng a. Nhìn xem một bàn này phong phú làm yến, Huyền Trang trong lòng cũng là muốn ăn đại động, không khách khí chút nào ăn như gió cuốn. Bao lâu thời gian chưa từng ăn qua thịnh soạn như vậy đồ ăn, Huyền Trang tự nhiên là không chút khách khí. Đi theo Ngộ Không bên cạnh của bọn hắn, Huyền Trang đã cải biến rất nhiều, đã không có trước đó theo Trường An mang ra nhã nhặn khí. Xin hỏi vị trưởng lão này, nhưng là muốn đi vào thượng quốc? Kia dấu ở chỗ tối người thấy Huyền Trang ăn đến không sai biệt lắm, theo chỗ tối đi ra. A Di Đà Phật, cô gái này thí chủ, bần tăng chính là muốn đi vào thượng quốc. Huyền Trang để chén cơm xuống, chắp tay trước ngực, đi vào nhà giam trước. Trường lão, ta là bách hoa xấu hổ, là bảo tượng quốc công chúa nữ tử trước mắt đem chính mình tao ngộ than thở khóc lóc giảng thuật ra. Sau khi nói xong, không đợi Huyền Trang nói chuyện, liền theo y phục của mình bên trong móc ra một phong thư đến, cường ngạnh nhét vào Huyền Trang trong tay. Trường lão van xin ngài, đem cái này phong thư nhà đưa đến bảo tượng quốc quốc vương trong tay. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Ai? Công chúa điện hạ chớ có như thế, chuyện này bần tăng rút. Thật là bây giờ bần tăng cũng là tự thân khó đảm bảo, thật sự là hưu tâm vô lực a. Huyền Trang cũng không có biện pháp à, hắn cũng không có tỏ thái độ à, thư này làm sao lại tới trong tay mình? Hắn thật không muốn quản những này chuyện không quan hệ a, 13 năm, hai tử đều có, hiện tại nhớ tới mang hộ phong thư nhà, sớm đi làm cái gì? Hơn nữa đứa nhỏ này đều có, hiển nhiên cái này bách hoa xấu hổ tại yêu quái này trong động địa vị là không thấp. Huống chi trong lời nói vợ chồng bọn họ ân ái, hoàn toàn không giống như là bị hạn chế tự do dáng vẻ. A trưởng lao yên tâm, ta tự có biện pháp, sau đó ta sẽ đem cổng thủ vệ đẩy ra, ta biết một đầu đi ra đường nhỏ, có thể nhường trưởng lao an toàn đến bảo tượng quốc. Nghe được chỗ này, Huyền Trang là càng phát bó tay rồi. Thật sao, diễn đều không diễn, ngay cả chạy trốn sinh con đường đều chuẩn bị xong. Vậy làm phiền công chúa, cái này phong thư nhà bần tăng nhất định dây an toàn tới, đem nó giao cho bảo tượng quốc quốc chủ. Nếu như vậy, Huyền Trang cũng là không lời có thể nói. Đa tạ trưởng lão, Bạch Hoa xấu hổ vô cùng cảm kích. Mời trưởng lão chờ một chút, Bạch Hoa xấu hổ đi một chút sẽ trở lại. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hoa xấu hổ liền một lần nữa về tới Huyền Trang trước mặt. Trưởng lão, đều đã chuẩn bị xong, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Nói Bạch Hoa xấu hổ xuất ra một cái chìa khóa, đem cửa phòng mở ra, đem Đờ Đẫn Huyền Trang cho kéo ra ngoài. Theo tiểu đạo, rời đi Tam Nguyệt Động, Bạch Hoa xấu hổ dừng bước. Trưởng lão, tiểu nữ tử liền đưa đến nơi này, về sau đường mời trưởng lão cẩn thận. Công chúa điện hạ, đây là ý gì? Huyền Trang cũng là bực bực, đây không phải đều đã hiện ra sao, còn có cái gì tốt do dự? Như là đã thoát đi hang hổ, cần gì phải lại trở về đâu? Không dối gạt công chúa điện hạ nói, Vân Tăng ba vị hộ pháp, từng cái thần thông quảng đại, nhất định hộ công chúa điện hạ không ngại. Còn mời công chúa điện hạ cùng Vân Tăng đi thôi. Bạch Hoa xấu hổ nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng hốt ở giữa, bị Huyền Trang mang theo liền hướng phía rừng tùng đen chỗ sâu chạy tới. Tam Nguyệt Động trước, đang chuẩn bị kêu cửa Thiên Đồng đống nhiên ngừng lại. Huyền Trang đã ra tới, chúng ta không chi phí chuyện, trực tiếp đi tìm hắn tụ hợp là được rồi. Đã ra tới, như thế bất đi chúng ta một phen công phu, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a. Gièm cuốn Thiên Đồng hợp lại kế lập tức liền hướng phía Huyền Trang vị trí chạy tới. Trong nháy mắt, bọn hắn liền tới Huyền Trang trước mặt. Nhưng nhìn lấy Huyền Trang sau lưng lôi kéo cái kia ung dung hoa quý nữ tử, hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Không phải, đó là cái tình huống như thế nào a? Huyền Trang, ngươi này làm sao còn mang theo đàn bà? Tại người ta nơi đó liền ăn mang cầm, có phải hay không có chút không tốt lắm a? Ta nhưng là người xuất gia a. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Thiên Đồng rèm cuốn, Huyền Trang một quả nỗi lòng lo lắng cũng coi là rơi xuống. Nghe được Thiên Đồng lời nói, hắn cũng nhớ tới bị chính mình lôi kéo Bạch Hoa xấu hổ công chúa, ý thức được có chút không ổn, vội vàng buông lòng tay ra. Mất đi trèo chống Bạch Hoa xấu hổ, một cái hoảng hốt, dưới chân lảo đảo, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Một tiếng kêu đau, nhường hoàn toàn thanh tỉnh lại. Trưởng lão, ngươi gặp rắc rối, ngươi xông đại họa. Bạch Hoa xấu hổ đứng dậy, khỏe mắt rưng rưng, ta thấy mà yêu. Công chúa chưa có lo lắng, đây chính là bần tăng hai vị hộ pháp, bọn hắn thần thông quảng đại, nhưng cái kia yêu ma quỷ quái định không phải đối thủ. Trưởng lão à, ngài chưa từng gặp qua kia hoàng bảo quái lợi hại, ta tự tiện rời đi Tam Nguyệt Động, yêu quái kia tất nhiên đã biết được. Phụ thân bảo tượng quốc tất nhiên phải tao ứng a, không được, ta muốn trở về. Công chúa chưa có lo lắng, kia hoàng bảo quái nếu là không đến trả tốt, hắn nếu là chạy đến, trong tay của ta cái cào cũng không phải ăn chay. Thiên Đồng cũng là cười. Huyền Trang thật đúng là cho bọn hắn một kinh hỉ a, hắn ngược lại muốn xem lần này 28 tinh tú định làm như thế nào. Đầu tiên, cái này công chúa tuyệt đối không thể nhường nàng đi. Bằng không cái này xuất diễn coi như hát không nổi nữa. Không nên không nên, Bạch Hoa xấu hổ đương nhiên không muốn trở về, có thể lời còn chưa nói hết, trực tiếp hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh, một đầu mới ngã trên mặt đất Thiên Đồng, ngươi làm cái gì vậy? Huyền Trang cũng là bị giật mình kêu lên, dĩ nhiên không phải bị Thiên Đồng giật này mình, mà là kêu Bạch Hoa xấu hổ kém chút đổ vào trên người hắn. Hắn Huyền Trang nhưng vẫn là hoa cúc thiếu năm đâu. Đây không phải kém chút nhường hắn phạm giới sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chắp tay trước ngực, Huyền Trang nhìn xem quần áo có chút xốc xếch Bạch Hoa xấu hổ liên tục xin lỗi. Thiên Đồng, ngươi tốt xấu cũng nói với ta một tiếng a, thật sự là quá hiểm. Thật có lỗi, thật có lỗi, lần sau chú ý, lần sau chú ý. Thiên Đồng thề với trời, hắn thật không phải là cố ý, đây chính là trùng hợp. Bất quá không nói những cái khác, cái này Bạch Hoa xấu hổ là coi như không tệ. Không thẹn với cái tên này. Thiên Đồng, dè bớn, các ngươi ai bị liên lụy đem vị công chúa này đưa đến bảo tượng quốc a? Cái này, Huyền Trang, cái này ta không thể được. Thiên Đồng không cần suy nghĩ liền trực tiếp từ chối. Hắn hiện tại thật là danh hoa có chủ người, muốn thủ thân như ngọc. Đại sư, cái này ta cũng không được, nếu không ngươi nhường màn đem nó kéo lấy. Gièm cuốn tự nhiên cũng là cự tuyệt, bất quá hắn vẫn là cho Huyền Trang ra chủ ý đúng đúng đúng. Huyền Trang ngươi tạm thời bị liên lụy một chút, liền để con ngựa trước trở đi thôi. Nếu là không có biện pháp, cũng chỉ đành dạng này, cứ làm như thế a. Vừa dứt tiếng, một tiếng tê minh, Bạch Long Mã chân đạp tường vân xuất hiện ở đám người bên người. Ở trên người hắn thì là đám người hành lễ. Con ngựa tới thật kịp thời a. Đang khi nói chuyện, Thiên Đồng dỡ xuống hành lý, đem Bạch Hoa xấu hổ đem thả tại lập tức trên yên. Bạch Long Mã tự nhiên không có ý kiến, có ai không phải con a, nữ nhân này còn nhẹ một chút. Lại nói kia Tam Nguyệt Động bên trong, tại Bạch Hoa xấu hổ rời đi động phủ một nháy mắt, hoàng bảo quái liền cảm giác được. Chỉ là cái này không theo sáo lộ ra bài, bắt hắn cho làm ngộng. Chính mình cái này cô vợ trẻ làm sao lại thành bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Hoàng bảo quái có lòng muốn đi đem chính mình cô vợ trẻ cướp về. Thật là ước lượng thực lực của mình, cuối cùng vẫn bỏ đi ý định này. Hắn bất quá chỉ là một thái ớt kim tiên đỉnh phong tinh tú, nào có thực lực tại người ta hai vị đại la kim tiên trước mặt khiêu khích. Đừng nói là hắn, liền nói hắn trong động bốn người chung vào một chỗ, cũng không đủ người ta một người đánh. Chư vị huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Hoa bị bọn này hòa thượng bắt đi, chúng ta tiếp xuống văn chương nên làm như thế nào? Chương 182, Quốc Vương cầu Thánh Tăng. Chương 182, Quốc Vương cầu Thánh Tăng. Khuê Mộc Lang, chớ có sốt ruột, dạng này không phải vừa bạn sao, chúng ta thừa cơ hướng bảo tượng quốc nổi lên. Đại thánh bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó chúng ta thuận nước đẩy thuyền, bại vào thủ hạ bọn hắn, đưa bọn hắn rời đi liền có thể. Tình Mục Ngạn hơi suy tư sau, cảm thấy cái này không nhất định là một chuyện xấu. Bọn hắn muốn làm cũng không phải dựa theo kịch bản từng bước một đi, chỉ cần có thể hoàn thành cố định mục tiêu liền tốt. Về phần quá trình này thế nào, không có người sẽ để ý Tình Mục Ngạn, ngươi biết ta nói không phải cái này, đại thánh bọn hắn thật là ba vị đại la kim tiên. chúng ta 28 tinh tú, liền xem như bày xuống tứ tượng đại trận, chúng ta nhiều nhất ngăn chặn hai người, đây là đem hết toàn lực kết quả. Khuê Mộc Lang đối với bọn hắn 28 tinh tú thực lực có rõ ràng nhận biết. 28 vị thái ớt kim tiên, cho dù là bọn họ điều động tinh đấu chi lực, tối đa cũng liền cùng hai vị đại la kim tiên chống lại. Đây đã là cực hạn của bọn hắn. Có thể đối mặt ba vị, vậy chính là có tâm bất lực. Chớ nói chi là còn có một vị là Tề Thiên đại thánh, so sánh thiên đỉnh chiến thần cấp bậc tồn tại. Bọn hắn 28 tinh tú không phải là không có cùng Na Cha Dương Tiễn giao thủ qua. Tập 28 tinh tú chi lực mới có thể đem nó áp chế. Khuê Mộc Lang, chớ có lo lắng, đế quân đã nghĩ đến kết quả như vậy, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến trợ giúp chúng ta. Chính là ngươi hai đứa bé này có thể muốn hy sinh. Tình Mục Ngạn nhìn cách đó không xa ngay tại Vô Ưu Vô Lự chơi đùa hài tử, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật không có biện pháp khác sao? Đây là con của mình, hắn cùng Bách Hoa cốt đủ người thân. Nếu không tới vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn hy sinh bọn hắn. Á Khuê Mộc Lang, chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Điểm này Tình Mục Ngạn cũng không có biện pháp nói. Ai đúng ai sai căn bản là không có cách kết luận. Bọn hắn là phụ tử, huyết nhục chí thân, bất kể thế nào lựa chọn, đều không phải là bọn hắn những người ngoài này hẳn là can thiệp. Tốt ta đã biết, ta biết nên làm như thế nào. Khuê Mộc Lang đi đến chính mình hài tử bên người, cùng bọn hắn chơi đùa lên. Nhưng là trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Người thành đại sự làm không câu nệ tiểu tiết. Lại nói, kia Huyền Trang một đoàn người mang theo hôn mê công chúa một đường phi nhanh, trước lúc trời tối đã tới Bảo Tượng Quốc. Tại đưa ra công chúa lệnh bài về sau, càng là thông suốt đi tới Bảo Tượng Quốc trong đường cùng, đổi thông quan văn điệp. Đối mặt vị này đem chính mình âu yếm nữ nhi cứu trở về Huyền Trang đám người, quốc vương đưa cho lớn nhất nhiệt tình. Rượu ngon thức ăn ngon, kia càng là đáp ứng công xuể. Công chúa trong cung điện, quốc vương một tấc cũng không rời canh giữ ở bên giường. Trăng sáng nô lên cao, Bạch Hoa công chúa hốt hoảng tỉnh lại, nhìn trước mắt tóc đã hoa dâm phụ vương, khóe mắt nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Phụ vương, nữ nhi ngươi đã tỉnh. Hai cha con ôm nhau cùng một chỗ, nước mắt càng là không cầm được chảy xuống. Cứ như vậy đi qua hồi lâu, hai người mới ngưng được tiếng khóc. Bạch Hoa xấu hổ đem chính mình những năm này kinh nghiệm nói đơn giản một chút. Đang nghe nữ nhi của mình sinh dục hai đứa bé về sau, quốc vương đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Nữ nhi, đây là chúng ta vương tộc huyết mạch, tuyệt đối không thể lưu ở bên ngoài. Phụ vương, đây chính là yêu quái, bọn hắn là sẽ không để người. Nữ nhi tự tiện rời đi, yêu quái kia đã là giận tím mặt, chúng ta Bảo Tượng Quốc phải gặp tai ương. Nữ nhi, chớ có sốt ruột, hôm nay cứu ngươi trở về mấy vị trưởng lao từng cái thần thông quảng đại, phụ vương nghĩ biện pháp mời bọn họ xuất thủ tương trợ, nhất định không có vấn đề. Bảo Tượng Quốc quốc vương trong nháy mắt đem chủ ý đánh vào Huyền Trang trên người của bọn hắn. Bọn hắn đã có thể đem nữ nhi của mình theo kia trong động ma cứu ra, tự nhiên cũng có thể đem tôn nhi của mình cứu ra. Cái này quốc vương cũng là lôi lệ phong hành, lúc này liền đi tới Huyền Trang bọn hắn ngủ lại cung điện. Thánh tăng có thể từng nghỉ ngơi. Cung điện bên ngoài, quốc vương nhìn xem canh giữ ở cổng thị nữ, nhỏ giọng hỏi: "Hồi bẩm bệ hạ, thánh tăng bọn hắn đã ngủ rồi." Đạt được trả lời, quốc vương cũng là tắt đi vào tâm tư. Người ta đã ngủ rồi, mà muội quấy rầy thật sự là quá vô lý. Vạn nhất nếu là chọc giận bọn hắn, vậy coi như được không bù mất. Trong cung điện, Huyền Trang đã sớm nghỉ ngơi, nhưng là thiên đồng bọn hắn nhưng không có. Đến đây quốc vương tự nhiên không gạt được hai mắt của bọn hắn. Kỳ thật công chúa trong điện chuyện, thiên đồng bọn hắn cũng là biết đến. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cái này quốc vương lá gan lớn như thế, còn dám đem chủ ý đánh tới trên người của bọn hắn. Thật sự là có chút không ra gì. Nhị ca, cái này quốc vương lá gan không nhỏ à, hôm nay không có đạt thành mục đích, ngày mai khẳng định còn muốn đến, ngươi nói chúng ta muốn xen vào cái này chuyện không quan hệ sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể mặc kệ sao? Đây chính là cho chúng ta tìm sự tình. Thiên đồng cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu là thật có thể mặc kệ lời nói liền tốt. Thật là thật có thể sao? Cũng là cái này quốc vương, cũng không biết đây có phải hay không là ý tưởng chân thật của hắn, lá gan cũng là không nhỏ à. Tình huống như thế nào cũng không biết tình huống hạ, liền dám ngấp nghé yêu quái kia huyết mạch, thật không sợ dẫn sói vào nhà sao? Thật không biết đây là ý tưởng chân thật của hắn vẫn là có người ở sau lưng điều khiển, lòng người khó dò à, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này quốc vương vẫn là rất có dứt khoát. Dèm quấn cũng là có chút thưởng thức cái này quốc vương quả quyết tính tình. Vậy sao? Ta nhìn không thấy đến a. Cái này quốc vương đang có ý đồ gì, thiên bồng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Không phải liền là muốn đem bọn hắn kéo xuống nước sao? Cái con khỉ này thế nào còn có hay không trở về, đây là chính mình đã ăn bao nhiêu đồ tốt à, đều vui đến bên cả trời đất. Thiên bồng cũng không muốn những chuyện phiền lòng này, quay đầu liền chửi mắng lên tiểu không. Cái này bị Ôn Hầu tử đi tiêu giao khoái hoạt, cũng không biết trở về một chuyến. Hôm sau trời vừa sáng, kia quốc vương thành ý mười phần, từ phía trên tảng sáng ngay tại cung điện bên ngoài chờ. Huyền Trang thức tỉnh về sau, mở ra cửa điện, cũng là bị quốc vương giật nảy mình. Bần tăng gặp qua quốc vương bệ hạ. Thánh tăng không cần đa lễ, hôm nay đến đây, tiểu vương có một chuyện muốn nhờ, còn mời thánh tăng thành toàn. Huyền Trang phía bên trái rời một bước, né tránh cái này thi lễ. Vô sự không đăng tam bảo điện, quốc vương như thế hèn mọn, tuyệt đối là có việc mà đến. Hắn chính là một cái bình thường tới không thể lại bình thường liền sẽ niệm niệm kinh hòa thượng. Có thể khiến cho một nước chi chủ như thế hèn mọn, khẳng định không phải mình có thể giải quyết. Chính mình kia ba vị hộ pháp, ngoại trừ bảo vệ mình an toàn bên ngoài, là một cái đều chỉ huy bất động. Cho nên loại chuyện này vẫn là cẩn thận mới là tốt. Có thể tránh thì tránh. Bệ hạ không cần như thế, bần tăng không dám nhận. Bệ hạ nếu là có sự tình gì, nói thẳng liền tốt, bần tăng hết sức nỗ lực. Người ta hảo tâm chiêu đãi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Huyền Trang cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Thánh tăng, không dối gạt ngài nói quốc vương đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác một mạch nói ra. Còn mời thánh tăng ra tay, đón về ta vương tộc huyết mạch. Cái này Huyền Trang cũng là trợn tròn mắt. Cái này tìm hắn có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại là dự định nhường hắn đi yêu quái kia trong động đem bọn hắn vương tộc huyết mạch cho mang ra? Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Có thể đem hắn nữ nhi mang về đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn ở nơi này làm mộng đẹp, thật sự là không ra gì. Huyền Trang không chút do dự, ngữ khí 10 phần kiên quyết từ chối quốc vương xin giúp đỡ, không có chút nào đường lùi. Quốc vương bệ hạ, chuyện này bần tăng bất lực, vẫn là mời Cao Minh khắc ca. Hôm nay chúng ta liền định rời đi, đa tạ quốc vương bệ hạ hôm qua khoản đãi. Thánh tăng, cầu ngài giúp đỡ tiểu vương a, tiểu vương van xin ngài. Chương 183, ý chí sắt đá đường Huyền Trang chương 183, ý chí sắt đá đường Huyền Trang lão tam, hòa thượng này có thể a, như thế kiên định từ chối. Trong cung điện Thiên Bồng cùng rèm cuốn cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này cùng bọn hắn nghĩ không giống a. Không phải hẳn là Huyền Trang mềm lòng đến tỉnh cầu bọn hắn sao? Này làm sao liền trực tiếp cự tuyệt? Cái này ai có thể nghĩ tới à, bất quá dạng này cũng rất tốt, ít ra chúng ta bên thai thanh tịnh. Không thể không nói, Huyền Trang như thế đến một chút, xác thực rất khiến người ngoài ý ngươi nói cái này kế tiếp làm như thế nào phát triển a. Huyền Trang kiên định như vậy cự tuyệt, mềm lòng khả năng không quá lớn. Thiên Đồng là thật có chút hiếu kỳ kế tiếp sẽ như vậy phát triển tiếp. Cửa cung điện, bị Huyền Trang không lưu tình chút nào cự tuyệt quốc vương, phân phát chung quanh thị nữ về sau, trực tiếp quỳ gối Huyền Trang trước mặt. Đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, thật là cái này quốc vương chi quả quyết, quả thực chính là xem tiền tài như cặn bã a thánh tăng, van xin ngài, cầu ngài giúp đỡ tiểu vương a. Quốc vương bệ hạ, chuyện này không có thương lượng, ngươi đứng lên đi. Nhân yêu chi luyến, kia hai cái yêu nghiệt vốn cũng không hẳn là tồn tại ở trên thế gian, liền để bọn hắn bụi về với bụi, đất về với đất. Coi như là mọi thứ đều chưa từng xảy ra a. Phật nói, chúng sinh bình đẳng, nhưng là nhân yêu chi luyến sản phẩm không tại cái này chúng sinh bên trong. Đây là nghiệt chướng. Thánh tăng, thánh tăng. Quốc vương thấy Huyền Trang quyết tuyệt như vậy, lập tức cũng là đứng lên. Thánh tăng, coi là thật muốn tuyệt tình như thế sao? Chẳng lẽ ngươi Phật môn liền phải như thế thấy chết mà không cứu sao? Ta kia hai cái tôn nhi chẳng lẽ liền không có hưởng thụ ngươi Phật môn chúng sinh bình đẳng quyền lực sao? Sinh mệnh giáng sinh tại thế gian, vậy thì có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Thánh tăng, ngươi làm thật không chịu tương trợ sao? A Di Đà Phật, bệ hạ, nếu là sai lầm, kia cần gì phải đem sai lầm kéo dài tiếp, tha thứ bần tăng bất lực. Huyền Trang thái độ vẫn là trước sau như một quyết tuyệt. Đem Bách Hoa công chúa mang về, bọn hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này phức tạp chuyện thật là vạn vạn cũng được. Bệ hạ mời trở về đi, sau đó chúng ta sẽ tự động rời đi, cũng không nhọc đến bệ hạ đưa tiễn. Huyền Trang cũng là hạ lệnh chúc khách, sau đó đóng lại cung điện đại môn. Nhìn xem kia cửa lớn đóng chặt, quốc vương nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông lòng ra. Phàm phu tục tử làm sao có thể cùng những thiên binh này thần tướng so sánh với? Tính sai. Trước mắt hòa thượng này căn bản cũng không phải là loại kia Bồ Tát tâm địa, có thể so với sắt đá a. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, quốc vương cũng là quay đầu đi công chúa điện. Trong cung điện, Thiên Đồng cùng rèm cuốn trực câu câu nhìn chằm chằm Huyền Trang. Nhìn Huyền Trang trong lòng hoảng sợ. Thiên Đồng, rèm cuốn, các ngươi làm cái gì vậy nha, chẳng lẽ trên mặt của ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Ánh mắt này, nhìn Huyền Trang trong lòng hoảng sợ, vô ý thức tại trên mặt của mình xoa xoa. Thậm chí đi đến một bên trước gương đồng chiếu chiếu. Sạch sẽ giống như ngày thường á Huyền Trang, ngươi làm thật là làm cho huynh đệ chúng ta hai người lau mắt mà nhìn a. Thiên Đồng cũng không che giấu, cười nhìn xem Huyền Trang ánh mắt. Chúng ta lúc đầu cho là ngươi sẽ bằng lòng cái kia quốc vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà quả quyết cự tuyệt. Đối mặt như thế thỉnh cầu, vẫn như cũ không hề lay động, là chúng ta nhỏ hẹp. Phân biệt ba ngày, thật coi lau mắt mà nhìn a. Thiên Đồng cũng là không chút gì keo kiệt tán dương chi tử, cho Huyền Trang nghe dưới chân đều cảm giác nhẹ nhàng. Thiên Đồng, những này cũng là ta theo trong khoảng thời gian này kinh lịch bên trong tổng kết ra. Người xuất gia lúc có lòng từ bi, có thể cái này từ bi lại không thể dùng linh tinh. Huyền Trang cũng là trưởng thành. Nói rất hay, hòa thượng, ngươi cuối cùng là hiểu được. Tiểu Không Thân Ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong cung điện, vui mừng nhìn xem Huyền Trang. Hòa thượng này cuối cùng là minh bạch đạo lý này. Ngộ Không, ngươi trở về. Huyền Trang cũng là có chút thích thú, một ngày này không thấy Ngộ Không, cái này trong lòng luôn luôn bấn bẻ. Trở về, hòa thượng, không tệ. Tiểu Không cũng là nhận thức lại Huyền Trang. Hiện tại đã không có trước đó chán ghét như vậy hắn. Ngộ Không, đã trở về, vậy chúng ta liền thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi. Hiện tại người đã đến đông đủ, bọn hắn tự nhiên không cần tại dừng lại ở chỗ này. Sớm một ngày rời đi nơi này, mới có thể sớm một ngày thoát khỏi cái này vực sâu không đáy. Tốt, chúng ta xuất phát. Ngộ Không ba người bọn họ trong lòng đều biết, muốn đi không có dễ dàng như vậy, nhưng Huyền Trang đều mở miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Còn không đi xuất cung điện, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Lấp lóe lôi quang bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một lớn hai tiểu tam thân ảnh. Hòa thượng, xem ra chúng ta là đi không được nha. Tiểu Không nhìn xem sấm sét vang dội, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nói trước cái khác, liền cái này mưa to cũng đủ để ngăn cản đường đi của bọn họ. Ai, thiên ý như thế. Huyền Trang cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, thiên ý như thế, há lại phàm nhân có thể chống cự. Cũng được, vậy thì lại giữ lại một ngày a. Huyền Trang cũng là buông xuống trong tay thiên trượng. Ngộ Không, giữa bầu trời kia có phải hay không có vài bóng người a? Huyền Trang hít mắt, xuyên thấu qua màn mưa có thể mơ hồ nhìn được trên bầu trời vài bóng người. Hòa thượng nhãn lực không tệ a, xác thực có mấy người, một lớn hai nhỏ, nói không chừng chính là kia Bách Hoa xấu hổ phu quân hải tử tìm tới cửa. Ngộ Không dưới hai mắt, đám mây phía trên tình cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Khuê Mộc Lang. Ngộ Không tự nhiên là nhận ra. Dù là Khuê Mộc Lang đã biến ảo thành một cái khác bộ dáng, trên thân cũng là yêu khí mười phần. nhưng tại cái này thần mâu phía dưới vẫn như cũng là không chỗ che thân. Nương tử, vi phu mang theo hải tử còn tiếp ngươi về nhà. Sáng sủa thanh âm xuyên thấu qua màn mưa tại hoàng cung trên không quanh quẩn. Công chúa trong điện, Bạch Hoa xấu hổ nghe được thanh âm này, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tại quốc vương ánh mắt phía dưới, đẩy cửa ra đi vào mưa kia màn bên trong. Kia như chút nước mưa to phảng phất có sở cảm ứng như thế, nhao nhao tránh đi Bạch Hoa xấu hổ. Phu quân, ta ở chỗ này. Nương tử, về nhà. Trong một chớp mắt, phong thanh mây tạnh, dương quang xuyên thấu qua mây đen chiếu rọi tại Bạch Hoa xấu hổ trên thân. Người mặc thánh quang, giống như thiên tiên giáng lâm. Khuê một lang một thân cờ bảo, sau lưng quang mang và trượng. Tốt. Ngọc thủ nhẹ giơ lên, hai người nắm chặt cùng một chỗ. Chậm đã, chậm đã. Hiền tế chậm đã. Quốc vương một đường chạy chậm, thở hồng hộc đi tới nữ nhi của mình bên người. Hiền tế chậm đã. Đã tới, không bằng ở thêm mấy ngày, ta cái này làm cha cũng hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Người trước mắt từ trên trời giáng xuống, cũng là thần thông quảng đại người. Dù là hắn xem như con rể của mình, quốc vương đem tư thái của mình cũng là thả rất thấp. Đã nhạc phụ mời, tiểu tế tự đều đồng ý. Khuê Mộc Lang tự nhiên không có cự tuyệt, đây vốn chính là hắn lần này mục đích. Tốt tốt tốt, hiền tế, đi, chúng ta đi vào trò chuyện. Quốc vương ánh mắt không tự chủ liền khóa chặt tại Khuê Mộc Lang bên người hai cái tuấn tiếu hải tử trên thân. Kia huyết mạch tương liên cảm giác là sẽ không sai. Đây chính là ngoại tôn của mình, hắn bảo tượng quốc vương tộc huyết mạch. Tốt, nhạc phụ mời. Một bên khác trong cung điện, đây hết thảy tất cả đều bị Ngộ Không bọn hắn nhìn ở trong mắt. Trận này cha vợ gặp gỡ, thật đúng là để cho người ta cảm động a, cái này quốc vương lá gan cũng thật sự là đủ lớn. Hầu tử, ngươi nói ra hỏa này dự định làm cái gì? Chương 184, ra không được bảo tượng quốc. Chương 184, ra không được bảo tượng quốc, ai biết được. Bất quá khẳng định không có lòng tốt, cái này quốc vương cũng là lá gan đủ lớn, dẫn sói vào nhà còn đi. Tiểu Không cũng là không nghĩ ra. Cái này quốc vương trong lòng bản tính Tiểu Không rất rõ ràng, đơn giản chính là muốn mượn yêu quái này huyết mạch đến thoát khỏi phàm nhân thân phận. Đáng tiếc hắn kế hoạch này cuối cùng là phải thất bại. Nộ Không đã cái này mưa cạnh, chúng ta nếu không nắm chặt thời gian lên đường đi. Tiểu Không bọn hắn đang nói cái gì, Huyền Trang nghe không rõ, nhưng là hắn biết nếu là tại lưu tại nơi này, có thể sẽ có rất lớn phiền toái. Hòa thượng, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Huyền Trang đều nói như vậy, Tiểu Không đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mặc dù hắn không cho rằng bọn hắn có thể đi ra cái này bảo tượng quốc. Một lần nữa chọn tới hành lý, đám người trực tiếp rời đi bảo tượng quốc hoàng cung. Có quốc vương ân tín, bọn hắn tại cái này vương đô bên trong tự nhiên là thông suốt. Mười phần thuận lợi rời đi quốc gia, Huyền Trang bọn người tiếp tục hướng tây mà đi. Thật là đi tới, bất chi bất giác bảo tượng quốc quốc đô liền lại xuất hiện ở trước mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Huyền Trang nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc cửa, đây không phải bọn hắn lúc đi vào cửa thành sao? Một đường hướng tây mà đi, này làm sao lại vòng trở về? Ngộ Không, đây là có chuyện gì? Không có gì, có lẽ là chúng ta lạc đường à, bây giờ sắc trời đã muộn, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này lại nghỉ một ngày. Đi là khẳng định đi không được, mặc kệ đi bao xa, đi bao nhiêu hồi, tại không có giải quyết chuyện nơi đây trước đó, bọn hắn là không thể rời bỏ nơi này. Làm những cái kia chẳng qua là tốn công vô ích mà thôi. Cùng nó dạng này còn không bằng trực tiếp nằm ngửa, dạng này còn có thể tiết kiệm một chút khí lực. Đương nhiên càng làm cho Tiểu Không cảm thấy bất đắc dĩ là, đây hết thảy xảy ra bọn hắn liền một chút cũng không có phát giác được. Trong bất chi bất giác liền lại trở về. Cái này hiển nhiên là có chuẩn thánh, thậm chí không ngừng một vị chuẩn thánh xuất thủ. Đúng vậy a Huyền Trang, mặt trời nhanh xuống núi, mặc kệ bởi vì cái gì, chúng ta hôm nay đi đường là thực sự. Tất cả mọi người mệt mỏi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a. Thiên Bồng cũng là ở một bên khuyên nhủ nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay cái này vương đô bên trong chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Cũng tốt, vậy chúng ta liền vào thành a. Thủ thành vệ sĩ, đối mặt Huyền Trang bọn người dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế, mười phần thuận lợi tiến vào trong thành. Đương nhiên bọn hắn không có trước khi đến hoàng cung, mà là tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại. Nửa đêm giờ tí, Huyền Trang lật qua lật lại ngủ không được, phụ thêm cà sa đi tới trước cửa sổ. Chập chờn ánh nến tại trong gió nhẹ lay động. Huyền Trang nắm thật chặt trên người mình cà sa. Đột nhiên, giữa thiên địa cuốn lên một hồi cuồng phong, chập chờn ánh nến trong nháy mắt dập tắt. Một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Huyền Trang sau lưng, chính là hôm qua Tam Nguyệt động bên trong hoàng bảo quái. Đại sư, đã lâu không gặp a. Nghe được sau lưng thanh âm, Huyền Trang thân thể run lên một cái, sau đó trấn tĩnh lại. Chính mình ba vị hộ pháp liên ở tại bên cạnh trong phòng, cần gì phải e ngại đâu. Đại vương thật sự là thật to gan a, độc thân đến đây bẩn tăng nơi này hẳn là liền không sợ đi ra không được sao? Huyền Trang cầm trong tay một mực đeo ở cổ tay Phật Châu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Công thủ dịch hình, con tưởng rằng hắn là hôm qua Huyền Trang sao? Đại sư thật can đảm a, không biết là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy, dám cùng bản vương nói như vậy. Huyền Trang thái độ làm cho Khuê Mộc Lang cũng là sửng sốt một chút, hòa thượng này cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống a, hòa thượng này chẳng lẽ điên rồi, dám cùng hắn nói như vậy. Chẳng lẽ hắn thật không sợ sao? Bản vương cho ngươi một bộ mặt bảo ngươi một tiếng đại vương, thế nào? Ngươi thật sự coi chính mình phụ thêm ra người chính là người? Nhất thời là yêu quái, cả một đời đều là yêu quái. Con lựa chọn, ngươi muốn chết. Khuê Mộc Lang có chút thẹn quá hóa giận. Thế nào, cái này gấp, đâm chọt nỗi đau của ngươi, giống như ngươi yêu quái hẳn là thế nào cải biến, ngươi nói cho ta. Ngã Phật Từ Bi, có đức hiếu sinh, thả ngươi cùng ngươi kia hai cái nghiệt chủng một con đường sống, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới muốn chết đâu? Trong lòng có phấn khích Huyền Trang, kia là từng bước ép sát, không cho mảy may. Tốt tốt tốt, con lựa chọn, ngươi muốn tìm chết thì nên trách không được người khác. Trong tay cương đao tại ánh trăng chiếu dọi xuống hàn khí bức người. đối mặt ý đồ hành hung Khuê Mộc Lang, Huyền Trang không có chút nào sợ hãi, chỉ là ung dung bóp nát một quả Phật châu. Một vệt kim quang thoáng hiện, một vị người mặc kim giáp, cầm trong tay kim cô đồng mỹ hầu vương, hướng phía Khuê Mộc Lang đập xuống giữa đầu. Đối mặt bất thình lình công kích, Khuê Mộc Lang bản năng tiến hành ngăn cản. Có thể đội vàng phía dưới, Thái Ức Kim Tiên làm sao có thể chống đỡ được Đại La Kim Tiên một kích? Chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, Khuê Mộc Lang hóa thành một đạo lưu tinh, thành trong bầu trời đêm chói mắt nhất viên kia hòa thượng, ngươi không có chuyện gì sao? Tại Khuê Mộc Lang bay ra ngoài trong nháy mắt, tiểu không ba người bọn họ liền đã đi tới Huyền Trang bên người. Cái này Khuê Mộc Lang tới, bọn hắn lại một chút phát giác đều không có, hiển nhiên là có người động tay động chân. Bất quá cũng may bọn hắn không phải mù lòa cùng kẻ điếc. Ta không sao, Ngộ Không, ngươi cho Phật Châu thật đúng là dùng tốt ta. Nhìn xem trong tay đã nát một quả Phật Châu, Huyền Trang cả người kích động quá độ, khắp khuôn mặt là ửng hồng. Đó là đương nhiên, ta đổ vật cũng không phải nói bừa. Bất quá về sau thứ này vẫn là ít dùng, thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng, chỉ có như thế mấy lần. Lúc đầu đây là tiểu không dùng để lừa biếng, nhưng là bây giờ hắn xác thực không có ý định làm như vậy. Thật là cho ra đi đổ vật lại không thể thu hồi lại, chỉ có thể khuyên hắn ít dùng. Đương nhiên sử dụng hết cũng sẽ không đang vì đó bổ sung. Huyền Trang trong lòng bồn chồn, nhưng loáng thoáng cũng đoán được một ít chuyện. Trong khoảng thời gian này, mỗi cái ban đêm làm những cái kia thân lâm kỳ cảnh ngộ. Huyền Trang không phải người ngu, hắn đã có thể đoán được một vài thứ. Chỉ bất quá hắn một mực chưa hề nói mà thôi. Tựa như là hôm nay gặp phải chuyện. Bốn người bọn họ cũng không phải mù lòa, rõ ràng là một mực hướng Tây đi, nhưng lại quay trở về bảo tượng quốc Đôn Đô. Cái này nếu là không có vấn đề, đó mới là vấn đề lớn nhất. Nộ không ta đã biết, các ngươi có tại, ta là sẽ không dùng linh tinh. Hòa thượng, nếu không còn chuyện gì lời nói, vậy thì nghỉ ngơi đi. Đã Huyền Trang không có việc gì, tiểu không bọn hắn tự nhiên là về tới trong phòng của mình. Nhìn xem khôi phục yên tĩnh phòng, Huyền Trang lại một lần nữa đốt lên ánh nến, ngồi bên cửa sổ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Bảo tượng quốc hoàng cung trên không một đạo lưu tinh sẽ qua, một bóng người trực tiếp va vào bách hoa xấu hổ trong cung điện. Phu quân, ngươi thế nào tổn thương nặng như vậy, ai đem ngươi bị thương thành bộ dáng này? Vừa đem hai đứa bé dỗ ngủ lấy bách hoa xấu hổ, nghe được động tinh đi ra. Nhìn xem bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất Khuê Mộc Lang, sắc mặt lo lắng nhào tới. Phu nhân, không có việc gì, không có việc gì, ta không có cái gì trở ngại, dịu ta lên, an dưỡng một chút liền tốt. Có linh lung nội đan tại, Khuê Mộc Lang thương thế tuy nặng, nhưng lại cũng không lo ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, liền có thể khỏi hẳn. Tại bách hoa xấu hổ làm bạn phía dưới, bình minh đến. Sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi tại trên cung điện, Khuê Mộc Lang cũng là chậm rãi mở mắt. Sắc mặt tái nhợt sớm đã hồng nhuận. Phu nhân, vất vả ngươi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Phu quân, ta không sao, ngươi phải bảo trọng a, ta cùng hài tử trong nhà chờ ngươi. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, nghỉ ngơi thật tốt, ta về trước đi một chuyến, một hồi liền trở về. Dứt lời, Khuê Mộc Lang liền biến mất tại trong cung điện. Tam Nguyệt Động bên trong, 28 tinh tú đã sớm chờ xuất phát, liền chờ Khuê Mộc Lang. Chương 185, bị xét đánh quốc vương chương 185, bị xét đánh quốc vương Khuê Mộc Lang ngươi xem như trở về, kia Huyền Trang đâu? Đừng nói nữa, chúng ta đều tính sai, hòa thượng kia trên người có đại thánh cho hộ thân pháp bảo. Nếu không phải trên người của ta có linh lung nội đan, đêm qua liền chết ở đằng kia kim cô đồng hạ. Khuê Mộc Lang cũng là có chút bất đắc dĩ, chuyện cũng sẽ không dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến phát triển. Lúc đầu không muốn đem chính mình hai đứa bé cho liên lụy trong đó. Kia bảo tượng quốc quốc vương hiển nhiên đã tiếp nhận hai cái này ngoại tôn. Cho nên Khuê Mộc Lang thuyết phục chư vị đồng liêu cải biến kế hoạch, đem chuyện cực hạn tại bọn hắn cùng Huyền Trang ở giữa. Thật là ai có thể nghĩ đến, kia Huyền Trang trên thân lại có thể thiên đại thánh thân ngoại hóa thân. Trực tiếp đưa đến kế hoạch của bọn hắn còn chưa bắt đầu liền phá sản. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Khuê Mộc Lang, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Kháng Kim Long bọn hắn cũng là mặt ủ mày chau, lúc đầu rất đơn giản một chuyện, thế nào càng làm càng phức tạp. Không, từ bỏ vốn có kế hoạch, cái này Huyền Trang cùng chúng ta nghĩ có chút không giống nhau lắm. Nếu như chỉ là ta hai đứa bé kia, hắn tuyệt đối là sẽ khoanh tay đứng nhìn. Kế hoạch lúc đầu tuyệt đối không được, đêm qua nói chuyện, nhường Khuê Mộc Lang ý thức được, hòa thượng này cùng bọn hắn trong dự đoán hòa thượng là hoàn toàn không giống. Bắt hắn hai đứa bé tính mệnh làm áp chế, hòa thượng kia tuyệt đối sẽ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có thể sẽ vỗ tay khen hay. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại đã là tên đã trên dây, không phát không được. Kế hoạch mới thất bại, vốn có kế hoạch cũng không thể dùng, bọn hắn cái này 28 tinh tú xem như đâm lao phải theo lao. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có biện pháp tốt. Đây là cũng sớm đã quyết định tốt chuyện, ai biết sẽ có nhiều như vậy biến hóa đâu. Thế nào, cái này làm khó chúng ta 28 tinh tú. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhường 28 tinh tú thay đổi đổi phế, vội vàng đứng lên. 28 tinh tú tham kiến đế quân, tham kiến Câu Trần đại đế. Người đến chính là Tử Vi đế quân, cùng Câu Trần đại đế. Hai vị đế quân đến cũng là để bọn hắn được sủng ái mà lo sợ a hồi bẩm đế quân, ti chức vô năng, mời đế quân giáng tội. 28 tinh tú quỳ gối hai vị đế quân trước mặt, thật sự là không còn mặt mũi đối. Đi, đều đứng lên đi, chuyện này trách không được các ngươi, kế tiếp có chúng ta tiếp quản, các ngươi nghe lệnh làm việc liền có thể. Tử Vi đế quân, Thái Ức chân nhân nhìn xem thủ hạ của mình, cũng không trách tội bọn hắn. Theo Hứa Phong sư đệ trong miệng, hắn đã biết một chút chuyện. Có sắc lệnh, 28 tinh tú cũng là nhao nhao thở dài một hơi. Các ngươi đều đi ra ngoài trước a, ta cùng sư đệ có một số việc phải thương lượng một chút. Là, đế quân, thuộc hạ cáo lui. Nhị thập bát tú nhao nhao lui ra, đem không gian để lại cho hai vị đế quân. Sư đệ, dưới mắt cái này một nạn tuy nói xa xa không có đạt tới chúng ta mong muốn, nhưng thiên đạo nơi đó cũng coi là hoàn thành, còn phải lại tiếp tục sao? Tại đem Huyền Trang nhốt vào nhà tù một phút này, cái này đã coi như là một nạn. Phía sau thời điểm chẳng qua là vì để cho Phật môn lại nhiều ra điểm huyết, cho Huyền môn tranh thủ càng nhiều lợi ích mà tồn tại. Nhưng là bây giờ sắp xếp của bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi, lại tiếp tục có chút khó khăn, a rất có một loại không có việc gì tìm chuyện hiềm nghi. Như Phật môn thật muốn so đo, ngược lại sẽ nhiều sinh mầm thai bạn. Sư Minh nói có đạo lý, chuyện này xác thực không thích hợp tiếp tục nữa. Hứa Phong cũng là biểu hiện rất đồng ý, chuyện này lại tiếp tục có hại vô ích. Không chỉ có thu hoạch được không có bao nhiêu lợi ích, ngược lại sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Phật môn những người kia hiện tại ngay tại mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn đâu. Chỉ cần bọn hắn lộ ra một chút xíu sơ hở đều sẽ giống người thấy vị thịt chó dữ như thế, nhào lên. Tây Du, không chỉ là Phật môn đại hưng cơ hội, càng là Phật môn cùng Huyền môn ở giữa khí vận chi tranh. Nếu là áp chế không nổi Phật môn, như vậy về sau Phật môn bộc khởi thì càng khó áp chế. Dù là có kế hoạch sau này, cũng biết chống rông sinh ra rất nhiều khó khăn chắc trở cùng biến số. Đã sư đệ cũng đồng ý vi huynh cách nhìn, như vậy chuyện này liền đến này là ngừng a. Cũng tốt, chính là có chút đầu voi đuôi chuột, bất quá vậy nhân thần kết hợp huyết mạch quyết không thể giữ lại. Thiện, cái này bảo tượng quốc quốc chủ trời sinh tính bạo ngược, hà khắc bách tính, bây giờ cấu kết yêu nghiệt, làm hại thương sinh, khí số đã hết, làm khắc lập tân chủ. Trường quản người ta hoàng triều thay đổi tử vi đế quân mới mở miệng, trực tiếp cho bảo tượng quốc quốc vương hạ tử vong thư thông báo. Thiện, thân làm lục ngự, nhất niệm thông suốt thiên địa. Lôi bộ văn trọng, tiếp vào pháp chỉ về sau, trực tiếp điểm lên bản bộ binh mã, thanh thế hạo đãng đi tới bảo tượng quốc trên không. Trong lúc nhất thời toàn bộ bảo tượng quốc bao phủ tại mây đen quần quần phía dưới. Đối mặt quần quần thiên uy, bảo tượng quốc dân chúng nguyên một đám đều núp ở trong phòng run lẩy bẩy. Sấm chớp mưa bão phía dưới, một vệt kim quang đâm rách mây đen, trang nghiêm thanh âm truyền đến mỗi một cái bảo tượng quốc bách tính trong hai. Thượng thiên hàng chỉ, liệt kê ra bảo tượng quốc quốc vương 10 đầu tội trạng. Bảo tượng quốc quốc vương nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi tràn ra thánh chỉ, lòng như cho ngội. Không nghĩ tới hắn một kẻ phàm nhân lại có thể dẫn tới trời xanh hàng chỉ, cũng coi là không hưởng công sống đời này rồi. Nhìn bên cạnh nữ nhi cùng hai cái ngoại tôn, bảo tượng quốc quốc vương cũng là hài lòng nhắm mắt lại. Nữ nhi, thật xin lỗi. Có lẽ hắn không phải một cái tốt quốc vương, nhưng hắn tuyệt đối là một cái hợp cách phụ thân. Bách Hoa xấu hổ ôm thật chặt phụ thân của mình, trực diện tầng mây kia bên trong phun trào lôi đỉnh. Tại thời khắc này, Bách Hoa xấu hổ trong mắt lệ quang lấp lóe, trong đầu lại là đột nhiên thông suốt. Kiếp trước kiếp này, quá khứ đủ loại, tất cả đều nhớ lại lên. Nàng vốn là thiên đình khoác hương điện thị nữ, bởi vì cùng 28 tinh tú khuê mộc lang đến nhau, chủ động đầu thai hạ phàm, thành cái này bảo tượng quốc công chúa. 13 năm trước, khuê mộc lang đúng hẹn mà đến, bọn hắn làm 13 năm ân ái vợ chồng, dục hạ hai tử. Có thể duy trì có thật xin lỗi vị này dưỡng dục chính mình vài chục năm phụ thân. Hắn có lẽ không phải một cái tốt quốc vương, nhưng là một cái tốt phụ thân. Ở đằng kia phun trào lôi quang phía dưới, Bạch Hoa xấu hổ thiêu đốt thần hồn, mong muốn bảo vệ dưới cha mình linh hồn, nhưng có chuyển thế đầu thai cơ hội. Thật là nàng xem trọng lực lượng của mình. Dù là tiên khu còn tại, nàng cũng bất quá chính là một cái nho nhỏ huyền tiên thị nữ. Làm sao có thể cùng cái này hạo tiên lôi kiếp chống lại? Chớ nói chi là nàng hiện tại chỉ có một cái vừa mới thức tỉnh nguyên thần. Ở đằng kia chói mắt lôi quang phía dưới, quốc vương, công chúa còn có bọn hắn hai cái ngoại tôn cùng kia bảo tượng quốc hoàng cùng một chỗ, tại dưới lôi kiếp này cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tam nguyệt động trên không, nhìn xem kia lôi đình lấp lóe ngăn chặn hoàng cung, tỉnh một ngạn mấy người cũng là vô vô khuê một lang bạ bay, lấy đó an ủi. Tạo hóa trêu ngươi, cái này trộm được 13 năm thời gian cũng coi là tròn bọn hắn một cái mơ ước á. Khuê một lang ánh mắt đờ đẫn, thê tử của mình, hai tử, ở đằng kia lôi kiếp phía dưới, đã tan thành mây khói. Có thể đây hết thể hắn không có ngăn cản năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ con của mình hôi phi yên diệt. Giờ phút này hắn chỉ thống hận chính mình nhỏ yếu, nếu là hắn có thể cường đại tới đâu một chút, trở thành đại la kim tiên, có lẽ hôm nay sẽ có không giống kết cục. Bảo tượng quốc quốc đô bên trong, nhìn xem kia chói mắt lôi đỉnh, trong khách sạn Huyền Trang cũng là thở dài một tiếng. Hòa thượng, thế nào đa sầu đá cảm? Tiểu không đứng tại Huyền Trang bên người, hắn cũng là không nghĩ tới, chuyện này sẽ phát triển thành cái dạng này. Liên tử vi đế quân đều kết quả, xem ra chuyện này cũng chỉ tới mà thôi. Không có gì, chỉ là không có nghĩ đến, kia quốc vương vậy mà lại là như thế một cái hôn quân, bạo quân, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng à. Chương 186, Phật môn chuyện làm ăn. Chương 186, Phật môn chuyện làm ăn. Hòa thượng, hiện tại cũng không phải lúc cảm khái, quốc vương gặp thiên khiển, cái này bảo tượng quốc muốn đổi chủ. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, trong tay chúng ta ấn tín nhưng liền không có dùng, vẫn là thừa dịp loạn tranh thủ thời gian rời nơi thị phi này à. Quốc vương chết, thiên đồng tin tưởng, cái này bảo tượng quốc sắp biến thiên. Mặc kệ là thái ớt sư thúc, chỉ định quốc vương người thừa kế, vẫn là có năng giả cư chi. Cái này bảo tượng quốc đều muốn loạn bên trên một hồi. Bọn hắn chờ đợi ở đây, chỉ có thể trêu chọc đến vô số phiền toái. Còn không bằng hiện tại thừa dịp loạn mau chóng rời đi nơi thị phi này tương đối tốt. Ngốc tử nói có đạo lý, chúng ta xác thực hẳn là đi. Tiểu không không có phản bác, bọn hắn mặc dù không sợ phiền toái, nhưng lại rất chán ghét phiền toái. Có thể nhẹ nhõm một chút hay lại sẽ không muốn chứ. Cũng tốt, vậy chúng ta cái này lên đường đi. Huyền Trang tự nhiên không có cự tuyệt, mặc dù không có trải qua loại chuyện này, nhưng từ nhỏ sống ở đại đường, chuyện như vậy vẫn là nghe nói qua. Vương vị tranh đoạt, thường thường đại biểu cho gió tanh mưa máu. Người xuất gia không nên tranh đoạt vũng nước đục này, bởi vì thiên uy như ngục, toàn bộ bảo tượng quốc trên dưới người người cảm thấy bất an, cửa thành càng là không người trông coi, cái này cho Huyền Trang bọn hắn cung cấp cực lớn tiện lợi. Mười phần thuận lợi thì rời đi bảo tượng quốc quốc đô. Đi ra cửa thành một phút này, nhìn xem một đường hướng tây đại đạo, quay đầu nhìn lại, ngày đó hàng thánh chỉ đã biến mất, quần quận lôi vân cũng là tan thành mây khói. Cùng lúc đó, toàn bộ bảo tượng quốc trong nháy mắt giới nghiêm, khắp nơi đều là tuần tra quân đội, có thể nói là thảo mộc giai binh, thần hồn nát thần tính. Tam Nguyệt Động nhìn xem đã loạn thành một bầy bảo tượng quốc, Hứa Phong có chút buồn bực. Hắn còn tưởng rằng Thái Ức sư huynh sẽ chỉ định một người xem như quốc vương đâu, không nghĩ tới trực tiếp buông tay mặc kệ. Đây chính là tranh đoạt khí vận cơ hội tốt ta, cứ như vậy buông tha. Sư huynh, cái này kết thúc. Đương nhiên, không phải còn muốn làm những gì. Thái Ức có chút kỳ quái, đương nhiên kết thúc, hắn nhưng là đường đường Tử Vi đại đế, có thể tự mình hạ chỉ thẩm phán cái này bảo tượng quốc quốc vương, đã là vinh hạnh của bọn hắn. Hẳn là còn muốn cho bọn họ giải quyết tốt hậu quả không thành. Một cái dân cư không đủ trăm vạn nhỏ tiểu vương quốc, tại trong tam giới nhiều như cát sỏi, nếu là mọi chuyện việc phải tự làm, hắn cái này Tử Vi đại đế đã sớm mệnh chết rồi. Sư đệ, sư minh còn có chút việc cần hoàn thành, liền đi về trước. Thái Ức chân nhân không có ở lâu, trực tiếp trở về thiên đỉnh. Sư minh a, sư minh. Hứa Phong nhìn xem cái này lớn như vậy Tam Nguyệt Động, thở dài một tiếng. Thái Ức chân nhân kỳ quái thái độ, nhường Hứa Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Huyền môn đã không phải là 10 vạn năm trước huyền môn. Sư minh cũng không phải lúc trước các sư minh. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính mình a, may mà hắn Câu Trần cung hiện tại đã đầy đủ cường đại, có đầy đủ thực lực đến ứng đối kế tiếp phát sinh tất cả. Tôn giả đã tới, cần gì phải trốn trốn tranh tránh đâu. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được đế quân con mắt của ngài. Quan Thế Âm gặp qua đế quân. Quan Âm thân ảnh xuất hiện tại cái này Tam Nguyệt Động bên trong, nhẹ nhàng thi lễ. Tôn giả không cần đa lễ, không biết tôn giả đến đây có gì muốn làm a? Lần này là tiện nghi Phật môn, nhưng Hứa Phong biết Phật môn tuyệt đối không phải được tiện nghi còn khoe mẽ người. Quan Âm xuất hiện ở đây tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đế quân, huyền môn Phật môn vốn là một nhà, cần gì phải như thế phòng bị tại hạ. Lần này, Bần tăng là đại biểu ngã Phật đến đây cùng đế quân nói chuyện làm ăn. Quan Âm không tiêu ngạo không tự ti, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Hứa Phong. Chuyện làm ăn, bản tọa cùng các ngươi nhưng không có cái gì tốt nói. Phật môn thanh âm, Hứa Phong cũng không dám tiếp, ai biết bọn giá hỏa này an tâm tư gì. Đế quân không cần sốt ruột cự tuyệt, không ngại trước nghe một chút, mới quyết định. Cũng được, vậy ngươi liền nói một chút ta. Trong lúc rảnh rỗi, Hứa Phong cũng muốn biết, cái này Phật môn trong hồ lô bán là thuốc gì. Quan hệ giữa bọn họ có thể dùng khổ đại cửu thâm để hình dung. Đến cùng là dạng gì chuyện có thể làm cho bọn hắn bất kể hiểm khích lúc trước tìm đến mình hợp tác. Chắc hẳn nhất định là cái gì đại sự kinh thiên động địa tình a đế quân, chúng ta là không phải mượn một bước nói chuyện, dù sao chuyện này can hệ trọng đại a. Quan Âm cũng không có gấp, mà là đem ánh mắt đặt ở Hứa Phong trên thân. Cũng được, vậy thì xin tôn giả theo bản tọa đi một lần a. Nơi này quả thật có chút không quá phù hợp. Cái này Phật môn chuyện khẳng định không phải một chuyện nhỏ, cho nên cẩn thận một chút vẫn là có cần phải. Thiên đỉnh 33 trọng thiên Câu Trần cung bên trong. Hiện tại không ai có thể quấy rầy, có thể nói a. Tự nhiên, không biết đế quân đối với Huyết Hải thấy thế nào. Huyết Hải, tự nhiên là ngồi nhìn. Giờ phút này, Hứa Phong cũng là minh bạch, đây là Phật môn để mắt tới Huyết Hải a, từ khi kia địa tạng vào ở Huyết Hải biên giới về sau, tại Huyết Hải bên bờ mỗi ngày tụ kinh, độ hóa Atula. Kia Minh Hà có thể nói là khổ không thể tả a, có thể làm sao Phật môn thế lớn, hắn lại trêu chọc không nổi, chỉ có thể nén giận vào bụng. Nhưng bây giờ cái này Phật môn lại để mắt tới bọn hắn, dự định đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Đây là tạo cái gì nghiệt? Đế quân nói bừa, bần tăng là chăm chú. Các ngươi Phật môn dã tâm cũng không nhỏ, liền không sợ đem răng của mình cho đập rơi mất. Huyết Hải không làm, Minh Hà bất tử, câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Cùng Phật môn so sánh, Atula nhất tộc quả thật có chút không bằng. Có thể cái này cũng không có nghĩa là có thể bị tùy ý nắm. Tiêu Minh Hà chính là khai thiên tích địa về sau xuất hiện nhóm đầu tiên sinh linh, Tử Tiêu cung nghe đạo nhóm đầu tiên chuẩn thánh. Xen lẫn pháp bảo nguyên đồ A tỷ hai kiếm chính là tiên thiên cực phẩm linh bảo, sát phạt chí bảo, giết người không chiếm nhân quả. Trong tay thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự vô song. Hạ tứ đại thiên ma vương, bây giờ đã thành tựu chuẩn thánh, chiến lực vô song. Chớ nói chi là thủ hạ ngàn vạn binh sĩ, kia càng là chiến đấu mà thành. Liền xem như hắn Câu Trần cung toàn lực ứng phó, mong muốn cầm xuống toàn bộ Huyết Hải, đều cần nỗ lực giá cao thảm trọng. Chớ nói chi là hiện tại chẳng qua là vừa mới khôi phục nguyên khí phần môn. Đế quân, cho nên bần tăng đây không phải phụ mệnh đến đây tìm đế quân ngài thương nghị sao? Huyết Hải mạnh, Phật môn cao tầng như thế nào lại không biết rõ đâu? Cho nên đây không phải tìm đến đồng minh sao? Nếu là có thể mời được Câu Trần tương trợ, biển máu này một trận chiến, bọn hắn tất thắng không nghi ngờ gì. Tìm ta? Thế nào, các ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ giúp các ngươi sao? Hứa Phong cũng là cười, cái này Phật môn người thật đúng là ý nghĩ hao huyền a, cái này ăn không răng trắng liền muốn nhường hắn tranh đoạt vũng nước đục này, thật sự cho rằng hắn không có đầu óc sao? Đế quân chớ có sốt rồi sao? Bần tăng lần này thật là mang theo thành ý tới. Không ngại đế quân trước nghe một chút thành ý của chúng ta mới quyết định. Quan Âm cũng không có gấp, ngược lại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Bình tĩnh như thế, cũng là đưa tới Hứa Phong lòng hiếu kỳ. Cái này Phật môn đến cùng có gì đòn sát thủ, như thế xác định chính mình cự tuyệt không được đâu. Vậy thì xin tôn giả nói một chút đi. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, cùng Huyết Hải Minh Hà trong tay Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, không biết khả năng vào đế quân mắt. Hứa Phong cũng là chấn kinh, lần này Phật môn là thật bỏ hết cả tiền vốn nha. Phương Tây vốn là cặn bã, cái này liền bốn ban đầu đều móc ra. Xem ra là tình thế bắt buộc ra cái này Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ chính là chuẩn đề trong tay số lượng không nhiều pháp bảo. Liên cái này đều lấy ra, cái này khiến cho Hứa Phong đều có chút thật không tiện. Muốn cự tuyệt cũng không tìm tới lý do thích hợp. Nếu là cái này Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ có thể tới tay, như vậy gom góp Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ có lẽ thật không còn là một cái mơ ước. Tôn giả, việc này can hệ trọng đại, liên lụy rất nhiều,
ngươi cũng biết thủ hạ ta Ngưu Ma Vương cùng kia A Tu La nhất tộc công chúa thật là vợ chồng a.
Chương 187, chân thành Phật môn chương 187, chân thành Phật môn đế quân đây là ý gì? Một câu đem Quan Âm cho làm ngộng, vừa mới không phải còn rất ý động sao?
Không có ý gì, chỉ là ta câu Trần cung cùng huyết hải quan hệ cũng không tệ lắm.
Cái này đâm lưng đồng minh chuyện, thực sự không phải hành vi quân tử a.
Hai kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo sát thực rất có sức hấp dẫn, nhưng còn chưa đủ lấy nhường Hứa Phong mạo hiểm lớn như vậy.
Đơn giản mà nói, đến thêm tiền.
Quan Âm cũng là đã nhìn ra, đây chính là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người.
Bọn hắn cho điều kiện còn chưa đủ a, thật là một cái thao thiết.
Đế quân, tất cả dễ thương lượng đi, nói một chút ngài điều kiện, chỉ cần có thể hài lòng, ta Phật môn tuyệt không hai lời.
Không phải liền là mong muốn lợi ích sao, cùng những cái kia huyết hải so sánh, lớn hơn nữa một cái giá lớn đều không đáng nhắc lên.
Trước khi tới, Bồ Đề Tổ sư thật là nói, chỉ cần không lay được Phật môn căn cơ, tất cả điều kiện đều có thể bằng lòng.
Tôn giả chuyến này quả nhiên là thành ý 10 phần a.
Quan Âm càng như vậy, Hứa Phong trong lòng dấu chấm hỏi lại càng lớn.
Phật môn bản tính, nỗ lực một cái giá lớn như thế như vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ A Tu La nhất tộc, thật sự là có chút để cho người ta khó có thể tin.
Một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, cứ như vậy cho, vậy thì đại biểu cho biển máu này bên trong tuyệt đối có so cực phẩm tiên thiên linh bảo cường đại hơn đồ vật.
Có thể biển máu này bên trong rốt cuộc có gì đâu?
Đáng ra Phật môn tốn hao lớn như thế một cái giá lớn.
Bất quá chuyện này can hệ trọng đại, rút dây động rừng, bản tọa còn cần cùng chư vị sư minh đệ thương nghị một chút.
Không thể, không thể.
Quan Âm đội vàng ngăn cản.
Đế quân, tuyệt đối không thể. Chuyện này tuyệt đối không thể nhường phe thứ ba biết, nếu không giữa chúng ta hiệp nghị hủy bỏ, ta Phật môn thay chỗ hắn.
A, đây là vì sao?
Tiến công huyết hải, đây chính là chấn động tam giới đại sự, nếu là không thông báo các vị sư minh đệ một tiếng, đến lúc đó nên như thế nào giải thích?
Quan Âm càng như vậy, Hứa Phong trong lòng liền càng phát khẳng định.
Biển máu này bên trong tuyệt đối có gì ghê gớm đồ vật, bất quá còn có một cái nghi vấn.
Vì sao lại là hắn câu chân cung?
Hoặc là nói là cái gì hết lần này tới lần khác là hắn Hứa Phong?
Cùng Phật môn giao hảo thế lực có rất nhiều, trước mắt Thiên Đình chi chủ Ngọc Đế, chính là một cái lựa chọn rất tốt.
Dù là hiện tại Ngọc Đế chỉ là một cái khối lỗi, nhưng tam giới chi chủ trùng quy là tam giới chi chủ.
Nắm giữ trong tay quyền lực cùng binh mã vẫn là không thể khinh thường.
Thật là như thế một cái tuyệt hảo nhân tuyển, Phật môn trực tiếp đem nó không nhìn.
Quả thực không thể tưởng tượng nổi A Đế quân, chắc hẳn đây không làm khó được ngươi đi.
Tôn giả cớ gì nói ra lời ấy a?
Hứa Phong khỏe miệng có hơi hơi câu.
Cố chấp như thế, thật là để cho người ta có chút khó mà lấy hay bỏ a, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Đế quân chính mình minh bạch.
Tôn giả, còn có một chuyện, có thể thỉnh tôn giả vì bản tọa giải thích nghi hoặc.
Đế quân mới nói.
Vì cái gì tìm ta?
Cùng ta câu Trần cung so sánh, Phật môn lựa chọn có rất nhiều à, thì như Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bị kia.
Thấy thế nào, ta cái này câu Trần cung cũng không phải là thứ nhất lựa chọn a.
Không có quanh co lòng vòng, không có trốn trốn tránh tránh, một cái thẳng cầu chính giữa quan âm chán.
Đế quân làm gì truy vấn ngọn nguồn, cái này tự nhiên là từ dụng ý của chúng ta.
Sự nghi ngờ này, quan âm cũng có, thật là đây hết thảy đều là Bồ Đề Tổ sư phân phó.
Hắn cũng không có biện pháp.
Ngay cả mình cũng không biết đáp án lại như thế nào có thể cho người khác giải thích.
Quan Âm mập mờ suy đoán, nhường Hứa Phong càng phát nghi hoặc.
Đế quân, cân nhắc như thế nào, nếu là không đồng ý, kia bẩn tăng sẽ không quấy rầy.
Chấm đã.
Phật môn tính toán sự tình tuyệt đối không thể coi thường, bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Nếu là cái gì cũng không biết lời nói, hai mắt đen thui, bọn hắn coi như ở vào bị động bên trong.
Về phần giấu giếm chư vị sư mình, bọn hắn nhất định có thể lý giải chính mình.
Nếu là không hiểu, đó chính là bọn họ chính mình vấn đề.
Ngược lại hắn Hứa Phong không thẹn với lương tâm.
Thế nào, đế quân đổi chủ ý?
Tôn giả làm gì vội vã như thế đâu? Cái này dù sao cũng là một kiện đại sự, dù sao cũng phải để cho ta suy nghĩ một lát à.
Đây là tự nhiên, kia đế quân đã nghĩ kỹ chưa?
Tự nhiên là nghĩ kỹ, đã Phật môn thành tâm mời, nếu là cự tuyệt cũng có chút không biết tốt xấu.
Chuyện này ta đáp ứng, bất quá ta muốn trước cầm tới Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, thế nào, điểm này không có vấn đề chứ?
Dù là đã quyết định đáp ứng, Hứa Phong còn muốn lôi kéo một chút.
Dù sao cũng không thể nhường Phật môn tay không bắt sói a, Phật môn vô sỉ hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẹ a, không có đồ vật đến tay, mãi mãi xa đều là một câu nói xuông.
Đế quân thật đúng là cẩn thận, chúng ta Phật môn lần này thật là thành ý mười phần.
Đây là Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, phía trên nguyên thần ấn kỳ đã bị Phật Mẫu bỏ đi, còn mời đế quân kiểm nghiệm.
Tại Hứa Phong không thể tin trong ánh mắt, Quan Âm trực tiếp đem Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ lấy ra.
Không phải,
chuyện này đối với sao?
Chuyện này đối với sao?
Đây là hắn trong trí nhớ cái kia móc Phật môn sao?
Cứ như vậy cho.
Theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại Hứa Phong, cũng là không chút khách khí đem Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cầm trong tay.
Hoàn toàn không thèm để ý tại Quan Âm trước mặt cẩn thận kiểm tra.
Chuyện này thật sự là để cho người ta khó có thể tin.
Một phen cẩn thận sau khi kiểm tra, Hứa Phong xác định đây chính là Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ.
Như thế hào phóng Phật môn, lại làm cho Hứa Phong càng phát hoài nghi.
Thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này thượng lương đống nhiên biến như thế hào phóng, hiện tại lần này Phật môn toàn tính sâu lớn.
Thế nào, đế quân, ta Phật môn tín dự coi như có thể chứ?
Quan Âm không có chút nào sợ hãi, đây vốn chính là thật đồ vật, vàng thật không sợ lửa.
Ra ngoài ý định.
Như thế Hứa Phong lời thật lòng, nguyên lai tưởng rằng Phật môn sẽ lề mà lề mề một mực kéo lấy.
Không nghĩ tới như thế quả quyết, liền đem đồ vật cho chuẩn bị xong.
Tôn giả, ngươi đến bây giờ thật là đều không có cùng ta nói qua chuyện này chi tiết, hiện tại có thể nói a.
Hứa Phong đến bây giờ cũng chỉ là biết Phật môn đối A Tu La tộc có động thủ khả năng,
có thể còn lại liền cái gì cũng không biết.
Như là đã quyết định hợp tác, như vậy một chút tin tức có phải hay không cũng nên tiết lộ một chút. Đây là tự nhiên, bất quá đế quân, bần tăng biết đến cũng không nhiều. Còn mời đế quân cùng bần tăng tiến về Tây Thiên Linh Sơn, tới đó tự nhiên sẽ biết đế quân muốn biết tất cả. Quan Âm ăn ngay nói thật, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Tốt, vậy thì xin tôn giả dẫn đường a. Việc đã đến nước này, Hứa Phong cũng không có lựa chọn khác. Cái này Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ đã đến trong tay, lại để cho hắn còn trở về kia là tuyệt đối không thể. Đế quân mời. Đương nhiên Hứa Phong cũng sẽ không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp mang theo Hình Thiên đi Tây Thiên Linh Sơn. Hai vị vô địch chuẩn thánh, đủ để tại Linh Sơn bên trong bình an vô sự. Hơn nữa Hứa Phong trả lại Triệu Công Minh, Bích Tiêu bọn người truyền tin, chỉ cần đạt được tín hiệu của hắn liền trực tiếp lãnh binh săn bằng Linh Sơn. Những động tác này không có chút nào giấu giếm Quan Âm. Đây chính là uy hiếp. Chỉ cần bọn hắn dám cố ý động, như vậy nên đón bọn hắn chính là câu Trần Cung Lôi Đình đả kích. Đám mây phía trên Quan Âm sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có đem những này để vào mắt. Là uy hiếp không giả, nhưng chỉ cần bọn hắn không thẹn với lương tâm, thì sợ gì uy hiếp? Những này chẳng qua là đối phó những cái kia trong lòng âm u ra hỏa, bọn hắn quang minh lỗi lạc, còn gì phải sợ? Không có chút nào gợn sóng Quan Âm, nhường Hứa Phong có chút ngoài ý muốn. Hẳn là thật là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Mặc kệ đúng sai như thế nào, tâm phòng bị người không thể không, huống chi có tiếng xấu phân môn, vẫn là phải cẩn thận là hơn. A câu Trần Cung bên trong, tại tiếp vào đế quân truyền tin về sau, Triệu Công Minh bọn người tề tụ một đường. Chư vị đều chớ ngẩn ra đó, nói một chút đi, vừa mới đế quân cho chúng ta truyền tin, đại gia thấy thế nào? Chương 188, Linh Sơn bên trong Lưu Huyết Hải, hợp tác đạt thành. Chương 188, Linh Sơn bên trong Lưu Huyết Hải, hợp tác đạt thành. Công Minh Minh, còn có thể thấy thế nào? Dựa theo đế quân phân phó chúng ta làm theo chính là chỉnh đốn binh mã, chỉ cần đế quân tín hiệu vừa đến, chúng ta liền binh phát Linh Sơn, chơi hắn nha. Từng cái đều là thần sắc sục sôi, hận không thể hiện tại liền binh phát Linh Sơn, săn bằng Đại Hùng Bảo Điện. Đây là khẳng định, bất quá các ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Thật tốt, đế quân tại sao phải đi Linh Sơn, trả lại chúng ta mệnh lệnh như vậy? Nghe lệnh làm việc đây là khẳng định, nhưng Triệu Công Minh trong lòng quả thật có chút nghi hoặc. Hứa Phong mệnh lệnh hoàn toàn không phù hợp hắn bình thường tính cách. Nếu biết chuyện này gặp nguy hiểm, như vậy tuyệt đối sẽ không làm loại ngựa này sau pháo chuyện. Nhất định sẽ tại trước đó liền an bài tốt tất cả. Công Minh Minh, ngươi a cái này nói chuyện, quả thật có chút không đúng lắm a. Triệu Công Minh một nhắc nhở như vậy, Hoàng Long chân nhân cũng là đã nhận ra chỗ dị thường. Cộng sự mấy chục năm, đế quân tính tình bọn hắn lại biết rõ rành rành. Lần này làm việc xác thực không phù hợp phong cách của hắn. A ta nói các ngươi ở chỗ này nói tới nói lui, có ý gì? Muốn ta nói chúng ta cũng đừng chờ cái gì ra lệnh, trực tiếp khởi binh, binh ép Linh Sơn. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Bích Tiêu trực tiếp vô bàn lên. Ở chỗ này nói tới nói lui có làm được cái gì, còn không bằng trực tiếp hành động. Bích Tiêu không thể bằng động. Triệu Công Minh cũng là giật nảy mình. Làm sao lại quên cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu ma nữ? May mắn nàng mở miệng trước, bằng không nhường chuẩn đi, coi như nguy rồi. Thạch Cơ sư muội, ngươi nhìn xem Bích Tiêu, đừng cho nàng bằng động. Là, Công Minh sư huynh. Bích Tiêu không vui nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Cái gì đó, rõ ràng đề nghị của nàng mới là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Hết lần này tới lần khác giống như phòng tặc để phòng chính mình. Chờ tiểu sư đệ trở về sau nhất định phải mạnh mẽ cáo bên trên một trạng. Bọn giá hỏa này một mực tại ước hiếp chính mình. Hai vị đại ca, ta cảm thấy đại tỷ nói có đạo lý, chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết. Không chi kỷ vẫn là duy trì Bích Tiêu. Bọn hắn ở chỗ này thật sự là quá bị động. Ở chỗ này chờ, liền xem như chủ nhân tín hiệu vừa đến, bọn hắn liền hành động, khả thi ở giữa bên trên cũng là 10 phần bị động. Bích Tiêu vui mừng nhìn xem nhà mình tiểu đệ, thời khắc mấu chốt vẫn là nhà mình tiểu đệ đáng tin cậy. Không giống đại ca bọn hắn, không có chút nào tin tưởng mình. Phá Quân nói cũng là có chút đạo lý. Triệu Công Minh mấy người cũng là có chút trầm mặc, đây đúng là một cái không thể coi thường vấn đề. Có thể cái này rút dây động rừng. Câu Trần Cung hiện tại có thể nói là toàn bộ tam giới tiêu điểm. Một khi có bất kỳ dị động, tất cả mọi người sẽ biết. Như vậy đi, Bích Tiêu, ngươi cùng Vi huynh đi tới một lần, chúng ta đi một chuyến Tây Thiên Linh Sơn, người còn lại ở chỗ này chờ lệnh. Biết đại ca, đã sớm chuẩn bị xong. Nghe được muốn đi Linh Sơn, Bích Tiêu trong nháy mắt âm chuyển tinh, cả người kích động. Ngươi nha đầu này, chúng ta lần này cũng không phải đi gây chuyện, tất cả muốn nghe theo ta chỉ huy biết sao? Bích Tiêu nha đầu này, Triệu Công Minh là có chút nhức đầu, nhưng là lưu tại Thiên Đình, hắn càng không yên lòng. Cho nên vẫn là đem cái này bom hẹn giờ đặt ở bên cạnh mình tương đối an tâm. Ít ra hắn cái này làm huynh trưởng còn có thể còn được. Biết đại ca, ta sẽ không làm chuyện khác người gì. Bích Tiêu cũng không phải lúc trước cái kia nôn nôn nóng nóng hoàng bao nha đầu. Hoàng Long, Thạch Cơ, nơi này liền xin nhờ hai vị, làm tốt dự tính xấu nhất. Minh Bạch, Công Minh Minh, nơi này liền giao cho chúng ta a. Hoàng Long chân nhân ánh mắt thâm thúy sắc mặt nghiêm túc, nắm chắc song quyền đã nổi gân xanh. Đế quân đối với hắn Hoàng Long có ơn chi ngộ. Nếu không phải tiểu sư đệ, nào có hắn Hoàng Long hôm nay. Hắn hiện tại vẫn như cũng là cái kia giống như người trong suốt đồng dạng xiển giáo xỉ đủ, ba không chân nhân. Dám động tiểu sư đệ, cái kia chính là đang động hắn Hoàng Long mệnh căn tử. Một bên khác đã đi tới Linh Sơn Hứa Phong, cũng không biết câu Trần Cung bên trong chuyện đã xảy ra. Đương nhiên biết cũng không thèm để ý, đối với mình những sư minh đệ này nhóm, Hứa Phong là 100% tín nhiệm. Linh Sơn, tiểu tu Di Sơn bí cảnh. Tổ sư, câu Trần Đế quân chờ ở bên ngoài triệu kiến. Mời. Đệ tử Hứa Phong bái kiến sư thúc. Không cần đa lễ. Đối mặt trước mắt Hứa Phong, ném đi quá khứ không nói, Bồ Đề vẫn là mười phần thưởng thức cái này cho bọn họ mang đến rất nhiều vậy phiền phức gia hỏa. Chỉ là có chút tiếc hận, dạng này thiên chi tiêu tử vì cái gì cũng không phải là đệ tử của bọn hắn đâu. Nếu là Hứa Phong đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn Phật môn sao lại cần chờ tới bây giờ khả năng của thời? Làm sao tạo hóa trêu ngươi a, bọn hắn Phật môn là không có cái này phúc khí a, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a, câu Trần Đế Quân đại danh, danh dương tăm giới, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Sư thúc quá khen rồi. Sư thúc, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, tôn giả tìm ta chuyện kia hiện tại có hay không có thể thẳng thắn? Những này không có chút nào dinh dưỡng lời khách khí, Hứa Phong cũng là một chút đều không muốn nghe xong. Hắn nhưng không có quên chính mình lần này tới mục đích. Đế Quân thật đúng là nóng nội a. Trong biển máu kia có ta Phật môn muốn đổ vật, nhưng là huyết hải minh hà lại là một cái chướng ngại vật. A Tu La nhất tộc mặc dù so ra kém Phật môn, nhưng Phật môn mong muốn bắt lấy hắn, nhưng cũng là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Cho nên chúng ta định tìm người kết minh. Tại cái này trong tam giới phù hợp điều kiện này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ổn thỏa nhất là thuộc Đế Quân Câu Trần cùng không ai có thể hơn. Bồ Đề đi lên liền trực tiếp cho Hứa Phong một cái lớn lôi. Trực tiếp nói cho hắn biết trong biển máu có bọn hắn Phật môn muốn đổ vật. Thì ra là thế, sư thúc, chuyện này chuyện không thể coi thường. Kia huyết hải minh hà cùng với giới trướng A Tu La tộc cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không biết rõ lần này Phật môn dự định ra bao nhiêu người. Đây mới là mấu chốt nhất, cũng là Hứa Phong quan tâm nhất. Hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù mê người, nhưng là còn chưa đủ lấy nhường hắn xuất ra Câu Trần cung nội tình đi liệu. Câu Trần quân là hắn đặt chân ở tam giới át chủ bài. Không có Câu Trần quân, hắn Câu Trần cung uy thế sẽ thiếu một hơn phân nửa. Đế Quân chắc hẳn cũng biết chúng ta cần cối, cho nên vẫn là cần Đế Quân Câu Trần cung nhiều hơn xuất lực a. Đương nhiên chúng ta sẽ không bạc đãi Đế Quân, ra kia hai kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo, ta Phật môn bằng lòng nhường ra huyết hải năm thành tài nguyên. Không biết Đế Quân có thể hài lòng. Bồ Đề dự định nhường Hứa Phong mắt trợn trắng. Trực tiếp họa bánh nướng tay không bắt sói quả nhiên vẫn là Phật môn sẽ chơi a. Sư thúc, hẳn là ngươi cảm thấy đệ tử đầu góc là bài trí. Loại chuyện này đã ta Câu Trần cung xuất lực, kia muốn Phật môn để làm gì? Sư thúc vẫn là chớ có mở những này nói giỡn. Hứa Phong không có hoàn toàn bị mặt, nhưng nếu là Bồ Đề không biết điều lời nói, vậy cũng đừng trách hắn hôm nay xốp cái này Tu Di Sơn. Đem hắn Hứa Phong cùng Câu Trần cung xem như người nào. Đế Quân làm gì như thế sao động, ta Phật môn tự nhiên là sẽ ra sức. Di Lặc, Nhiên Đăng, Đại Nhật Như Lai Phật, Dược Sư Phật, Bốn Đại Bồ Tát, Thập Bát La Hán, Tứ Đại Kim Cương dẫn đầu trăm vạn Phật binh. Chỉ cần Đế Quân Câu Trần cung đúng chỗ, liền có thể binh ép huyết hải. Không biết Đế Quân có thỏa mãn hay không. Bồ Đề cũng không phải đồ đần, bọn hắn lần này binh ép huyết hải chính là vì trong biển máu đồ vật. Nếu là thật sự một người đều không ra, đó mới là đầu óc có vấn đề. Đây không phải rõ ràng chắp tay đưa người sao? Huyết hải những cái kia tài nguyên cùng món đồ kia so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới. Đội hình như vậy cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được, bất quá huyết hải tài nguyên ta Câu Trần cung muốn 6 thành. Phật môn đội hình nhìn qua 10 phần xa hoa, chuẩn thánh liền 6 vị, đại la kim tiên thì là càng nhiều, nhưng Hứa Phong biết chân chính xuất lực hay là hắn thủ hạ Câu Trần cung. Dù sao Phật môn ngoại trừ cao tầng chiến lực còn có thể nhìn bên ngoài, cái khác đều là chút vớ ba vớ bẩn, không có tác dụng lớn. Chiến trường càng là ở đằng kia huyết hải phía trên, là địa bàn của người ta, hết đợt này đến đợt khác, kia càng là kinh khủng. Hơn nữa xem như uy tín lâu năm chuẩn thánh, trong tam giới đỉnh tiêm nhân vật, Minh Hà chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường. Còn nữa huyết hải không làm, Minh Hà bất tử, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Chương 189, Câu Trần cung nghị sự, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chương 189, Câu Trần cung nghị sự, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Đế Quân, tham lam cũng không phải một cái thói quen tốt. Bồ Đề ánh mắt nhắm lại, đây thật là công phu sư tử ngoạn A6 thành huyết hải, thực có can đảm muốn A có thể chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ bằng lòng còn có thể có biện pháp nào đâu. Đế Quân, 6 thành liền 6 thành. Nhưng nếu là muốn tại lòng tham không đấy vậy chúng ta hợp tác như vậy kết thúc à? Sư thuốc sảng khoái, ta Hứa Phong cũng không phải loại kia thay đổi thất thường tiểu nhân. Hợp tác vui vẻ. 6 thành tài nguyên chẳng qua là Hứa Phong đang thử thăm dò mà thôi. Cái này đổi lại bất cứ người nào mà nói đều là không thể nào bằng lòng. Thật là Bồ Đề vẫn là đáp ứng. Vậy thì đại biểu cho, bọn hắn tại trong biển máu thứ muốn tìm so cái này một thành tài nguyên muốn nặng nhiều. Thật là biển máu này bên trong sát khí đầy trời, có thể có cái gì tốt đồ bật ta. Đáng ra Phật môn như thế đem hết toàn lực, quả thực chính là nghe rợn cả người. Như thật có dạng này, đồ tốt kia chiếm cứ huyết hải vô số nguyên hội minh hà lại không biết. Trừ phi, vật này cần đặc biệt điều kiện. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như mọc lên như nấm đồng dạng, trực trùng mất tiêu. Đúng vậy à, Phật môn nhiều như vậy đồng minh không chọn, hết lần này tới lần khác tìm đến mình cái này đối thủ một mất một còn. Trong lúc này nếu là không có quan hệ thế nào, đó mới là gặp ủy. Hơn nữa Hứa Phong cũng đoán được Phật môn muốn từ trên người mình được cái gì. Biển máu này chính là bản cổ đại thần cái rốn biến thành, lúc trước chính mình tại biển máu này bên trong đạt được thiên đại tạo hóa. Chỉ sợ lần này Phật môn tính toán cũng cùng bản cổ đại thần thoát không khỏi liên quan. Bằng không cũng sẽ không tìm đến mình, còn bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn. Hợp tác vui vẻ. Bốn chữ này Bồ Đề là nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá chỉ cần có thể đạt được vật kia, những này trả ra đại giới bất quá là chín châu mất sợi lông. Đến lúc đó không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều, còn có thể nhường tên ghê tởm này cả gốc lẫn lãi toàn bộ phun ra. Đã chúng ta song phương đã đạt thành hiệp nghị, cái kia không biết Đế Quân chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu à, chúng ta Phật môn đã chờ xuất phát. Như là đã đạt thành chung nhận thức, Bồ Đề đã có chút không thể chờ đợi. Sư thúc làm gì vội vã như thế đâu, chuyện này không thể coi thường, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại động thủ cũng không muộn. Vội vã như thế, Hứa Phong lệch không bằng hắn nguyện. Lại nói, phát động cùng huyết hải chiến tranh, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tùy tiện xuất kích, thật là không tiện bàn giao a cái này Câu Trần cung trên dưới hắn Hứa Phong tuy là đoán, tại Thiên đỉnh càng là một tay che trời. có thể hắn cuối cùng chỉ là lục ngự một trong. Hướng huyết hải tuyên chiến loại đại sự này, vô thanh vô tức nhưng là muốn ra chuyện lớn nhi. Đế quân không cần phải lo lắng, thiên đình bên kia sẽ không có người phản đối. Bồ đề như thế nào nhìn không ra Hứa Phong lo lắng trong lòng. Ân. Hứa Phong sửng sốt một chút, sau đó trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Tốt, tốt, ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt, cái này Phật môn đưa tay là thật dài à. Thật là ai đâu? Thái Ất, Lục Áp, Dùa Linh. Vẫn là nói bọn hắn đều có. Phật môn thật sự là thủ đoạn cao cường à, đã sư thúc vì đệ tử giải quyết những phiền toái này sự tình, đệ tử đương nhiên sẽ không kéo dài. Nhưng là một chút cần thiết chuẩn bị vẫn là phải có, sau 3 tháng a. Sau 3 tháng binh phát huyết hải. Tốt, vậy thì sau 3 tháng. Lần này Bồ Đề cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống. Thời gian 3 tháng bọn hắn vẫn là chờ nổi. Hơn nữa bọn hắn Phật môn cũng là cần làm một chút chuẩn bị. Kia dù sao cũng là huyết hải, cứ việc lần này chủ lực không phải bọn hắn, nhưng là xuất công không xuất lực, kia là vạn vạn không được. Vạn nhất Hứa Phong trực tiếp bỏ gánh, vậy coi như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không cần mang ý nghĩa không có khả năng, tiểu tử này thật là rất được ba cái kia lão lưu manh, lão vô lại chân truyền. Những chuyện này là hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Sư thúc, đệ tử cáo lui. Hứa Phong rời đi Tu Di Sơn, ra Linh Sơn về sau, trong nháy mắt liền phát hiện cách đó không xa Triệu Công Minh cùng Bích Tiêu. Lão Hứa, ngươi hiện ra, những cái kia con lựa chọc không có làm khó ngươi đi. Bích Tiêu đi vào Hứa Phong trước mặt, cẩn thận quan sát. Sư tỷ, ta có thể có chuyện gì? Ta cùng Hình Thiên hai người, cái này Linh Sơn con lựa chọc đầu góc có hay không bệnh? Liền hai người bọn họ, chỉ cần những này hòa thượng đầu góc còn bình thường, cũng sẽ không đối bọn hắn có cái gì ý nghĩ xấu. Hứa Minh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Công Minh nhìn xem Hứa Phong ánh mắt, hắn hiện tại trong lòng nghi vấn thật sự là nhiều lắm. Công Minh huynh, chuyện này nói rất dài dòng, về trước đi lại nói. Cũng được, chúng ta đi về trước đi, đừng để chư vị các sư huynh đệ sốt ruột chờ. Câu Trần cung bên trong, Hứa Phong trở về sau, đem trừ Na Cha bên ngoài tất cả Câu Trần cung sở thuộc, toàn bộ triệu tập tới. Sáu vị bắt đầu tinh quân, yêu sư côn bằng sở thuộc, cùng Phong Đô đại đế Huyền Đô. Đám người tề tụ một đường, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đem tất cả mọi người triệu tập tới, chuyện này thật là không thể coi thường a, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hẳn là muốn cùng Ngọc Đế khai chiến. Đám người tâm tư dị biệt, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là ma quyền sát trưởng. Động tĩnh lớn như vậy, liền đại biểu chuyện này nhỏ không được. Bọn hắn Câu Trần cung thực lực lại là không thể nghi ngờ, chỉ cần có hành động, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là có một cái chuyện quan trọng muốn thông chi đại gia. Phật môn tìm ta Câu Trần cung kết minh, bản tọa đáp ứng, 3 tháng về sau, binh ép huyết hải. Huyết hải? Đường hạ đám người nhao nhao im lặng, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hứa Phong. Bọn hắn không hiểu, vì cái gì đế quân sẽ đồng ý cùng Phật môn liên thủ, cùng một chỗ đối phó bắn đại bác cũng không tới huyết hải. Huyết hải nơi này mặc dù so ra kém phương Tây căn cối, nhưng cũng là cái chim không gậy phân địa phương. Hơn nữa A-tu-la nhất tộc chiến lược vô song, Minh Hạ càng là trong tam giới số một tồn tại. Tiến đánh bọn hắn, hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả. Sư đệ, chuyện này có phải hay không có chút quá qua loa? Xem như Phong Đô đại đế, tòa chấn địa phủ, cái này bình thường cùng huyết hải cũng là đánh qua không ít quan hệ. Cái này đống nhiên trở mặt không quen biết, đối bọn hắn huyền môn giống như không có cái gì chỗ tốt. A hơn nữa cùng Phật môn cộng sự, không khác bảo hộ lột ra A bản thân cái này chính là một cái không ổn định nhân tố. Có muốn đi trước tìm một cái sư tôn, lại làm định đoạn. Sư Minh, không cần, chuyện này ta làm chủ, nho nhỏ huyết hải mà thôi, Phật môn cùng ta Câu Trần cùng song phương liên thủ, không đáng giá nhắc tới. Hứa Phong kiên định lời nói nhường Huyền Đô cũng là tắt ý định này. Nếu là Phật môn đáng tin lời nói, đây quả thật là không đáng giá nhắc tới. Huyết hải tuy mạnh, nhưng đối mặt hai vị thế lực bá chủ thế lực vây công vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đám người tinh tường về sau, cũng đều nhao nhao trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Sư tử bộ thọ cũng đem hết toàn lực, chớ nói chi là huyết hải vẫn là một cái đấm máu hùng sư. Kinh địch thật là sẽ trả giá thật lớn. Đương nhiên chuyện này còn có rất nhiều nghi vấn, cho nên tại mọi người thối lui về sau, côn bằng bọn hắn vẫn là lưu lại. Đế quân, tha thứ lao thần nhiều lời, cái này Phật môn không đáng tin, đế quân vì sao muốn đáp ứng bọn hắn? Côn bằng lời nói, đại biểu cho đại gia tiếng lòng, tất cả mọi người đang nhìn Hứa Phong. Hy vọng hắn có thể cho ra một hợp lý giải thích. Cũng không phải đang chất vấn đế quân quyết định, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy cái này có chút khác thường. Chắc hẳn tất cả mọi người là nghĩ như vậy a, bất quá xem trước một chút cái này. Hứa Phong không có chút nào ngoài ý muốn, sư minh của mình, thuộc hạ đều là nguyên một đám có máu có thịt người, không phải là không có tư tưởng khôi lỗi. Theo Hứa Phong vật trong tay tại Câu Trần cung chúng chiêu dương, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Thanh Liên bảo sắc kỳ,